Chương 1, bắt đầu hóa thần lão tổ người xuyên việt phúc lợi giao hàng lớn, khóa một xuyên qua tu tiên thế giới. Ta gõ, dính virus. Nhìn lấy xuất hiện trên máy vi tính bộ cụt, Tô Trường Dạ một mặt ngộp bức. Chính mình cũng không có xuống cái gì kỳ kỳ quái quái phần mềm, làm sao lại dính virus đây? Hắn vừa đem con chuột chuyển đến góc trên bên phải ít số, liền cảm giác mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Đại Lương, Ninh Châu, Tiến Liễu thành trời u ám, mưa gió mưa tới. Bến tàu bên ngoài một cái khách sạn, nam tử đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Nhìn lấy bốn phía cổ kính hoàn cảnh, một mặt ngộp bức. Ngay sau đó một vài bức trí nhớ hình ảnh tràn vào trong đầu. Ta xuyên qua rồi. Hắn lập tức nhớ tới xuất hiện trên máy vi tính bộ cụt, cái kia lại là thật. Đối với một cái duyệt văn vô số lao thư trùng tới nói, xuyên qua cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp nhận sự tình. Huống chi vẫn là một mảnh có thể trường sinh bất tử tu luyện thế giới. Nhưng trải bước hết trong đầu trí nhớ về sau, nhường hắn hận không thể trở lại thế giới cũ. Không khác, cái này bắt đầu thực sự quá kém. Nguyên chủ cũng gọi Tô Trường Dạ, là Yên Liễu thành Tô gia sơ đại lão tổ. Nhưng tu hành thiên phú phương diện, chỉ là bình thường nhất ngũ hành linh căn, theo luyện khí tấn thăng trúc cơ về sau liền không tiến thêm tốc nào nữa. 200 năm trước vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, từ xa vượt biển, ly biệt quê hương. Đáng tiếc hắn không chỉ có thiên phú kém cỏi, vận khí cũng không thế nào tốt. Phiêu bạt 200, cũng không tìm đến bất kỳ kết quả gì. Gần đây cảm thấy thọ nguyên sắp hết, mới trở về Yên Liễu thành, dự định lá dụng về cội. Thế mà, 200 năm đi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Chính mình năm đó một tay thành lập gia tộc, vậy mà thành Yên Liễu thành một trong tứ đại gia tộc. Không chỉ có thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, còn ra đời một tôn kim đan cường giả. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chính mình cuối cùng cả đời đều không đạt tới mục tiêu, ở hậu bối trên thân có thể thực hiện. Mặc dù có chút ngũ vị tạp trần, nhưng cũng được cho vui mừng. Trước khi Lâm Trung có thể nghe được như vậy một đầu tin tức, cũng coi như không hưởng công đời này. Chỉ là trời không phải lòng người, sau đó hắn là xong hiểu được, Tô gia gần nhất cũng không yên ổn. Bởi vì tôn này duy nhất kim đan cường giả, trước đó không lâu tu luyện lúc gây ra rủi ro. Tâm ma chiếm hữu, đánh mất lý trí. Tại Tô gia đại náo một trận, không ai ngăn được. Sau cùng dùng vẫn còn tồn tại một tia lý trí tự phế tu vi, mới ngăn trở càng lớn bi kịch phát sinh. Tiên Liễu thành mặt khác tam đại gia tộc nhận được tin tức về sau, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Rốt cuộc có được toàn thành một phần tư tài nguyên, lại mất đi kim đan cường giả bảo hộ, cùng dê lợi làm thịt không khác. Tu tiên giới coi trọng mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết, cơ hội tốt như vậy cũng không cho bỏ lỡ. Mấy ngày liên tiếp, Tô gia tộc nhân bị tập kích, cửa hàng lọt vào tập kích bày rối sự kiện nhiều lần phát sinh. Về phần tại sao không có toàn diện động thủ, chỉ là ba nhà đối với chia cắt số lượng không chung ý mạnh nhất Lâm gia muốn ăn xuống một nửa số định mức, Tuân gia cùng Đoàn gia mãnh liệt phản đối. Chờ bọn hắn cãi lộn ra kết quả thời điểm, cũng chính là Tô gia hủy diệt này. Nguyên thân tại sau khi biết được tin tức này, cả người như rơi vào hầm băng. Chính mình sắp mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế, trước khi chết còn muốn trơ mắt nhìn lấy gia tộc lọt vào hủy diệt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong nhân thế lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quan trọng hắn còn không thay đổi được cái gì, đừng nói hắn hiện tại ngày giờ không nhiều, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, trúc cơ giao đấu kim đan, cũng không có chút nào phần thắng. Huống chi vẫn là ba tôn kim đan. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn ba lần đi ngang qua Tô gia phủ đệ, lại chậm chạp không dám gõ cửa đi vào. Đối với một cái hiếu thắng người mà nói, không còn mặt mũi đối hậu bối, càng sợ bị người chế nhạo, biến thành trò cười. Cuối cùng, tại căn này khoảng cách Tô gia chỉ cách có một bức tường trong khách sạn, kết thúc cuộc đời của mình. Tô Trường Dạ lúc này mới có thể xuyên qua mà đến, kế thừa cỗ thân thể này. Lao tiền bối, ngươi xem như cho ta ra cái nan đề. Như thế trời sập cục diện, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm trong đầu vang lên. Thành công xuyên qua, quét hình vị trí hoàn cảnh quét hình hoàn thành, ngay tại vì ngài lượng thân định chế mạnh nhất lao tổ hệ thống. Tô Trường Dạ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lập tức kinh hỉ lên. Người xuyên việt chuẩn bị ngón tay vàng, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cũng coi là thường quy xáo lộ, bình tĩnh bình tĩnh. Một chương số liệu bảng tùy theo xuất hiện tại trước mắt. Ký chủ, Tô Trường Dạ thân phận, Tiên Liễu thành Tô gia lão tổ hệ thống công năng, mỗi ngày đánh dấu, đầu tư trả về, giai đoạn lễ bao mỗi ngày đánh dấu, mỗi ngày một lần, khen thưởng tùy cơ. Đầu tư trả về, có thể đối với gia tộc hậu bối tiến hành đầu tư, đem thu hoạch được thấp nhất vạn lần hồi báo. Giai đoạn lễ bao, gia tộc danh vọng đạt tới tương ứng giai đoạn, có thể đạt được lễ bao khen thưởng. Trước mắt danh vọng 108, vừa bãi vô danh, đánh giá, gia tộc của ngươi tại Yên Liễu thành cái này một mẫu ba phần đất coi như có chút danh tiếng, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới không đáng giá nhắc tới, xin mau sớm phát triển gia tộc, tăng lên danh vọng. Nhắc nhở, lúc đầu đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Lần đầu đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được Hóa Thần đại viên mãn tu vi, mạnh nhất thương đạo thể chất, Hỗn Độn Long thương thể. Linh thạch tích 1,000,000 viên. Nương theo hệ thống thanh âm kết thúc, một cô vô hình chi lực bao phủ toàn thân. Nguyên bản gần đất xa trời thân thể dần dần biến đến sức sống tràn đầy, tu vi cũng bắt đầu đánh vỡ bình cảnh, không ngừng kéo lên. Kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Hóa Thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Trong thời gian ngắn liên tiếp vượt qua ba cái đại cảnh giới, theo trúc cơ thẳng tới Hóa Thần. Tại nguyên thân trong trí nhớ, Hóa Thần cường giả có thể phần thiên trừ hải, nhất niệm diệt sát trăm vạn người, là chân chính đại năng nhân vật. Theo hắn biết, đại lương cảnh nội, bao quát hắn chỗ du lịch hải ngoại, Hóa Thần kỳ đại năng số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không chút khách khí nói, tại hắn biết bên trong vùng thế giới này đã khó gặp địch thủ. Đương nhiên, loại trừ lực lượng bên ngoài, lớn nhất trực quan cũng là thân thể biến hóa. nguyên bản hình dáng tiểu tụy thân thể từng chút cải lão hoàn đồng, dần dần biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Anh tư bừng bừng phân chấn, tuấn lãng vi phạm. Rốt cuộc, hóa thần kỳ thọ nguyên thế nhưng là cao đến 3000 năm. Thả ở kiếp trước, đủ để nhận nửa cái hoa hạ sử. Đến mức hạng thứ 2 khen thưởng hỗn độn long thương thể, lấy nguyên thân kiến thức, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nhưng có thể bị hệ thống mang theo mạnh nhất thương đạo thể chất, hiển nhiên cũng là thế gian tuyệt đỉnh thể chất một trong. Nguyên thân chủ tu vốn là thương chi nhất đạo, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, phản phất có nộ long ẩn nút tại ngực. Cái này khiến hắn có loại có thể một thương xuyên qua thương khung nào giác. Tay cầm như thế lực lượng cường đại, trước đó bất khí quét sạch sành sanh, trong lòng nhất thời thoải mái đầm địa. Lao tiền bối, an tâm đi thôi. Đã kế thừa thân thể của ngươi, ngươi chưa xong chi tâm nguyện ta sẽ thay ngươi một vừa hoàn thành. Không chỉ có như thế, có hệ thống gia trì, ta còn muốn tại thế gian này thành lập một chi vĩnh hằng bất hủ chí cao tiên tộc, trở thành vô thượng lao tổ, nhìn xuống chúng sinh. Hiếm thấy xuyên qua một lần, hắn tự nhiên không cam lòng bình thường. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Trường Dạ ý chí, linh hồn cùng thân thể còn sót lại một tia chỉ trệ cũng không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắn cũng là Tô gia lão tổ, liền xem như chuyên tu linh hồn mệnh sư cũng phát giác không ra bất kỳ manh mối. Cái này cũng tránh khỏi ngày sau rất nhiều phiền phức, rốt cuộc tà ma ngoại đạo đoạt xá người khác, là sẽ trở thành tu tiên giới công địch. Hắn đứng dậy rời đi khách sạn, là thời điểm áo gấm về quê trở về gia tộc. Rốt cuộc hệ thống mặt khác hai hạng công năng, đầu tư trả về cùng giai đoạn lễ bao, đều cần dựa vào gia tộc mới có thể mở ra. Một chương 2, Tô gia gia chủ tường viện cao ngất, sư tử đá đứng sừng sững. Đỏ thắm trước cổng chính vắng ngắt. Thậm chí ngay cả chung quanh nửa cái đường phố đều không có người đi đường, Yên Liễu thành bách tính chỉ cần không phải ngu ngốc, đều hiểu Tô gia gần nhất xảy ra đại sự. Cách quá gần dễ dàng tung tóe một thân máu, vận khí không tốt còn có hai bay vạ gió mạo hiểm. Mà lúc này, xuyên qua cổng tiến vào phủ đệ, dọc theo thật dài hành lang thẳng đến cuối cùng, có một gian rộng rãi phòng nghị sự. Tô gia gia chủ, trưởng lão, chấp sự, còn có chi thứ nòng cốt, cùng phụ thuộc gia tộc người nói chuyện, ào ào tụ tập ở này. Chọn 3-400 người nhiều. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở trong đó mặc dù không có kim đăng kỳ, nhưng vẫn là có không ít trúc cơ tồn tại. Yên lặng, yên lặng. Ngồi tại vị trí cao nhất trung niên nhân trầm giọng quát nói. Hiện trường cũng theo đó an tĩnh lại. Thân là Tô gia gia chủ, Tô thủ tượng những năm này cẩn trọng, tích lũy không ít hy vọng, vẫn có thể chấn được chẳng. Các vị, mấy ngày liên tiếp lâm gia, tuân gia, đoàn gia từng bước ép sát, không ngừng từng bước xâm chiếm ta Tô gia địa bàn. Đại gia thầm nghĩ tất oán hận chất chứa đã sâu, ta Tô gia cũng không phải bùn nặng, cái này hơn 200 năm tích lũy không ít nội tình. Đã muốn hủy diệt ta Tô gia, tối thiểu cũng muốn trên người bọn hắn gặm xuống một miếng thì đến. Ta cùng các tộc lão sau khi thương nghị nhất trí quyết định, tập kết gia tộc tu sĩ, ngày mai toàn diện khai chiến. Đối với quyết định này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc gia tộc chi tranh, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống. Liền coi như bọn họ từ bỏ chống lại, ba nhà khác tất nhiên cũng khó có thể an lòng, sớm muộn phải nổ cỏ tận gốc. Không bằng phấn khởi phản kháng, cho dù vẫn lạc cũng không mất tôn nghiêm. Tiếp đó, phòng nghị sự mọi người liền bố trí tránh ra chiến cụ thể chi tiết. Mặt trời chiều ngã về tây, thẳng đến trạm vạng tối mới lần lượt tàn đi. Sau cùng chỉ còn lại có hai người. Gia chủ Tô thủ tượng cùng chấp pháp đường trưởng lão Tô thủ hộ. Đại ca, ngươi đơn độc giữ ta lại, có gì phân phó? Tô thủ tượng cũng không nói nhảm, lấy ra vài lần màu đỏ cờ nhỏ cùng một sấp màu vàng phụ lục. Đây là duy nhất một lần truyền tống trận cùng thần hành phụ, tối nay ngươi bí mật phát cho trong tộc kiến xuất hậu bối. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Tô thủ hộ không cam lòng mở miệng nói, toàn diện khai chiến là giả, trong bóng tối đảo vòng mới là thật. Ta nhưng không cam tâm chạy đi tham sống sợ chết, cũng là vì truyền thừa gia tộc, tại sao tham sống sợ chết nói chuyện? Ba nhà đã sớm đem chúng ta chằm chằm chết, bất luận cái gì một con ruồi chỉ sợ đều không bay ra được. Chỉ có chờ ngày mai khai chiến, trang diện lâm vào hỗn loạn về sau, ngươi mới có cơ hội mang theo hậu bối chạy ra Yên Liễu thành. Ta đã thay các ngươi nghĩ kỹ chỗ, Bích Thủy Hồ Đàm Huyền chân nhân cùng ta là bạn cũ, mang theo tín vật của ta, hắn sẽ thu lưu các ngươi. Vậy còn ngươi? Ta tự nhiên là lưu tại gia tộc. Tô thủ hộ sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đối phương dụng ý truyền tống trận cùng thần hành phù tuy nhiên đều là chạy trốn lợi khí, nhưng đó là xây dựng ở cùng các loại cảnh giới tình huống dưới. Mà ba nhà đều có kim đăng kỳ, một khi kim đan xuất thủ, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ chạy đi. Lưu lại, hiển nhiên là muốn lấy mạng trì hoãn thời gian. Không được, ta cũng muốn lưu lại. Nhị đệ, không muốn hành động theo cảm tính. Lại nói, ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ lưu lại có làm được cái gì? Thái thượng trưởng lão sen lẫn pháp khí, thấp nhất cũng muốn trúc cơ đại viên mãn mới có thể sử dụng, ai để ngươi ngày bình thường không cố gắng tu luyện. Tô thủ hộ còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bị Tô thủ tượng đưa tay đánh gãy. Nhớ kỹ, ngươi ta đều có thể chết, nhưng gia tộc nhất định phải kéo dài. Tất cả trưởng lão bên trong, ngươi cũng là ta tín nhiệm nhất. Không cần nhiều lời, trở về chuẩn bị đi. Tô thủ hộ ánh mắt phức tạp nhìn lấy đại ca của mình, qua nửa ngày mới cắn răng đứng dậy. Đại ca yên tâm, ngày sau ta tất nằm gai nếm mật, khắc khổ tu luyện. Sớm muộn có một ngày mang theo tộc nhân giết trở lại Yên Liễu thành, giết sạch ba nhà người. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Hai người lập tức cảnh giác lên, sau lưng tùy theo xuất hiện một thanh phi kiếm, bày xong tư thế chiến đấu. Người nào ở đây nghe lén? Vừa dứt lời, trong đại sảnh dâng lên một đoàn mây mù, ngay sau đó biến ảo thành một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi. Không tệ, không tệ, đều không hổ là ta Tô Trường Dạ đời sau. Nghe được cái tên này, hai người biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa. Ngoài ý muốn, kinh ngạc, rung động, khó có thể tin. Nhưng người trước mắt tướng mạo, xác thực tại trong đường lão tổ họa giống không khác nhau chút nào. Tô Trường Dạ, đây chính là gia tộc sơ đại lão tổ. 200 năm trước liền rời khỏi gia tộc, Vân Hữu Hải ngoại, một mực không có tin tức. 200 năm nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Chí ít Tô gia đã truyền thừa mấy đời, năm đó gặp qua trưởng dạ lao tổ tộc nhân cơ bản đều đã xuống mộ. Tuy nhiên như cũng không thể tin được, nhưng có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, trên thực lực hiển nhiên cũng không tầm thường. Ngài thật là trưởng dạ lão tổ. Tô trưởng dạ cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay vạch phá ra thịt, một giọt máu chậm rãi chảy ra. Mãnh liệt huyết mạch thân cận cảm giác, trong nháy mắt bao phủ hai người. Dung mạo có thể ngụy trang, nhưng huyết mạch sẽ không ra sai. Hai người không lại nghi vấn, lúc này hành lễ nói, gia chủ đương thời Tô thủ tượng, gặp qua trưởng dạ lão tổ. Chấp pháp trưởng lão Tô thủ hộ, gặp qua trưởng dạ lão tổ. Tô trưởng dạ khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn kỳ thật đã sớm đến, chỉ bất quá một mực tại một bên yên lặng quan sát. May ra còn không có để cho mình thất vọng, gia tộc người đã có máu phun ra năm bước dũng khí, lại không ngủ quăng cho không. Muốn là một đám kém cỏi mềm, hoặc là sẽ chỉ không náo liều mạng mãng phu, tiếp nhận lên sợ rằng sẽ tương đương phiền lòng. Lão tổ, ngài tại hải ngoại dạo chơi 200 năm, hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì? Tô thủ tượng hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nếu như nhớ không lầm, trường dạ lão tổ thiên phú cũng không cao, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể tiến về hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Hải ngoại tuy nhiên rộng lớn, nhưng nếu không có tiên duyên, hơn phân nửa cũng là tốn công vô ích. Hắn nghe qua quá thêm ra hải hậu không công mà lui chuyện xưa. Nếu như lão tổ cũng không có rất cao thâm cảnh giới, bây giờ trở về đến chỉ sợ cũng không là một chuyện tốt. Gia tộc gần nhất gặp phải phiền phức ta đã biết, không nghĩ tới một bầy kiến hôi cũng như toàn chiếm đoạt gia tộc của ta. Yên tâm đi, ta đã trở về, tất nhiên muốn xóa đi rơi những thứ này ngấp nghé thế hệ. Đang khi nói chuyện, một tia uy áp bộc lộ mà ra. Lượng người nhất thời rất cảm thấy áp lực, liếc nhau, nhưng trong lòng cuồng hỉ lên. Cường đại như thế uy áp, viễn siêu kim đăng kỳ, có thể là nguyên anh kỳ, thậm chí là nhiều năm chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ. Phải biết, toàn bộ Ninh Châu mạnh nhất tu sĩ cũng là Thanh đỉnh sơn nguyên anh trưởng giáo. Nếu như lão tổ cũng nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi, giải quyết gia tộc nguy cơ nhất định dễ như trở bàn tay. Chúc mừng lão tổ, thiên duyên thâm hậu. Hải ngoại du lịch 200, sẽ thành đại năng. Cái này hai người là triệt để công nhận trước mắt vị lão tổ này. Ta cái này đi triệu tập tộc nhân, tuyên bố cái tin tức tốt này. Tô thủ hộ kích động bạn phần nói. Chờ một chút, trước không nắm này. Tô trưởng dạ chậm rãi mở miệng nói, việc này trước không cần lộ ra, bởi vì cái gọi là nghịch cảnh gặp chân tình, chờ ngày mai chiến đấu bắt đầu về sau, ta lại hiện thân nữa cũng không muộn. Có người chỉ có thể chung phú quý, không cách nào cùng chung hoàn nạn. Buổi chiều mọi người nghị sự lúc, hắn liền phát hiện có mấy cái phụ thuộc gia tộc người nói chuyện, thậm chí là chi thứ nòng cốt tại bí mật truyền âm. Hiển nhiên là muốn đem Tô gia bố trí tiết lộ ra ngoài, bực này phản đồ nhất định phải diệt trừ sạch sẽ. Đương nhiên, tuyệt đối còn có ẩn tàng càng sâu, bởi vậy cần để cho bọn họ cảm thấy hết thảy đều kết thúc mới có thể nổi lên mặt nước. Hai người cũng đều hiểu Tô trưởng dạ dụ ý, thật sâu gật gật đầu. Nói cho ta một chút gia tộc thay đổi của những năm này đi. Tô trưởng dạ tiếp tục mở miệng nói. Hắn dự định kỹ lưỡng hơn hiểu rõ một phen gia tộc của mình, hai người cũng sinh động như thật nói. 2/3, thiên mệnh chi tử, luân hồi cổ đế. Cùng lúc đó, Tô gia phủ đệ một bên khác, bố trí xa hoa trong phòng, một cái 12-13 tuổi thiếu niên xa vời tỉnh lại. Thân sắc mờ mịt lẩm bẩm, ta không phải khi độ kiếp bị Cửu Thiên Thần Lôi bổ đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Mơ nhạt ánh đến, sạch sẽ gọn gàng bố trí, cửa sổ mở rộng ra, ban đêm gió mát có chút quét, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt lá trúc mùi thơm ngát. Nơi này là gian phòng của ta. Ta thế mà trọng sinh. Thiếu niên thần sắc chấn kinh, trung quanh vô cùng hoàn cảnh quen thuộc, nhường hắn rất cảm thấy thân thiết. Ai có thể nghĩ tới, cả đời sáng lòa Tô Nhân Hoàng, chết bởi lôi kiếp sau vậy mà trọng sinh trở về thời đại thiếu niên. Bình phục một phen tâm tình về sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Chính mình trọng sinh thời gian điểm có chút không trùng hợp, đúng lúc chính là gia tộc hủy diệt đêm trước. Liên vào ngày mai, tam đại gia tộc vây công Tô gia, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Phụ thân của mình, cũng chính là gia chủ đương thời, mang theo toàn tộc mấy ngàn người, lấy mạng sống ra đánh đổi trì hoãn thời gian, vì gia tộc hậu bối đổi lấy ngắn ngủi chạy trốn cơ hội. Nhị thúc mang theo hắn một đường hiểm tượng hoàn sinh, tràn trọc mấy tháng mới chạy thoát. Cứ việc ngày sau thu được cơ duyên to lớn, nghịch thiên cải mệnh thành tựu một đời nhân hoàng, nhưng thở thiếu thời kinh lịch vẫn như cũng là trong lòng của hắn một cây gai. Mỗi lần hồi tưởng lại trên thân phụ thân cắm đầy đao kiếm, lại thiêu đốt tinh huyết cùng địch nhân đồng quy vu tận hình ảnh, hắn liền hận không thể lại đem tam tộc người đổ diệt một lần. Thế mà, lúc này về tới tiếc nuối phát sinh trước đó, hắn lại không có chút nào mừng rỡ. Bởi vì hắn hiện tại, căn bản không có năng lực thay đổi gì. Thời gian quá ngắn. Nếu như cho ta một tháng, không. Dù là chỉ có 7 ngày thời gian, ta cũng có thể dựa vào tiền thế thủ đoạn vận hành, giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng mấy canh giờ sau, nguy cơ liền sẽ phát sinh, thực sự quá vội vàng. Nói trắng ra là, tại không có gặp phải trận kiêm lịch tiên cơ duyên trước đó, hắn chẳng qua là một cái luyện khí kỳ nhỏ gia tộc con cháu mà thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ trọng sinh, còn phải xem đến bi kịch tái diễn sao? Hắn không có cam lòng, trong phòng lo lắng không ngừng giảm bước. Ngọn nến đốt hết, cảnh ban đêm càng thêm thâm trầm. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng. Không đúng, nhị thúc làm sao đến bây giờ còn không có tới? Hắn nhớ rõ, ở kiếp trước ngọn nến đốt hết thời điểm, nhị thúc thừa dịp cảnh ban đêm lẻn vào trong phòng, đem ngày mai đảo vòng kế hoạch sớm cáo chi tại hắn. Thế mà giờ phút này an tĩnh gian phòng, vậy mà cùng trong đầu trí nhớ không hợp. Cái này khiến hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, ta muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân ảnh lặng yên biến mất. Phòng nghị sự nghe hai người giảng thuật, Tô trưởng dạ đã đối với hiện tại Tô gia có một thứ đại khái hiểu rõ. Sau khi hắn rời đi, dài đến 100 năm bên trong, Tô gia đều không có cái gì sáng chói nhân vật. Thẳng đến đời thứ 5 gia chủ Tô Sích Ngọc tấn thăng Kim Đan, gia tộc mới dần dần phát triển, trở thành Yên Liễu thành một trong tứ đại gia tộc. Mà Tô Sích Ngọc chính là đã tự phế tu vi thái thượng trưởng lão, cũng là Tô gia đản sinh duy nhất Kim Đan kỳ. Những năm này hết lòng hết sức vì gia tộc, các ngươi cũng khổ cực. Hiện nay ta đã về tới. Ngay tại hắn còn muốn nói tiếp vài câu động viên mà nói lúc, phát hiện có một bóng người lại đang lặng lẽ tiếp cận phòng nghị sự. Đối phương ẩn nặc khí tức thủ đoạn cực kỳ đặc thù, nếu không phải hắn nắm giữ hóa thần kỳ thần thức, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Phương nào kẻ xấu, lén lén lút lút. Hắn lúc này giơ bàn tay lên, vô hình hấp lực lập tức đem đối phương một mực khóa chặt. Vung tay lên, một đạo tuổi trẻ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong nội đường. Vọng Xuyên, ngươi làm sao tại cái này? Trường Dạ lao tổ chớ trách, cái này là tiểu bối ấu tử. Một bên Tô thủ tượng mở miệng nói. Tô Trường Dạ hiểu rõ vung ra đối phương, hắn còn tưởng rằng là tam đại gia tộc thám tử. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Đinh, phát hiện người mang đại khí vận tiên mệnh chi tử, khả năng khác tiến hành đầu tư. Tính danh, Tô Vọng Xuyên tu vi, luyện khí 3 tầng tư chất, hỏa một kim tam linh căn ẩn tàng cơ duyên, luân hồi cổ đế truyền nhân, chưa kích hoạt, giới thiệu, quay lại thời không trường hàng người, nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Giá trị đầu tư, 4 quả tinh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được tiên mệnh chi tử. Vẫn là cái trọng sinh giả. Tô Trường Dạ trong lòng vui vẻ, gia tộc của mình quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đầu tư 100 linh thạch, có thể đạt được tiên giai công pháp, Ất Mộc Thiên Thánh Quyết. Đầu tư đầy 1000 linh thạch, có thể đạt được đấu chiến thần thông, Vạn Lôi Thiên Dẫn. Đầu tư đầy 10000 linh thạch, có thể đạt được hư thiên thần khí, Đại Hoang Long Hồn Dương. Đầu tư bảng tùy theo xuất hiện, Tô Trường Dạ rung động trong lòng vô cùng. Thiên giai công pháp, đấu chiến thần thông, hư thiên thần khí. Hệ thống năng lực quả nhiên cường đại. Phải biết, mỗi một bộ thiên giai công pháp đều là một cái đỉnh tiêm thế lực truyền thừa chi nền. Thả tại bên ngoài tuyệt đối có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, nhưng ở hệ thống nơi này thế mà chỉ cần 100 linh thạch có thể đầu tư thu hoạch. Mà thần thông càng là thất truyền đã lâu công phạt thủ đoạn, càng đừng đề cập phía sau hư thiên thần khí. Nguyên chủ chỉ nghe nói qua phàm binh, địa binh, thiên binh, pháp khí, bảo khí, linh khí, tại đi lên còn có trong truyền thuyết tiên nhân luyện chế tiên khí. Mà hư thiên thần khí chưa từng nghe thấy. Vừa nghĩ tới chỉ cần 1 vạn linh thạch liền có thể thu được cái này ba loại khen thưởng, hắn nhìn về phía trước mặt ánh mắt của thiếu niên đều nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Mà giờ khắc này Tô Vọng Xuyên mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trường Dạ lão tổ, vị kia 200 năm trước liền dạo chơi ra biển sơ đại lão tổ, kiếp trước có như thế một người sao? Làm sao một điểm tương quan trí nhớ đều không có? Chẳng lẽ là trọng sinh đưa tới phản ứng dây chuyền? Hán nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Vọng Xuyên, thất thần làm gì, nhanh hướng Trường Dạ lão tổ chào. Tô thủ tượng đẩy con của mình, thúc giục nói. Nghe thấy thanh âm của phụ thân, Tô Vọng Xuyên ý thức lúc này mới trở lại ngay sau đó, liền vội vàng hành lễ nói, tiểu bối Tô Vọng Xuyên, gặp qua Trường Dạ lão tổ. Tô Trường Dạ hài lòng gật đầu, kẻ này khí vận như cầu đồng, ngày sau chắc chắn lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. Nói liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái túi càn khôn ném cho đối phương, đây là tặng cho ngươi lễ gặp mặt, thật tốt tu luyện, sớm ngày trở thành ta Tô gia chủ cột bước vàng. Tô Vọng Xuyên tiếp nhận túi càn khôn, theo bản năng mở ra xem, phát hiện bên trong vậy mà tràn đầy phẩm chất cực tốt linh thạch, ít nhất hơn bản biên. Đối với kiếp trước Tô Nhân Hoàng tới nói, chút linh thạch này không tính là gì, nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ. Cái này hơn vạn linh thạch làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thẳng tới trúc cơ. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Hắn vội vàng nói, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Có thể tiện tay đưa ra hơn vạn linh thạch lễ gặp mặt, vị lão tổ này tuyệt đối không đơn giản. Mà lại hắn khen ta khí vận như cầu đồng, đến tột cùng là thuận miệng khách sáo, hay là thật nhìn ra ta ngày sau có đại cơ duyên. Nếu như là cái sau, cái kia. Nghĩ tới đây, Tô Vọng Xuyên một trận hoảng sợ. Khí vận cơ duyên đều có định số, liên quan đến thiên đạo quy luật. Nếu quả thật có người có thể liếc một chút nhìn ra, vị kia cách tuyệt đối đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này, rốt cuộc thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Chúng ta cùng lão tổ còn có việc muốn thương nghị, ngươi lại lui xuống trước đi đi. Tô Vọng Xuyên lần nữa hướng ba người một thi lễ, thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Lão tổ khí tức hùng hậu ngưng thực, mặc dù nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng tất nhiên cũng là một vị cường giả. Lần này gia tộc nguy cơ nên tính là giải trừ, nhưng vì cái gì sẽ cùng tiếp trước hướng đi không giống chứ? Được rồi, không nghĩ. Tự thân thực lực mới là hết thệ căn bản, phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Đối với không biết biến số lo nghĩ, nhường hắn sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Nắm chặt trong tay túi càn khôn, thẳng đến chỗ ở của mình. 3-4, Đại Hoang Long Hồn Đường. Hôm nay cũng có chút mệt mỏi, trước hết đến nơi đây đi. Tô Trường Dạ mở miệng nói, hiểu rõ gia tộc không nhất thời vội vã, nhưng hệ thống khen thưởng nhường hắn không kịp chờ đợi. Hai người tự thân vì hắn an bài một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Đóng cửa lại về sau, hắn liền trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Đầu tư 10000 linh thạch, chúc mừng thu hoạch được tiên giai công pháp, Ất Mộc Tiên Thánh Quyết. Chúc mừng thu hoạch được đấu chiến thần thông, Vạn Lôi Thiên Dẫn. Chúc mừng thu hoạch được hư thiên thần khí, Đại Hoang Long Hồn Đường. Chú thích: nên đầu tư mục tiêu đã tiến vào làm lệnh kỳ, trước mắt giá trị càng cao, làm lệnh kỳ càng dài, lại giá trị sẽ theo mục tiêu thực lực tăng lên mà tăng trưởng. Tô Trường Dạ hiểu rõ gật đầu, hệ thống vẫn là có chính mình hợp lý chỗ. Ngay sau đó hắn trực tiếp lựa chọn nhận lấy khen thưởng. Một thanh dài 3 mét đại thương trôi nổi tại trước mặt, toàn thân huyền hoàng chi sắc, mặt ngoài chiếm cứ từng cái bốc lên thần long. Dường như theo xa xưa tuyên cổ xuyên thẳng qua mà đến, tràn ngập cái này mãng hoang chi khí. Tô Trường Dạ đưa tay một nắm, nhất thời cảm thấy một cỗ vô hình cộng minh quanh quẩn toàn thân. Nhìn đến thể chất của mình cùng đại hoang long hồn thương ở giữa tồn tại đặc thù liên hệ, tại trong tay mình, trôi này trường thương có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ngày mai liền dùng tam tộc người máu tươi vì ngươi lần thứ nhất khai phong. Thân thương một trận khẽ run, tựa hồ là đang biểu đạt hưng phấn. Đến mức công pháp và thần thông, lĩnh ngộ cần thời gian, cũng không nhất thời vội vã. Nguyệt lạc tinh trầm, Dạ Tấn Tiên Minh một ngày mới rất mau tới gần. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được tuyệt phẩm kết kim đan ít 10, tuyệt phẩm ngưng khí đan ít 100. Nhắc nhở, đã tích lũy đánh dấu 2 ngày, khen thưởng tăng phúc 102. Không tệ, không tệ. Tô Trường Dạ hết sức hài lòng. Kết kim đan có thể giúp trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan, mà ngưng khí đan có thể tăng tốc trúc cơ tu sĩ tu luyện tốc độ. Cả hai kết hợp, có thể làm cho Tô gia nhanh chóng sinh ra một nhóm kim đan cường giả. Mà lại, đan dược phẩm chất có thể phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Hạ phẩm kết kim đan có thể tăng lên 2 thành đột phá tỷ lệ, trung phẩm tăng lên 5 thành, thượng phẩm tăng lên 7 thành. Cực phẩm 100% đột phá thành công, mà tuyệt phẩm không chỉ có thể đột phá thành công, còn có xác suất ngưng tụ đặc thù kim đan. Bình thường trung phẩm kết kim đan đều muốn giá trị mấy vạn linh thạch, tuyệt phẩm luyện chế độ khó khăn không thể tưởng tượng, căn bản có tiền mà không mua được. Duy nhất một lần đánh dấu 10 cái, thật là khiến người tâm tình cực kỳ vui mừng. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Lão tổ, việc lớn không tốt." Là Tô thủ tượng thanh âm, hắn đứng dậy mở cửa, liền nhìn đến đối phương một mặt lo lắng đứng tại ngoài viện chờ. "Lão tổ, tam tộc người đã đem ta Tô gia phong tỏa." Quả nhiên, chỉ thấy bầu trời trời u ám, ba sào to lớn trận kỳ tại trong mây mù phần phật cổ động, hiện lên tam giác chi thế đem Tô gia bao phủ ở bên trong. Mà phủ đệ bên ngoài, là đen nghị tam tộc tu sĩ, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tô gia vây quanh. Toàn bộ Yên Liễu thành đều lâm vào yên tĩnh như chết, mặc kệ là cửa hàng vẫn là nhà ở, đại môn đóng chặt, cửa sổ khóa kín. Ba đạo thân ảnh thả người nhảy lên, đi vào trận kỳ bên cạnh, ngự không mà đi, chính là tam tộc kim đan cường giả. "Không cần bối rối, dựa theo các ngươi hôm qua kế hoạch hành sự là đủ. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay." Tô thủ tượng gật gật đầu đội vàng lui ra. Ngay sau đó, Tô gia một chúng tu sĩ hào hào bị tổ chức. Đối mặt tam tộc kinh địch, rõ ràng phần lớn người trên mặt đều mang thần sắc lo lắng. Sự phản kháng của bọn họ, cơ hồ cùng chịu chết không khác. "Tô gia con kiến hôi, sao dám chống cự? Còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Chân trời một góc, truyền đến một đạo thô cùng thanh âm. Chính là Đoàn gia lão tổ Đoàn Tùng, cùng là trong vòng trăm năm tân tấn kim đan gia tộc, Đoàn gia cùng Tô gia một mực ma sát không ngừng, bởi vậy cũng hy vọng nhất đưa Tô gia vào chỗ chết. Đoàn đạo hữu gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là muốn cho Đoàn gia làm tiên phong sao? Một bên khác, Tuân gia lão tổ Tuân Dịch không nhanh không chậm mở miệng nói, cho dù Tô gia đã cùng đường mặt lộ, nhưng truyền thừa 200 năm nội tình còn tại đó, làm tiên phong hiển nhiên đem đứng trước lớn nhất tổn thất lớn. "Một đám cá trong chậu tôi, Lâm gia nội tình thâm hậu, ta nhìn Lâm gia làm tiên phong thích hợp nhất." Hai người cũng không khỏi nhìn về phía một bên Lâm gia lão tổ Lâm Chu. "Ngu xuẩn, không cần chúng ta ba tộc làm tiên phong. Trực tiếp tàn sát quả thực không thú vị, không bằng chơi điểm có ý tứ." Lâm Chu lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng về phía dưới Tô gia mở miệng nói, "Tiến càng lay cây, can đảm lắm. Nhưng cứ thế mà chết đi, lại có ý nghĩa gì? Ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, rút ra trong tay các ngươi binh khí, bổ về phía bên người tộc nhân. Chỉ cần đánh chết một người, ta liền có thể bảo đảm tính mạng các ngươi vô ưu, đánh giết trưởng lão cũng hoặc chấp sự, các ngươi vợ con già trẻ có thể miễn ở trừng phạt. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi ngày bình thường không có không quen nhìn tộc nhân sao? Hiện tại đã có thể xuất ngũ hắc khí, lại có thể bảo toàn tính mạng, cớ sao mà không làm? Muốn vợ con của các ngươi già trẻ, trưởng lão cùng chấp sự số lượng thế nhưng là có hạn, ngươi cam nguyện nhìn lấy bọn hắn luôn làm nô lệ, bị người tùy ý trả đạp sao?" Tràn ngập thanh âm của hoặc vang vọng tại Tô gia trong ngoài. Hoàn toàn chính xác, thực lực cách xa quá lớn, sự phản kháng của bọn họ đều xem ra không có chút ý nghĩa nào. Trực hệ chi người phần lớn ánh mắt phút lửa, lấy người nhà tướng áp chế khác bọn họ vô cùng phẫn nộ. Nhưng một số chi thứ cùng phụ thuộc gia tộc người, thì lòng mang may mắn, có chút dục dịch. Đúng lúc này, trong đám người nhớ tới một tiếng chất vấn, "Lâm lão tổ, ngươi đáp ứng chúng ta chỉ cần tiết lộ chủ gia tin tức, liền bảo vệ chúng ta một mạch vô ưu, chẳng lẽ ngươi quên sao?" Mở miệng người chính là một tên Tô gia chi thứ nòng cốt. "Đúng vậy a, Lâm lão tổ, ngươi cũng đáp ứng ta có thể bảo vệ gia tộc vô ưu. Nhanh mau mở ra trận pháp, thả ta trở ra ngoài. Ngày sau chúng ta tất duy Lâm gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chẳng lẽ ngươi muốn trở mặt không nhận nợ sao?" Từng tiếng thần cầu liên tiếp vang lên. Trực hệ người càng thêm phẫn nộ, không nghĩ tới bên người vậy mà cất giấu nhiều như vậy phản đồ. Quả thật là nghịch cảnh gặp chân tình. "Gia chủ, hạ lệnh để cho chúng ta đi trước đánh giết những thứ này ăn cây táo rào cây sung đổ vật đi." Có người thỉnh nguyện nói, so với ngoại địch, phản đồ không thể nghi ngờ càng làm cho người ta chán ghét. Mà lúc này, không trung Lâm Chu lần nữa mở miệng nói, có phải hay không vô cùng phẫn nộ, những người này dựa vào Tô gia mà tồn tại, thời khắc mấu chốt lại sau lưng đâm Tô gia một đao. Phản đồ chết không có gì đáng tiếc, động thủ đi, đánh giết bọn hắn cũng có thể bảo mệnh. Có người lần nữa thỉnh nguyện, nhưng Tô thủ tượng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy, không nói một lời. Những người này tuy là phản đồ, lại cũng không thể để ngoại nhân chế giễu ước, mà lại một khi động thủ, chỉ sợ cũng không biết là vì phẫn nộ trừng phạt phản đồ, vẫn là vì bảo mệnh mà giết người. Lâm gia lão tổ hảo thủ đoạn, không hổ là tứ đại gia tộc đứng đầu. Lúc này, một đạo ý nghĩa không rõ hừ lạnh truyền vào trong thai mọi người. Một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra. Mới đầu còn không người để ý, thẳng đến người trẻ tuổi kia lăng không dậm chân, phiêu lơ lửng giữa trời, cùng ba nhà lão tổ giằng co, mới gây nên mọi người kinh ngạc. Rốt cuộc, muốn không mượn ngoại vật ngự không mà đi, chỉ có kim đan trở lên cường giả mới có thể. Các hạ là người nào? Chẳng lẽ muốn nhúng tay chúng ta Yên Liếu thành nội bộ sự vật sao? Lâm Chu cảnh giác mở miệng nói. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng một số nhà cao cửa rộng đại phái là khinh thường tại nhúng tay chuyện thế tục. Đến mức không môn không phái tán tu, thì càng không can đảm kia nhúng tay. Vị đạo hữu này, Tô gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ba nhà chúng ta nguyện ý ra gấp đôi, còn mời lui ra việc này. Tuân Dịch cũng theo đó mở miệng. Cho dù bọn họ thân là kim đan kỳ, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội cái khác kim đan. Gặp Tô trưởng giả không hề bị lay động, một bên Đoạn Tùng không kiên nhẫn nói, nhập mẹ của ngươi, không nể mặt mũi. Chẳng lẽ cuồng vọng đến muốn lấy một đi ba? Ồn ào. Tô trưởng giả thanh âm lạnh như băng nói. Vung tay lên, một thanh phong cách cổ xưa trường thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ba người nhất thời cảm thấy một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt, tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Các ngươi muốn hủy diệt ta một tay thành lập gia tộc, vẫn còn hỏi ta là người phương nào, quả thực buồn cười. Nghe nói như thế, ba người không khỏi sửng sở, liền liền phía dưới Tô gia tất cả mọi người khó có thể tin. Ngươi là Tô trưởng gia? Lâm Chu ngoài ý muốn mở miệng nói. Cùng là Yên Liếu thành đại gia tộc, đối với mỗi người quá khứ vẫn là tương đối hiểu rõ. Xem ra hải ngoại đích thật là cơ duyên bảo địa, liền ngươi loại thiên phú này để tiện tu sĩ đều có thể đột phá kim đan. Lão phu cũng phải tìm cái thời gian đi hải ngoại đi loanh quanh, nói không chừng cũng có ngày thành tựu nguyên anh chân quân. Bất quá đã ngươi chạy về đi tìm cái chết, liền lưu lại vì Tô gia chôn cùng đi. Hiển nhiên, mâu thuẫn không thể điều hòa, chỉ có ngươi chết ta vong. Ba người lập tức thôi động trận pháp, sát ý khóa chặt Tô trưởng dạ. 4-5, nguyên anh chân quân. Nhất kích tất sát một đám mỗ hợp, cũng dám đối với ta lộ ra sát ý. Trường thương múa, Tô trưởng dạ hóa thành một đạo long ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vậy mà xuất hiện tại Đoạn Tùng sau lưng. Khiến người ta trợn mắt hốc mồm một màn tùy theo xuất hiện. Chỉ thấy Đoạn Tùng ở ngực nổ tung một đoàn xương máu, to lớn lỗ thủng giống như bị hung thú móng đuốt xuyên thủng. Liên mặc trên người tầng tầng bảo giáp đều không có triệt tiêu tổn thương chút nào. Ánh mắt của hắn vạn phần hoảng sợ. Tại chỗ máu vẩy trời cao, rơi xuống hướng mặt đất, mất đi sức sống. Tình cảnh này thực sự quá rung động, dùng toàn trường đều yên lặng một lát. Đây chính là Kim Đan cường giả, một cái gia tộc trụ cột. Cứ như vậy bị người trực tiếp tuấn sát, không có chút nào phản kháng. Thậm chí bọn họ ngay cả công kích quá trình đều không có thấy rõ, tốc độ nhanh đến một loại không thể nào hiểu được trình độ. Thế nào, khả năng? Nguyên bản một mực nắm chắc thắng lợi trong tay Lâm Chu, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mặt trời chói chang trên, hắn nhưng từ đáy lòng sinh ra một cổ hàn ý nguyên anh chân quân. Tuân Dịch tốt ra. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, rốt cuộc cũng chỉ có cảnh giới cao hơn tồn tại mới có thể làm đến một kích tuấn sát. Không có để ý mọi người ánh mắt kinh hãi, Tô trưởng dạ nâng thương chỉ một cái, Lâm Chu cùng Tuân Dịch nhất thời toàn thân run lên. Tiền bối, là tại hạ có mắt như mù, có thể hay không tha ta một mạng, Tuân gia nguyện đời đời làm nô, cung cấp Tô gia điều động. Mà Lâm Chu càng thêm trực tiếp, trong tay xuất hiện một trương màu vàng phù lục, tại chỗ liền muốn trốn xa đảo tẩu, liền phía dưới chính mình tu sĩ đều không quan tâm. Cũng không phải là hai người quá sợ, nếu như chỉ là chênh lệch một hai cái cảnh giới nhỏ, bọn họ còn có nắm chắc ứng đối. Nhưng Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa, giống như là trời, căn bản không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Tô trưởng dạ chỉ là hừ lạnh một tiếng, hiện đang hối hận, đã chậm. Thân ảnh lần nữa biến mất, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Ngay sau đó bầu trời lần nữa nổ tung hai đoàn xương máu, lại là một kích mất mạng. Lâm Chu thậm chí đã hóa thành cầu vồng chạy ra Yên Liếu thành, vẫn bị một thanh trường thương đuổi kịp, đơn giản xuyên thủng thân thể. Vân khai vụ tán. Cho đến giờ phút này, Tô gia mọi người mới minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Ban đầu vốn đã hết thảy đều kết thúc cục thế phát sinh chuyển cơ, 200 năm trước sơ đại lao tổ cường thế trở về, xuất thủ đơn giản đánh giết gia tộc đại địch. Lao tổ Uy Vũ, lao tổ và thuế. Không biết là ai hô câu đầu tiên, ngay sau đó toàn bộ Tô gia phủ đệ danh chấn hoàn vũ. Tuyệt địa phùng sinh kích động cùng hưng phấn tràn ngập mỗi cái nội tâm của người. Giờ phút này, tay cầm trường thương sừng sững tại không trung lão tổ, cũng là trong lòng bọn họ vĩnh viễn thần. Tô gia binh sĩ, phản kích thời điểm đến. Nhường tất cả xâm phạm chi địch, cảm thụ phẫn nộ của các ngươi. Phía dưới Tô gia mọi người, bạo phát ra trước nay chưa có chiến ý giết. Tiếng hò hét vang vọng đất trời, mọi người như mảnh thu rời núi giống như nối đuôi nhau mà ra, phóng tới vây quanh phủ đệ tam tộc người. Tô trưởng dạ cũng không có dừng lại, thôi động ba xảo trận kỳ, đem phong tỏa phạm vi mở rộng, phòng ngừa có người đào thoát. Công thủ dịch hình. Lão tổ bỏ mình, tam tộc người vốn là chiến ý hoàn toàn không có, Tô trưởng dạ lại bao trùm trên chiến trường, long thương bay múa, thời khắc chi viện bị uy hiếp tộc nhân. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tất cả người phản kháng liền bị đánh giết sạch. Còn lại hơn bạn tu sĩ hào hào thúc thủ chịu trói, nằm dạp trên mặt đất, túi đầu nghe theo, chờ đợi Tô gia xử lý. Tô trưởng dạ phiêu nhiên mà xuống, Tô gia mọi người hào hào xuống lại tới. Cùng nên lão tổ trở về. Nhìn lấy kích động mênh mông mọi người, Tô trưởng dạ đồng dạng hăng hái. Từ ngay trong ngày lên, ta Tô gia chính là Yên Liếu thành duy nhất chủ nhân. Đương nhiên, cái này chỉ là mới bắt đầu. Tô gia chắc chắn quật khởi. Sừng sững tại tu chân giới đỉnh đầu. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô liên tiếp. Đợi cuồng hoan về sau, Tô trưởng dạ về tới tiểu viện của mình, hắn đã nhận được hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Mà một đám trưởng lão chấp sự cũng không có rảnh rỗi, trước tiên làm chúng xử tử tất cả phản đồ, ngay sau đó liền bắt đầu tiếp nhận ba nhà sản nghiệp địa bàn. Trận chiến này nhất thống Yên Liếu thành, như thế hành động vĩ đại thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua. Mà có lao tổ tại, Tô gia bước chân việc không chỉ như thế, một cái tiền đồ như gấm tương lai chính hướng bọn họ ngắc, trên mặt tất cả mọi người cũng khó khăn che đậy vui mừng. Tin tức này cũng cấp tốc truyền khắp Yên Liếu thành. Mới đầu tất cả mọi người còn cũng không tin, rốt cuộc tam tộc cùng Tô gia thực lực cách xa quá lớn, thẳng đến trông thấy đại lượng Lâm gia, Tuân gia, Đoàn gia người thi thể, mà Tô gia chi người phần lớn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong trà lâu, đường phố một bên, tất cả đều đang nghị luận việc này. Cái kia Tô gia lão tổ coi là thật khủng bố như thế, đích thật là nhất kích tất sát. Tại hạ đi ra xem xét lúc tận mắt nhìn thấy, hải ngoại lại có như thế cơ duyên, 200 năm thời gian theo trúc cơ đến nguyên anh, làm cho người hao ước diêm à. Việc này quả thực là phong hồi lộ chuyện, không tưởng được. Đúng vậy à, ta đều coi là Tô gia tất nhiên hủy diệt, liền tại Tô gia nơi xa thân thích đều cắt đứt liên lạc, xem ra sau này muốn nhiều đi vòng một chút. Cái này điên liễu thành sợ là sắp biến thiên rồi. Một bên khác, trong tiểu viện Tô Trường Dạ cũng mở ra hệ thống bảng. Đinh, chúc mừng ký chủ thống nhất điên liễu thành, gia tộc danh vọng tăng lên, thu hoạch được tiến giai đại lễ bao. Ký chủ, Tô Trường Dạ thân phận, điên liễu thành Tô gia lão tổ gia tộc danh vọng 360, sơ lộ tranh danh, đánh giá, gia tộc của ngươi đã thống nhất điên liễu thành, tại đại lương quốc sơ lộ tranh danh, nhưng đặt ở toàn bộ tu chân giới không đáng giá nhắc tới, xin tiếp tục cố gắng tăng lên gia tộc danh vọng. Gia tộc danh vọng duy nhất một lần lật ra gấp 3, mà lại danh vọng không chỉ là danh tiếng thể hiện, còn cùng gia tộc khí vận cùng một nhịp thở. Đơn giản tới nói, danh vọng càng cao, trong gia tộc phát sinh chuyện tốt xác suất cũng liền càng cao. Bất quá danh vọng tăng trưởng là một cái dần dần từng bước quá trình, không có cách nào một lần là xong. Hắn lựa chọn mở ra tiến giai lễ bao. Ngươi mở ra danh vọng giai đoạn lễ bao. Chúc mừng thu hoạch được Thái cổ thần ma huyết. Chúc mừng thu hoạch được Linh Châu địa mạch phong thủy đồ. Chúc mừng thu hoạch được Đan đạo truyền thừa, Hoàng đỉnh đan kinh. Chúc mừng thu hoạch được Linh thạch ít 1000000 viên. Nhìn lấy phần thưởng phong phú, Tô Trường Dạ hết sức hài lòng. Thái cổ thần ma huyết là cực kỳ chân quý đoán thể tài nguyên, tính là không phải thể tu, luyện hóa sau cũng có thể cực lớn tăng cường nhục thân cường độ. Địa mạch phong thủy đồ càng thêm đặc thù, vẽ toàn bộ Ninh Châu địa mạch đi hướng, thông qua này đồ có thể đơn giản tìm tới các loại dưới đất mỏ quặng vị trí. Vừa vặn bắt làm tù binh không ít tam tộc tu sĩ, xung quân đi đảo quáng cũng có thể phế vật lợi dụng. Mà Hoàng đỉnh đan kinh là một môn đan đạo truyền thừa, nắm giữ sau có thể luyện chế trên 100 loại đan dược, tối cao đạt tới đan đạo tông sư. Tu tiên bách nghệ, luyện đan luyện khí, vẽ bùa bố trận, linh thực thăm mộ, ngự thú giữa cổ. Cho dù trên tu hành không xuất sắc, nắm giữ bất luận cái gì một môn đều có thể tại tu tiên giới đặt chân. Nếu như có thể nuôi dưỡng một nhóm luyện đan sư, cũng là một cái không tệ truyền thừa. Trừ cái đó ra, lại đạt được 100 vạn linh thạch, tài nguyên tu luyện trên cũng không thiếu. Hắn đứng dậy vừa đi ra tiểu viện, liền phát hiện Tô Thủ Tượng ngay tại ngoài viện chờ. "Lão tổ, chúng ta đã rời chống tam tộc bảo khố, đây là hiếu kính ngài chân bảo." Nói, liền đưa tới một cái chữ vật giới chỉ. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận chiến này toàn bộ nhờ lão tổ mới lấy thủ thắng, bởi vậy tại cướp sạch hết tam tộc bảo khố về sau, trước tiên liền đưa đến lão tổ nơi này tới. Tô Trường Dạ vẫn chưa cự tuyệt, tiếp nhận thần thức quét qua, tuy nhiên tuyệt đại đa số với hắn mà nói đều không có tác dụng gì, nhưng cũng có một chút kỳ chân dị bảo nhập pháp nhãn của hắn, tỉ như có thể tăng lên ngộ tính ngộ đạo trà diệp, cùng đi trừ tạm niệm vọng niệm bồ đoàn. Hai thứ đồ này chí ít cũng giá trị mấy chục vạn linh thạch. Không nghĩ tới nho nhỏ kim đan gia tộc còn chân quý bảo bối như vậy. Tâm ý ta nhận, còn lại đưa đến gia tộc bảo khố đi, nhiều hơn ban thưởng có công chi nhân. Mặt khác, đã thu yêu kính, ta cũng phải bày tỏ một chút. Nói, hắn liền lấy ra mấy bình đan dược, chính là hôm nay đánh dấu đoạt được tuyệt phẩm kết kim đan cùng tuyệt phẩm ngưng khí đan. Những này là Tô Thủ Tượng tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh. Lại là kết kim đan cùng ngưng khí đan, mà lại mặt ngoài có kèm theo đan đạo vân văn, là tuyệt đẳng phẩm chất. Lúc dạo chơi một vị đạo hữu tặng cho. Tô Trường Dạ thuận miệng biên soạn đạo, rốt cuộc hắn có thể không biết luyện đan, có thể tiện tay tặng cho tuyệt phẩm đan dược, đan vương, đan hoàng, thậm chí là càng tôn quý đan đạo tông sư. Tô Thủ Tượng rung động trong lòng không thôi, đa tạ lão tổ. Ngươi cũng đã trúc cơ đại viên mãn, chọn cái thời gian ăn vào kết kim đan, sớm ngày tấn thăng kim đan đi. Đúng. Tô Thủ Tượng hết sức kích động. Thiên tư của hắn đồng dạng phổ thông, có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn, toàn bộ nhờ ngày qua ngày cần cù khổ tu. Nếu không có đan dược phụ trợ, đời này chỉ sợ cũng muốn dừng bước tại này. Mà lúc này đến lão tổ ban thưởng tuyệt phẩm kết kim đan, có thể nói 100% có thể tấn thăng kim đan kỳ. Không chỉ là lực lượng tăng lên, đồng dạng thọ nguyên cũng cao đến 500. Đúng rồi, ta chỗ này còn có hai dạng đồ vật, ngươi cũng tận nhanh lợi dụng đi. Địa mạch phong thủy đồ cùng Hoàng đỉnh đan kinh tùy theo giao cho Tô Thủ Tượng trong tay. Đối tại lão tổ thần thông quảng đại, hắn đã không có mảy may hoài nghi. Có hai thứ đồ này, Tô gia tư sản đem nâng cao một bước, đồng thời trong thời gian ngắn hiện ra một nhóm luyện đan sư. Đúng lúc này, một cái gia đinh vội vàng hấp tấp chạy đến trước tiểu viện. Đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ, tại hạ phụ mệnh lệnh của ngài đi cùng thái thượng trưởng lao báo tin vui. Kết quả hậu sơn ma khí bốn phía, căn bản là không có cách tới gần, thái thượng trưởng lao hắn sợ là ra chuyện. Nghe nói nguyên nhân, Tô Thủ Tượng đồng dạng không dám qua loa. Rốt cuộc thái thượng trưởng lao sớm đã tự phế tu vi, lúc này lại có ma khí bốn phía, thật là khiến người bất an. Lao tổ, còn mời ngài theo ta cùng nhau tiến đến. Tô Trường Dạ gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn mình vị này hậu bối. Năm chương 6, cực đạo công pháp, vạn cổ trường thanh quyết tên vì gia tộc hậu sơn, thực lại chỉ là một tòa cao mấy chục mét gò đất. Ở vào phủ đệ tối hậu phương, bởi vì là gia tộc từ đường cùng lăng mộ ở chỗ đó, bình thường cũng chưa có người đến. Một đoàn người xuyên qua rậm rạp rừng trúc, huyết sát chi khí liền đập vào mặt. Không khí chung quanh bên trong cũng tràn ngập màu tím đen ma khí, làm cho người cảm thấy bất an. Tô Thủ Tượng cùng gia đình tu vi quá thấp, khẽ rửa gần dễ đi bị ma khí xâm nhập. Bởi vậy Tô Trường Dạ khiến hai người chờ ở bên ngoài, chính mình tự mình đi vào xem xét. Xuyên qua tầng tầng ma vụ, một trận ánh sáng nhạt hiện lên trước mắt. Chỉ thấy chân núi thạch đình bên trong, ngồi xếp bằng một cái tóc xanh như suối bóng lưng, trắng thuần y phục, thân hình uyển chuyển con dài. Cái kia ánh sáng nhạt chính là từ trên người nàng tản ra, cùng chung quanh màu tím đen ma khí hình thành so sánh rõ ràng. Giống như nước bùn bên trong một đóa liên hoa, thân ở hắc ám tự thân lại phát ra qua mình. Khu khu cụ. Tô gia tội nhân Tô Xích Ngọc, gặp qua trưởng dạ lão tổ. Nữ tử liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ngũ quan tinh xảo mặt trái xoan, khuôn mặt như vẽ. Có chút tiểu tụy lại cho người ta một loại nước mắt như mưa cảm giác, xương trên một câu tuyệt mỹ. Tô gia phát sinh hết thảy, nàng tuy nhiên thân ở hậu sơn, nhưng cũng cảm giác được một số, tự nhiên rõ ràng người trước mắt thân phận. Mà tối hôm qua theo Tô thủ tượng trong miệng, Tô trưởng dạ cũng biết nữ tử một số thân thế. Nàng vốn là Tô gia cái kia một đại gia chủ đầu nữ, từ nhỏ dung mạo tuyệt thế, dẫn ngay lúc đó Kim Đan gia tộc Hồ gia trưởng tử ngấp nghé. Chỉ là cái kia Hồ gia trưởng tử danh tiếng cực kém, ăn uống cá cược chơi gái, không chuyện ác nào không làm. Thường xuyên đi bội tình bạc nghĩa sự tình. Ngay lúc đó Tô gia, bất quá là một cái trúc cơ gia tộc, đối mặt Hồ gia tạo áp lực, tất cả mọi người coi là Tô gia sẽ khuất phục. Rốt cuộc một cái tộc nhân tiền đồ cùng toàn tộc an nguy so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tô gia vẫn chưa khuất phục, toàn tộc đều không đành lòng nhìn đến một cái chỉnh tề động lòng người tiểu cô nương bị đẩy vào hố lửa, đứng vững áp lực cự tuyệt Hồ gia để thân. May ra Hồ gia còn muốn chút thể diện, không có vì vậy trực tiếp trở mặt, nhưng trong bóng tối chèn ép tự nhiên tránh không được. Cứ như vậy tại trong khe hẹp vượt qua vài chục năm, Tô Xích Ngọc nằm gai nếm mật rốt cục đột phá kim đan. Sau lại thừa dịp ông tổ nhà họ Hồ thụ thương lúc quả quyết xuất thủ, một lần hành động hủy diệt Hồ gia, thay thế nó địa vị, trở thành mới tứ đại gia tộc. Có lẽ là cảm kích gia tộc lúc trước che chở, tức liền thành tiểu kim đan về sau, thu đến cao môn đại phái mời, Tô Xích Ngọc cũng nhất nhất cự tuyệt, trung thân chưa gả, một mực thủ hộ lấy gia tộc. Mà đúng lúc này, Tô trưởng dạ trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng phát hiện người mang đại khí vận thiên mệnh chi tử, khả năng khắc tiến hành đầu tư. Tính danh: Tô Xích Ngọc tu vi: Kim đan trung kỳ, phong tỏa trạng thái: tư chất: thủy mộc song linh căn ẩn tàng cơ duyên, nhất niệm thần ma thể, thức tỉnh bên trong, giới điệu: thượng cổ đặc thù thể chất, một thể hai hồn, thần niệm trưởng khống thân thể lúc tu luyện tốc độ bạo tăng, ma niệm trưởng khống thân thể lúc chiến đấu lực bạo tăng. Giá trị đầu tư: 5 ngôi sao. Chắc không được. Nguyên lai căn bản không phải tẩu hỏa nhập ma, mà chính là đã thức tỉnh cái thứ hai linh hồn. Gia tộc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tô trưởng dạ trong lòng không khỏi tán thưởng. Ngay sau đó, đầu tư bảng tùy theo xuất hiện. Đầu tư 10.000 linh thạch, có thể đạt được tam chuyển thanh minh đan ít 10. Đầu tư vọng niệm bồ đoàn, có thể đạt được tiên thiên phù bảo, thất diệu thiên châm. Đầu tư thái cổ thần ma huyết, có thể đạt được cực đạo công pháp, vạn cổ trường thanh quyết. Nhìn lướt qua, Tô trưởng dạ trong lòng một trận cung hỉ. Tam chuyển thanh minh đan có thể kéo dài tuổi thọ 300, tu tiên mục đích cuối cùng nhất chính là vì trường sinh bất tử. Có thể đan dược kéo dài tuổi thọ, giá trị không cần nói cũng biết. Tuy nhiên hắn thân là hóa thần đại năng, thọ nguyên cao đến 3.000 năm, nhưng người nào sẽ để ý có thể thu được lâu hơn một chút đây? Bất quá đồng phẩm chất duyên thọ đan, cả đời chỉ có thể phục dụng một cái, dư thừa ngược lại còn có thể ban thưởng cho gia tộc hậu nhân. Đến mức tiên thiên phù bảo là cao cấp hơn phù lục. Tầm thường phù lục tuy nhiên công năng đa dạng, uy lực bất phàm, nhưng thiếu khá rõ ràng, cái kia chính là tất cả đều là duy nhất một lần độ dùng. Mà phù bảo có thể ôn dưỡng tại thể nội, đạt tới nhiều lần sử dụng mục đích, uy lực cũng không tầm thường phù lục có thể so sánh. Xem như tiến một bước để cao chính mình chiến đấu thủ đoạn. Sau cùng cực đạo công pháp là hắn muốn nhất. Rốt cuộc, nguyên thân tu luyện chỉ là một bộ huyền giai công pháp, lúc này tấn thăng hóa thần về sau, đã xa kém xa thỏa mãn tự thân tu luyện tốc độ, vừa tốt cần một bước công pháp thay đổi. Mà cực đạo công pháp hiện nhiên sớm đã siêu thoát thiên địa huyền hoàng tứ giai bên ngoài. Đồng thời, chỉ từ đầu tư đồ vật giá trị cũng có thể nhìn ra công pháp này không đơn giản, thái cổ thần ma huyết thế nhưng là tương đương chân quý đoán thể tài nguyên, đã từng đánh ra qua mấy ngàn vạn linh thạch giá trên trời. Quan trọng hắn cũng không phải thể tu, tính là luyện hóa đối tự thân tăng lên cũng không rõ ràng. Không bằng đầu tư cho gia tộc hậu bối. Có quyết đoán về sau, suy nghĩ của hắn liền trở lại trước mắt. Tô Xích Ngọc mặt mũi tràn đầy hối náy cúi đầu xuống, hiển nhiên là đối với mình suýt nữa dẫn đến gia tộc hủy diệt sự kiện này canh cánh trong lòng. Lần này nguy cơ cố nhiên là do ngươi gây nên, nhưng gia tộc có thể phát triển đến bây giờ, cũng nhiều ỷ lại tại công lao của ngươi. Công lớn hơn tội, không cần tự trách. Nghe thấy lời ấy, Tô Xích Ngọc sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lão tổ vẫn là tán thành chính mình những năm này kinh doanh. Ta nghe nói ngươi đã tự phế tu vi, nhưng có khôi phục chi pháp. Còn có, chung quanh nơi này ma khí bốn phía lại là chuyện gì xảy ra? Ai cần ngươi lo? Lão giả kia hỏng ta chuyện tốt. Ừm. Bên hai mơ hồ truyền đến một đạo cổ linh tinh quái thanh âm, giống như là ngạo kiều hoặc bát tiểu nữ hài, cùng nguyên bản ôn nhu thư giãn thanh âm hoàn toàn khác biệt. Ngại không là, ta nói là đa tạ lão tổ quan tâm. Tô Xích Ngọc đáp đúng nói, ta đã tìm được khôi phục tu vi biện pháp, mà lại về sau sẽ không bao giờ lại mất khống chế nhập ma. Tô trưởng dạ lại nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, xem ra đối phương cũng không muốn cùng chính mình qua giải thích thêm. Bất quá dạng này cũng tốt, hiểu được che giấu mình. Rốt cuộc ma đạo tại tu tiên giới người người đều đánh, nếu để cho một số chính đạo tông môn biết, chính mình thái thượng trưởng lao thể nội ở một cái tiểu ma đầu, chỉ sợ muốn tới Tô gia trừ ma vệ đạo. Những năm này ngươi cũng có chút không dễ, ta bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên đạt được một giọt thái cổ thần ma huyết, liền tặng cho ngươi làm khen thưởng đi. Nói, một giọt màu đỏ thấp huyết châu liền bay tới Tô Xích Ngọc trước mặt. Đa tạ lão tổ. Vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ thứ này đối nàng rất trọng yếu. Bất quá hệ thống khen thưởng đã đến sổ sách, Tô trưởng dạ lại trấn an vài câu liền rời đi hậu sơn. Chờ hắn đi xa về sau, Tô Xích Ngọc mới trầm tĩnh lại bắt đầu nói một mình. Lão gia hỏa này cái gì vẫn cứ chó, thế mà thu được một giọt thái cổ thần ma huyết. Lão tổ tiên duyên thâm hậu, không thể không có kính. Tốt ta, nghe ngươi, tranh thủ thời gian luyện hóa đi, thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu. Ngươi sẽ không phải lại muốn cưỡng chiếm quyền khống chế thân thể a? Làm sao có thể, ta rất coi trọng chữ tín, ngươi cho phép ta lại đi ra. Ngươi cũng tuyệt đối đừng lại tự phế tu vi, rốt cuộc kinh mạch chữa trị lên tương đương phiền phức, chúng ta tu luyện cũng không dễ dàng. Ngươi không nguy hại gia tộc, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ. Cái này phá gia tộc có gì tốt, ta làm hết thảy cũng là vì để ngươi rời khỏi gia tộc. Ngươi xem một chút cái kia lão. Lão tổ, không cũng là bởi vì ra biển dạo chơi mới trở thành nguyên anh chân quân, nơi đây cẩn tối không chịu nổi, nghe ta tiến về ngoại vực, ít nhất đều thành hóa thần đại năng. Là gia tộc đem ta bồi dưỡng đến tận đây, ta tự nhiên muốn hồi báo gia tộc. Nếu như dùng phương pháp của ngươi, dựa vào cướp đoạt người khác tu vi trở nên mạnh mẽ, sớm muộn muốn gây nhân thần cấp vẫn, bị tu tiên giới chỗ không dùng. Lười nhắc nghe ngươi nói đại đạo lý, dù sao ngươi tu vi đạt tới bình cảnh sau muốn đột phá, cũng chỉ có thể tiến về rộng lớn hơn thế giới. Lần này đối thoại bị thần thức bén nhạy Tô Trường Dạ nghe nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Trở lại tiểu viện, hắn lập tức nhận lấy khen thưởng. Đại lượng huyền ảo phức tạp trí nhớ tràn vào trong đầu, liên quan tới cực đạo công pháp tất cả tin tức hắn cũng rõ ràng trong lòng. Vạn cổ trường thanh công, nhập môn liền có thể bạo tăng gấp trăm lần tu luyện tốc độ, đồng thời thọ nguyên gấp bội. Thu hoạch được bất tử bất diệt chi lực, dù là bị nặng hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mấu chốt nhất là bộ công pháp kia không có hạn mức cao nhất, tu luyện càng lâu hiệu quả càng mạnh. Đây cũng là nó có thể bị liệt là cực đạo phẩm chất một trong những nguyên nhân, nếu như thời gian đủ dài, sớm muộn có thể sừng sững tại tiên đạo cuối cùng vạn cổ trường thanh. Đối với tiết mệnh Tô Trường Dạ tới nói, bộ công pháp kia tương đối thích hợp. Ngồi xếp bằng xuống, dựa theo công pháp chỉ dẫn rất nhanh liền bắt đầu tu luyện. 6/7, Thanh đỉnh sơn chấn động thời gian nhoáng một cái, số ngày trôi qua. Cực đạo công pháp quả thật vượt mức bình thường. Mấy ngày ngắn ngủi hắn liền cảm thấy hóa thần đại viên mãn tu vi vững chắc, lại nhiều chút thời gian liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, linh thạch trọn vẹn tiêu hao 80 vạn, có thể so với một hạng trung tông môn một năm lượng tiêu hao. Bất quá mấy ngày nay đánh đấu, loại trừ các loại đan dược bên ngoài, cũng thu được không ít linh thạch, bởi vậy còn không đến mức thiếu. Tô gia cũng tiến nhập phi tốc thời kỳ phát triển, dựa vào Tô Trường Dạ cung cấp đan dược, trong gia tộc nhất chúng cao tầng đã có 8 người liên tiếp tấn thăng kim đan, đạt tới trúc cơ, càng là vô số kể. Trong đó Tô Thủ Tượng cùng Tô Thủ Hổ hai người huynh đệ, càng là ngưng kết trong truyền thuyết đại la kim đan. Thể nội đạo văn hiện lên, chiến lực vô song, đồng cảnh giới bên trong chưa có người địch. Rốt cuộc Tô gia bản thân nội tình liền không tầm thường, cầm giữ có không ít trúc cơ tu sĩ, lại thêm đan dược phụ tá, tấn thăng rất nhanh cũng có thể thông cảm được. Trừ cái đó ra, dựa vào Tô Trường Dạ cung cấp địa mạch phong thủy đồ, Tô gia đã tại Yên Liếu thành trung quanh phát hiện to to nhỏ nhỏ 15 tòa mỏ gạo, có sản xuất tài nguyên tu luyện linh thạch khoáng, cũng có các loại đặc thù tài liệu mỏ, một xe khoáng thạch bị vận chuyển về Tô gia, cực lớn mở rộng sản nghiệp của Tô gia phân bố. Mà lại, Tô gia nhất thống Yên Liếu thành tin tức cũng truyền khắp xung quanh số thành. Mấy ngày nay không ngừng có lớn nhỏ tiên tộc gia chủ đưa lên lễ vật, mộ danh bái phỏng. Tô Trường Dạ tự nhiên lười nhắc từng cái gặp mặt, tất cả đều giao cho gia chủ Tô Thủ Tượng đi xử lý. Mà lúc này, Yên Liếu thành cửa nam bên ngoài, người qua lại như mắc gửi. Mấy tên người mặc thanh lam đạo bào người hỗn tạp trong đó. Người cầm đầu tiên phong đạo cốt, trên mặt một mực treo mỉm cười, sau lưng còn cắm một thanh trường kiếm. Một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Sư tôn, cái này Yên Liếu thành nhìn lấy thường thường không có gì lạ, cùng trước đây du lịch qua những cái kia thành trì không khác nhau chút nào, coi là thật có thể đi ra một tôn nguyên anh chân quân. Thâm Sơn cùng cốc tiểu địa phương, đoán chừng liền nguyên anh là cái gì cũng không biết. Những gia tộc kia bên trong lão cấp đầu, cả một đời đều không cùng người đấu thắng mấy lần pháp, căn bản không phát huy ra kim đan kỳ thực lực. Sư tôn muốn là chăm chú lời nói, đoán chừng cũng có thể một kích tuấn sát. Cầm đầu đạo nhân bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu cho người nói chuyện một người một cái tát. Sư tôn, làm gì đánh chúng ta a? Mấy người các ngươi tiểu xuất sinh, không giữ mồm giữ miệng. Trường giáo phái chúng ta đến đây là bái phòng kết giao, không phải nhường chúng ta đến kết thủ. Thu lại thu đi các ngươi tông môn tiền tiêu cao ngạo, ít nhất nhìn nhiều. Mấy người còn có chút khinh phục, rốt cuộc bọn họ thân là Ninh Châu đệ nhất đại phái Thanh Đỉnh Sơn đệ tử, tự giác trời sinh hơn người một bậc. Thế tục thành trì tu tiên gia tộc, đối bọn hắn tới nói cùng người quê mùa tán tu không có gì khác biệt. Nhưng sư tôn đều lên tiếng, bọn họ cũng không dám nghịch lại, chỉ có thể an tĩnh im lặng, cùng nhau tiến vào trong thành. Nhưng mới vừa đi vào đi chưa được mấy bước, liền đột nhiên có người kinh hô lên. Tam giai hỏa nguyên thạch. Chỉ thấy từng chiếc có treo tô chữ cờ xí trên xe ngựa, tràn đầy màu đỏ khoáng thạch, đang có người chỉ huy đem dỡ xuống. Trung quanh người qua đường ảo ảo căng tới không có thấy qua việc đời ánh mắt, khiến mở miệng đạo đồng có chút xấu hổ. Sư tôn, xem ra cái này Tô gia lại có một tòa tam giai hỏa nguyên khoáng mạch, đây chính là đoán tạo hỏa thuộc tính pháp khí trọng yếu tài liệu, một khối có thể đáng giá ngàn vàng. Không bằng chúng ta bái phỏng thời điểm cùng cái kia Tô gia lão tổ nói chuyện, nhường nó đem mỏ quảng hiến cho Thanh Đỉnh Sơn, chỗ tốt không thể thiếu hắn. Nhìn lấy một xe khoáng thạch, lão đạo cũng có chút tâm động. Rốt cuộc hắn loại trừ là một tên kim đan đại viên mãn tu sĩ bên ngoài, vẫn là một tên tam giai luyện khí sư. Ngày bình thường không ít thu thập các loại chân quý khoáng thạch, mà nhiều như vậy hỏa nguyên thạch, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thế mà, một đoàn người đi không bao xa, lần nữa bị chấn động đến. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, lại là từng chiếc đầy khoáng thạch xe ngựa, số lượng cùng chủng loại càng là trước kia gấp bội. Thanh ngọc khoáng, Hàn băng thạch, Thử kim đồng, trăm năm thạch tùy. Cái này cũng quá là nhiều đi, Tô gia là cướp sạch cái nào luyện khí tông cửa tài liệu kho sao? Một đoàn người trợn mắt ốc mồm đi vào Tô gia phủ đệ. Vừa đưa lên bái tiếp không bao lâu, liền bị nên tiến vào đại khách sảnh. Chư vị đạo trưởng đường xa mà đến, ta là Tô gia gia chủ Tô Thủ Tượng, hoan nghênh hoan nghênh. Một cái tuấn lãng trung niên nhân đi vào đại sảnh, vừa nâng chén trà lên, lão đạo lại là giật mình, suýt nữa đem trong tay nước trà giải ra. Người này khí tức chỉ có kim đan sơ kỳ, đồng thời hỗn loạn hỗn tạp, hẳn là vừa tấn thăng không lâu, còn chưa triệt để trưởng khống tự thân lực lượng, nhưng vì sao cho ta một cỗ huyền ảo cao thâm cảm giác? Chẳng lẽ hắn chợt nhớ tới cảm giác này còn từng tại khác trên người một người xuất hiện qua, Đại Lương quốc thái tử Lương An Thế. Nhưng đối phương thế nhưng là cả nước chi lực bồi dưỡng đỉnh phong tiên tiêu, 26 tuổi liền tấn thăng kim đan, ngưng kết ra trong truyền thuyết hỏa hành kim đan. Tô gia dạng này một cái tiểu gia tộc, sao có thể cùng sánh vai? Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, hắn thân là cao môn đại phái trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không đích thân hỏi thăm. Tô gia chủ, ta là Thanh Đình Sơn nội vụ trưởng lão Vũ Quý, trưởng giáo nghe nói quý gia ra một vị chân quân, đặc lệnh ta đến đây bái phòng một phen. Đơn giản tự giới thiệu về sau, liền bắt đầu lễ tiết tính thương nghiệp lẫn nhau thổi. Giữa lúc trò chuyện, Vũ Quý vô tình hay cố ý đem đề tài dẫn hướng lúc đến nhìn đến các loại khoáng thạch, nhưng Tô thủ tượng ăn nói kín không kẽ hở, căn bản bộ không ra cái gì tin tức trọng yếu. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Tô gia chủ, chúng ta mang đến chút lễ vật, không biết có thể hay không gặp một lần Tô lão tổ hình dáng. Trưởng giáo mục đích vốn là để bọn hắn tìm hiểu một phen hư thực. Rốt cuộc Thanh Đình Sơn thân là Ninh Châu phủ duy nhất nắm giữ Nguyên Anh chân quân thế lực, đối với vốn xuất hiện cường giả không thể nào ngồi yên không lý đến. Nhưng nếu thật là Nguyên Anh chân quân, vậy liền giao hảo lôi kéo. Ninh Châu phủ chỉnh thể thực lực quá yếu, nhiều xuất hiện một tôn cường giả cũng là chuyện tốt. Như cũng không phải là Nguyên Anh, cũng không cần lại quan tâm quá nhiều. Sau lưng đạo đồng nhóm lấy ra các loại bảo vật, nhìn người hoa mắt. Chỉ có thể nói không hổ là Ninh Châu thế lực lớn số 1, xuất thủ xa so trước đó những gia tộc kia xa xỉ. Tô thủ tượng suy nghĩ một lát, liền đứng dậy trước đi xin phép lão tổ. Một lát sau, tại trong tiểu viện tu hành, Tô trưởng dạ liền nhận được báo cáo. Thanh Đình Sơn, làm truyền thừa hơn ngàn năm đại thế lực, toàn bộ Ninh Châu không ai không biết. Cái kia liền gặp một chút đi, đem người cầm đầu mang tới. Không bao lâu, một cái lao đạo liền bị mang vào tiểu viện. Hắn vừa nhìn thấy Tô trưởng dạ, liền lập tức cung kính hành lễ nói, "Vãn bối Thanh Đình Sơn Vũ Quý, gặp qua Tô tiền bối." Mặc dù tuổi tác trên hắn muốn so Tô trưởng dạ lớn hơn nhiều, nhưng tu tiên giới coi trọng thực lực vi tôn. Không hề nghi ngờ, người trước mắt thực lực viễn siêu chính mình. Thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác so đứng trước chính mình trưởng giáo lúc còn muốn có cảm giác áp bách. Trước đây đủ loại tưởng tượng tất cả đều sụp đổ, đến mức khiến cho đem mỏ quảng hiến cho Thanh Đình Sơn, càng là nói chuyện viển vông. Nếu như nói kim đan cường giả có thể trở thành một phương hào tộc, cái kia Nguyên Anh chân quân liền có xương bá một châu tư cách. Ngắn phút chốc, hắn đã hoàn toàn đem Tô ra địa vị cùng Thanh Đình Sơn họa ngang bằng. Đạo hưu không cần đa lễ, tới uống trà. Nói, Tô trưởng dạ liền đem vừa ngâm tốt trà thơm đưa tới một ly. Chỉ là nghe thấy được hương trà, Vũ Quý liền cảm giác náo hải một trận không minh. Nộ đạo trà. Hắn khiếp sợ hai tay tiếp nhận, lập tức uống một hơi cạn sạch. Không hổ là Nguyên Anh chân quân, chiêu đãi ta loại này ngoại nhân đều như thế khẳng khái. Trong lòng kinh thán, trên mặt lại không ngừng chúc mừng, lời ca tụng lộ rõ trên mặt. Tô tiền bối coi là thật như nghe đồn nói, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí vũ như ngang. Lúc đến ta còn mang trong lòng lo nghĩ, tận mắt nhìn thấy mới biết truyền ngôn không phải giả. Nghe nói tiền bối lúc đầu thần uy cái thế, rất rõ ràng là muốn cùng Tô gia rút ngắn quan hệ. Ta cũng sớm liền nghe nói Thanh Đình Sơn đại danh, hôm nay quý phái tự mình bái phỏng, hẳn xá thực sự rộng đến nhà tôn. Thanh Đình Sơn ở vào Ninh Châu phủ Tây Nam, cùng Yên Liễu Thành cách nhau rất xa, mà lại cao môn đại phái ẩn vào thâm sơn, một lòng chỉ chú ý tu luyện thành tiên, thường thường khinh thường tham dự chuyện thế tục. Bởi vậy thiên nhiên cùng Tô gia không có xung đột lợi ích. Tô trưởng dạ cũng không để ý nhiều mấy cái người bằng hữu, rốt cuộc tu tiên coi trọng tài lữ pháp địa, nhiều người bằng hữu cũng không phải là một chuyện xấu. Đương nhiên, cái này vĩnh viễn là xây dựng ở đôi bên cùng có lợi trên cơ sở, hắn cũng sẽ không một vị giúp đỡ ngoại nhân. 7-8, Thăng Tiên Đài thi đấu tiền bối có biết Thăng Tiên Đài thi đấu? Thông suốt trò chuyện tận hứng lúc, Vũ Quý bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thời có nghe nói, cái gọi là Thăng Tiên Đài thi đấu là Đại Lương quốc mặt hướng châu có tu sĩ trẻ tuổi một trận tình hội. Mỗi 4 năm tổ chức một giới, địa điểm ở vào Đại Lương kinh thành, người tham dự cần cốt linh 20 trở xuống. Nếu có thể chiến thắng cùng thế hệ thiên tiêu, lấy được không tệ bài danh, không chỉ có thể danh dương thiên hạ, còn có thể đạt được đại lượng khen thưởng. Thậm chí có cơ hội trong quân đội nhận chức, tương tự kiếp trước võ trạng nguyên. Đại Lương quốc có thể cũng không tầm thường phạm nhân quốc gia, mà chính là đạt được long mạch công nhận khí vận tiên triều. Truyền thừa đã có hơn 2000 năm, khai quốc hoàng đế còn là một vị hóa thần đại năng. Lãnh thổ vượt ngang hơn vạn dặm, nắm giữ mấy chục vạn tu sĩ đại quân. Còn có tinh nhuệ hoàng cung cường giả cùng hoàng thất cung phụng, nghe nói trong đó yếu nhất đều là kim đan cường giả. Tuy nhiên những năm gần đây khí vận suy bại, nhưng vẫn như cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Bởi vậy có thể đi vào trong quân nhận chức, không thể nghi ngờ là kiện bình quang cửa nhà sự tình. Chỉ là Thăng Tiên Đài thi đấu cạnh tranh dị thường kịch liệt, Đại Lương 72 châu các lộ tuổi trẻ tuấn kiệt ào ào hội tụ ở này, muốn trổ hết tài năng cũng có chút khó khăn. Sau 3 tháng, thi đấu liền đem cử hành. Trường giáo quyết định qua 1 tháng nữa, trước tiên ở Thanh Đình Sơn cử hành một trận tiểu đấu, xác định ta Ninh Châu tiến về kinh thành nhân tuyển. Không biết tiền bối có thể nguyện nhường Tô gia tuổi trẻ tuấn kiệt tham dự một phen. Thanh Đình Sơn là đạt được Đại Lương công nhận Ninh Châu đệ nhất đại phái, theo Tô trưởng giả biết, trước kia danh ngạch đều là do Thanh Đình Sơn dự định, lần này chịu nhường người Tô gia tham dự, hiển nhiên cũng là cất giáo hảo chi ý, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mấy ngày nay Tô Vọng Xuyên cùng một đám gia tộc tiểu bối, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. 20 tuổi trở xuống, thậm chí đã có người sắp trúc cơ. Vừa vặn để bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen, thấy chút việc đời, nói không chừng thật có thể danh dương Đại Lương quốc. Mấu chốt nhất là, gia tộc người danh dương thiên hạ, cũng có thể gián tiếp thu hoạch được gia tộc danh vọng, từ đó mở khóa hệ thống giai đoạn khen thưởng. Một tháng sau, ta sẽ dẫn lấy bọn tiểu bối tự mình tiến về Thanh Đình Sơn. Tô Tiền Bối nể mặt, đến lúc đó Thanh Đình Sơn trên dưới nhất định nhiệt liệt hoan nghênh. Đúng rồi Tiền Bối, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Ta Thanh Đình Sơn loại trừ là một tòa lục phẩm đạo môn bên ngoài, còn nắm giữ lấy luyện khí truyền thừa, trong môn luyện khí sư đông đảo, trưởng môn càng là một vị luyện khí tông sư. Bởi vậy cần đại lượng khoáng thạch làm vật liệu luyện khí, lúc đến nhìn đến bên trong thành có không ít quáng hiếm thấy thạch ngay tại giữa hàng, nghe nói đều là Tô gia chỗ sinh. Tại hạ muốn mua một nhóm đưa về Thanh Đình Sơn, không biết có thể. Tô trưởng dạ nâng chén trà lên, làm bộ đang suy tư, thực tế trong lòng vui vẻ. Đang lo móc ra quá nhiều không chỗ tiêu hao, vừa tốt ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Rốt cuộc Tô gia tạm thời cũng không có luyện khí truyền thừa, đại bộ phận khoáng thạch cũng không dùng tới. Theo hắn biết, những khoáng thạch này đều có giá trị không nhỏ. Trước bán đi một nhóm, chuyển đổi thành linh thạch, cũng có thể trợ giúp Tô gia càng nhanh phát triển. Tiền bối, thứ không dám giấu giếm, trước đó không lâu Đại Lương Thiên Vệ quân đến ta giáo định chế một nhóm pháp khí, lúc này chính cần đại lượng tài liệu. Tiền bối nếu là nguyện ý ưu tiên bán cho giáo ta, tại hạ nguyên nhân ra giá so trên thị trường chỗ cao ba thành. Đã như vậy, vậy bản tọa liền đáp ứng. Đa tạ Tô tiền bối. Vu Quý trên mặt vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Tại bọn họ những luyện khí sư này trong tay, đem khoáng thạch luyện chế thành pháp khí, giá trị nhưng là muốn lật gấp mấy chục lần. Bất quá một đoàn người chỉ là bái phỏng, không nghĩ tới còn có thể thúc đẩy cái này cái cọc giao dịch, bởi vậy vẫn chưa mang bao nhiêu linh thạch. Dự định nhường Tô gia đem khoáng thạch vận chuyển đến Thanh Đình Sơn, hàng đến trả tiền. Cái này cũng không phải gì đó việc khó, Tô trưởng dạ trực tiếp đáp ứng. Một đoàn người cũng chưa chờ lâu, lưu lại lễ vật liền đội lấy trở về hướng trưởng giáo phụ mệnh. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tô trưởng dạ liền đưa tới Tô thủ tượng, khiến cho đốc thúc gia tộc tiểu bối tu hành, vì không lâu sau đó thăng tiên đài thi đấu làm chuẩn bị. Đồng thời, loại trừ các loại tu hành đan dược, còn đem trước đây đầu tư đoạt được tiên giai công pháp cùng đấu chiến thần thông cùng nhau giao cho hắn. Cho dù bọn tiểu bối chỉ là nhập môn, cũng đủ để tại thăng tiên đài trên bộc lộ tài năng. Một lát sau, gia tộc học đường, Tô thủ tượng đứng trên đài, tuyên bố thăng tiên đài thi đấu sự tình. Phía dưới một đám Tô gia tiểu bối nhóm, sau khi nghe xong nguyên một đám nóng lòng muốn thử, ý chí chiến đấu sục sôi. Tô Vọng Xuyên cũng ở trong đó, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó. Là, cũng là lần này. Nếu như nhớ không lầm, thi đấu khen thưởng bên trong sẽ có một cơ duyên to lớn. Tuy nhiên không bằng ta đạt được truyền thừa, nhưng cũng đủ làm cho phần lớn người nghịch thiên cải mệnh. Như là đã trọng sinh, kiếp trước bỏ qua, một thế này ta cũng muốn tranh một chuyến. Ngay tại hắn thầm hạ quyết tâm lúc, chỉ gặp phụ thân của mình lấy ra lượng cái ngọc giản. Đây là lão tổ ban tặng thiên giai công pháp Ất Mộc Tiên Thanh Quyết, cùng đấu chiến thần thông Vạn Lôi Thiên Dẫn, các ngươi đều có thể lĩnh hội. Thật là thiên giai công pháp, có người không thể tin được nói. Ngay trong bọn họ, lớn nhất đã có 17-18 tuổi, tự nhiên minh bạch cao giai công pháp khan hiếm. Bên trong một cái thiếu niên tiếp nhận ngọc giản, nhắm mắt cảm ứng ở giữa, đại lượng huyền ảo nội dung tiến vào não hải. Lại thật là thiên giai. Phải biết, giống Thanh Đình Sơn như vậy lại phái, tối đa cũng chỉ có địa giai thượng phẩm công pháp làm truyền thừa. Còn nhất định phải chân truyền thậm chí đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện. Nghe nói Đại Lương Hoàng thất tu luyện cũng chỉ là một bộ thiên giai công pháp tàn quyển. Khác biệt công pháp tu luyện tốc độ cùng cảnh giới hạn mức cao nhất đều có chỗ chênh lệch, nói cách khác bọn họ hiện tại đã thành siêu việt Đại Lương Hoàng thất tu hành truyền thừa. Biết được điểm này, một đám bọn tiểu bối nhảy cẫng hoan hô. Lao tổ và thuế. Nhìn lấy mừng rỡ như điên mọi người, Tô thủ tượng trịnh trọng mở miệng nói, "Ta Tô gia cánh chim còn chưa đầy đặn, bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài, ta không thể khoe khoang lộ ra, cho Tô gia đưa tới thay bày và gió. Dẫn đầu nắm giữ công pháp thần thông, còn có tuyệt phẩm đan dược ban thưởng, nhưng muốn là trộm gian dùng mạnh lưới, tránh không được gia pháp hầu hạ. Đều không tiêu không ngạo, tranh thủ tại thăng tiên đài trên rực rỡ hào quang, thay ta Tô gia dương danh." Lại nói một chút cổ vũ lòng người, Tô thủ tượng mới rời khỏi gia tộc học đường. Các thiếu niên ào ào đụng vào tiên giai công pháp ngọc giản, tranh nhau cái thứ nhất nắm giữ nhập môn. Nhưng chỉ có Tô Vọng Xuyên bưng lấy một cái khác ngọc giản, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đấu chiến thần thông, đây chính là tiên nhân chiến đấu thủ đoạn a. Thiên giai công pháp tuy nhiên hi hữu, nhưng hắn kiếp trước thân là Tô Nhân Hoàng, một đường đạt đến phàm cực hạn của con người, trở thành độ kiếp kỳ đại năng. Tự nhiên nắm giữ thiên giai công pháp, thậm chí còn không đến một bộ. Nhưng đấu chiến thần thông liền không đồng dạng, đây là tiên nhân sáng tạo công pháp thủ đoạn, uy lực viễn siêu tầm thường võ kỹ. Một khi nắm giữ, đồng giai vô địch là trụ cột nhất, vượt cấp chiến đấu thậm chí đều không nói chơi. Thì liền hắn kiếp trước cũng mẹn mẹn chỉ nắm giữ một chiêu, nhưng chỉ bằng một chiêu kia, liền đặt vững Tô Nhân Hoàng địa vị. Tiện tay liền lấy ra như thế truyền thừa, lão tổ đến tột cùng đạt được hạng gì cơ duyên. Trước đây các loại tuyệt phẩm đan dược liền đã khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng còn có thể lấy làm quen cao giai luyện đan sư vì giải thích. Mà thiên giai công pháp cùng đấu chiến thần thông, tùy tiện cái nào, đều là có thể gây nên các đại thế lực xuất thủ tranh đoạt đỉnh phong truyền thừa. Lão tổ tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ là kiếp trước ta lại chưa từng nghe qua, chẳng lẽ hắn sớm đã rời đi Hỏa Phượng vực. Này nơi thế giới tên là Thương Huyền giới. Hỏa Phượng vực chính là sở thuộc Thương Huyền giới 3000 đạo vực một trong. Tương tự Đại Lương dạng này quốc gia, tại Hỏa Phượng vực nội vô số kể. Hắn kiếp trước sáng lập Vọng Xuyên thần triều, cường thịnh thời kỳ cũng chỉ là thống nhất gần phân nửa Hỏa Phượng vực, vẫn chưa đặt chân qua càng xa địa vực. Tục truyền cái khác đại vực cơ duyên đông đảo, mà Vô Tận Hải vực cuối cùng liền có liên thông cái khác đại vực truyền thống trận. Chỉ là lão tổ lúc rời đi ra tộc lúc, bất quá là người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lại là như thế nào xuyên qua liền hắn đều cảm thấy hung hiểm vạn phần Vô Tận Hải vực đây. Trong lòng nghi hoặc, lại không tốt hướng lão tổ hỏi thăm, dù sao mình trọng sinh giả thân phận cũng không tiện giải thích. Tốt tại thần bí nhân vật như vậy là chính mình lão tổ, sẽ không tổn thương chính mình, ngược lại còn có thể trợ chính mình trở lại đỉnh phong. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ lên trong tay ngọc giản, tranh thủ mau chóng nhập môn cái này thần thông. 8 chương 9, Bắc Mang Sơn mặt trời lên cao, tiêu dương như lửa. Thương đội đã chuẩn bị sẵn sàng, từng chiếc treo lơ lửng tô ra cờ xí xe ngựa, như trường long lái ra Yên Liễu thành. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lần này là do Tô Thủ Hộ tự mình dẫn đội, tiến về Thanh Đỉnh Sơn. Đi tới đi lui một chuyến chí ít cần nửa tháng, cái này hay là bởi vì hàng chính là yêu thú cấp 2 cực ảnh câu nguyên nhân. Nếu như là tầm thường tốc ngựa, đoán chừng không có nửa năm đều không thể đi tới đi lui. Vốn cho rằng chuyến này sẽ hết thảy thuận lợi, kết quả thương đội buổi sáng xuất phát, buổi chiều liền thu đến bị tập kích tin tức. Trong tiểu viện, Tô Thủ Hộ áo bào tổn hại, máu me khắp người. Tô Trường Dạ ném cho hắn một cái đánh dấu đoạt được liệu thương đan dược. "Lão tổ, là ta hành sự bất lực, còn mời trách phạt. Chịu tội trước để qua một bên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Là Lưu Sa đạo." Tô Thủ Hộ nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với cái tên này, Tô Trường Dạ cũng không xa lạ gì. Làm Ninh Châu lớn nhất một cố đạo phỉ thế lực, nghe nói từng là phương Bắc Đại Ngụy quốc một cố kẻ đảo ngũ. Theo trong quân đội phạm tội, mới chạy trốn tới Đại Lương quốc, lâu dài chiếm cứ tại Bắc Mang Sơn. Nơi này là Ninh Châu do Bắc đến Nam giao thông yếu đạo, bao quát Thiên Liễu thành ở bên trong xung quanh hơn 10 tòa thành, muốn đi về phía Nam nơi đều phải dọc đường nơi đây. Bọn này đạo phỉ ngày bình thường tuy nhiên cũng thiết lập trạm lấy tiền, nhưng coi như nói quy củ, sẽ không dễ dàng công kích thương đội, lần này tại sao lại đối Tô gia thương đội ra tay? Huống chi, hắn trở về tin tức đã truyền khắp Ninh Châu. Lúc này còn dám đối Tô gia động thủ, coi là thật không có đem chính mình để vào mắt. Tô Thủ Hộ tiếp tục nói, cái kia Lưu Sa đạo bằng vào chúng ta Tô gia thống nhất Yên Liễu thành làm lý do, muốn nhiều thu lấy ba thành phí qua đường. Xương Lâm đoạn tuân ba nhà, trước đây không ít cho bọn hắn giao nạp phí qua đường, ba nhà bị chúng ta hủy diệt về sau, bọn họ gây không ít tài lộ, muốn chúng ta bổ khuyết. Kỳ thật chỉ là coi trọng hàng hóa của chúng ta, cố ý tìm lấy cớ mà thôi. Ta vẫn chưa đáp ứng, liền bị bọn họ công kích. Tô Thủ Hộ nói xong liền tự trách cúi đầu. Cho dù hắn đã liều mạng bảo hộ, vẫn là có mấy tên gia đình bị Lưu Sa đạo giết chết. Cũng may mắn hắn tấn thăng kim đan, mới làm cho đối phương cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ là trong lòng hắn, cho dù là Tô gia nô bộc, đều muốn so với cái kia giặc cỏ đạo phỉ tánh mạng quý giá gấp trăm lần nghìn lần. Đứng lên đi, việc này ai cũng không có dự liệu được. Đã bọn này thứ không biết chết sống như thế cả gan làm loạn, chúng ta liền cho hắn thật tốt học một khóa. Triệu tập gia tộc cao tầng, cộng đồng thương nghị tiêu diệt Lưu Sa đạo một chuyện. Tô Trường Dạ cũng không phải bùn nặng, cướp bóc đoạt đến gia tộc mình đầu đi lên, nhất định phải ăn miếng trả miếng. Một lát sau, phòng nghị sự tiếp vào tin tức Tô gia cao tầng, ào ào hội tụ ở này. So với lần trước, trong đại sảnh nghiêm chỉnh vắng vẻ rất nhiều, chỉ có hơn 100 người. Đã trải qua trước đó gia tộc nguy cơ, không ít chi thứ cùng phụ thuộc gia tộc phản đồ lọt vào thanh lý. Tuy nhiên nhân số càng ít, nhưng tổng thể tầng thứ lại cao hơn rất nhiều. Hơn 100 người bên trong, loại trừ 8 vị kim đan cường giả, còn lại kém cỏi nhất cũng có chút cơ hậu kỳ. Cố lực lượng này, đặt ở toàn bộ Ninh Châu cũng đủ để có tên tuổi. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ lúc, Tô Trường Dạ cũng theo đó xuất hiện tại trong điện. Cùng nên lão tổ. Mọi người cùng nhau đứng dậy cúi chào. Tô Trường Dạ ánh mắt từng cái đảo qua, đi qua mấy ngày nay nhận biết, trong đó không ít người hắn đã quen thuộc. Lễ nghi phức tạp ngươi, không cần đa lễ như vậy, bắt đầu nghị sự đi. Mọi người trở lại mỗi người trên chỗ ngồi, Tô Thủ Hộ lập tức giảng thuật lên bị tập kích đi qua. Đợi chúng người đều hiểu về sau, Tô Trường Dạ mới chậm chậm mở miệng, ta Tô gia muốn càng nhanh phát triển, không thể rời bỏ đối ngoại mậu dịch. Vẹn vẹn là nhóm này khoáng thạch, toàn bộ xuất thủ sau liền có thể thuần kiếm lời mấy chục vạn linh thạch, đến lúc đó toàn tộc trên dưới tu hành tài nguyên đều có thể lại trên một bậc thang. Chỉ cần mỏ quặng không có khô kiệt, cái này thu nhập liền sẽ không đình chỉ. Thế mà lúc này bọn này không biết sống chết đạo phỉ, dám can đảm cướp bóc Tô gia thương đội, ta quyết định chỉ huy chinh chiến đường tiền đi quét sạch Bắc Mang Sơn, chư vị cảm thấy thế nào? Gia tộc phát triển đến kích thước nhất định, để cho tiện quản lý đều sẽ thiết lập các loại đường cầu. Tỷ như quản lý gia tộc nội bộ sự vật nội bộ đường, ghi chép quy tắc gia tộc đệ tử hành động cử chỉ chấp pháp đường, lại hoặc là tàng kinh cát, phòng luyện đan cái này đơn độc bộ môn. Mà chinh chiến đường là Tô gia đặc thù nhất một cái đường khẩu, chủ quản đối ngoại sát phạt. Hội tụ cũng tất cả đều là gia tộc năng chinh thiện chiến tinh nhuệ con cháu, mỗi ngày loại trừ tu luyện chính là đối chiến thao luyện, tương đương với gia tộc tư quân. Lao tổ quyết định, chúng ta tự nhiên đồng ý, nhưng ngài có chỗ không biết, muốn tiêu diệt cố này đạo phỉ lại có chút không dễ. Mở miệng người chính là chinh chiến đường trưởng lão Tô Thủ Sách. Một thân võ đạo phục, tóc mai điểm bạc lại cho người ta một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Cố này đạo phỉ chiếm cứ tại Bắc Mang Sơn đã có hơn 50 năm. Lão phu lúc tuổi còn trẻ, xung quanh số thành các đại kim đan gia tộc từng liên hợp vây quét qua một lần, nhưng lại tổn thất nặng nề, không công mà lui. Nguyên nhân ở chỗ Bắc Mang Sơn lúc trước chính là một tòa ngũ phẩm tông môn chủ phòng, đám kia đạo phỉ không biết dùng biện pháp gì, kích hoạt lên trên núi bỏ hoang hộ sơn đại trận. Liên quân vừa tới, bọn đạo phỉ liền trốn trong đại trận. Chớ nói kim đan, chỉ sợ liền nguyên anh đều khó mà công phá. Mà lại trên núi có linh điền ngàn mẫu, linh truyền nhiều tòa, bọn họ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Lưu Sa đạo bảy vị đầu lĩnh, tất cả đều nắm giữ kim đan kỳ tu vi, lại nắm giữ đại ngụy quân bên trong tổ hợp võ kỹ, lấy yếu thắng mạnh cũng không nói chơi. Liên quân vây khốn nửa năm, lại không ngừng bị tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể rút đi. Từ đó về sau Lưu Sa đạo liền càng phát ra càng rỡ, đi qua những năm này phát triển, đã triệt để cắm rễ tại Bắc Mang Sơn trên. Lão tổ ngài cố nhiên thần dũng, nhưng muốn tiêu diệt cũng không phải chuyện dễ a. Một phen xuống tới, mọi người tại đây cũng liên tiếp gật đầu. Đối với mấy chục vạn linh thạch thu nhập, bọn họ cũng dị thường tâm động. nhưng Lưu Sa đạo có thể chiếm cứ Bắc Mang Sơn nhiều năm, tự nhiên có nó sinh tồn chi đạo. Tông môn phẩm cấp cùng chia cửu phẩm, luyện khí kỳ đối ứng cửu phẩm, trúc cơ kỳ đối ứng bát phẩm, mà ngũ phẩm, thế nhưng là mang ý nghĩa từng đi ra hóa thần đại năng tông môn. Cho dù là bỏ hoang hộ sơn đại trận, cũng khó có thể đơn giản phá vỡ. Thì ra là thế, khó trách như vậy không có sợ hãi. Tô Trường Dạ khoát tay nói, không sao, một đám thảo khấu thôi, liền xem như hoàn chỉnh ngũ giai hộ sơn trận pháp cũng ngăn không được ta. Nhanh chóng chuẩn bị một phen, ít ngày nữa liền xuất phát tiến quân Bắc Mang Sơn. Nghe thấy lời ấy, mọi người tuy nhiên mang trong lòng lo nghĩ, nhưng vẫn như cũ làm theo. Rốt cuộc lao tổ dạo chơi hơn 200 năm, đến cùng thu được hạng gì cơ duyên, ai cũng không rõ ràng. Vẹn vẹn là trước đây chỗ bày ra chiến lực, chính là bọn họ không cách nào với tới. Có lẽ thật có phá vỡ ngũ giai trận pháp thủ đoạn, nhưng nếu thật có thể quét sạch Bắc Mang Sơn, đối khắp cả Ninh Châu cũng là một chuyện tốt. Mà lại Bắc Mang Sơn bản thân cũng là một khối địa phương tốt, Tô gia nếu như có thể trưởng khống, đối với gia tộc phát triển cũng có rất nhiều có ích. 9/10, Trinh Thiên Bảo Thuyền ngày kế tiếp, Thần Hy hơi lộ ra. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được cự hình ngự không pháp khí, Trinh Thiên chiến thuyền. Rất nhanh, Tô Trường Dạ trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc tinh xảo thuyền mô. Chỉ cần rót vào linh lực, cái này lớn chừng bàn tay mô hình, liền có thể bành trướng đến dài hàng trăm trượng. Ngày đi nghìn dặm, dung nạp trên 10.000 người không nói chơi. Không chỉ có như thế, trong đó còn nội trí 10 tòa linh lực nỏ pháo, uy lực bất phàm. Có thứ này, dễ dàng hơn hắn trực tiếp dẫn người đánh bất ngờ Bắc Mang Sơn. Gia tộc mọi người cũng đã chờ xuất phát, ào ào hội tụ ở phủ đệ chính chúng quảng trường. Tô Trường Dạ lấy ra Trinh Thiên Bảo Thuyền, rót vào linh lực sau cấp tốc biến lớn, thời gian qua một lát liền đã đạt 100 trượng. Trôi nổi tại Tô gia trên không, giống như một đầu côn bằng cự thú, hùng vĩ vô cùng. Bóng tối bao phủ phủ đệ, cảm giác gáp bách 10 phần. Mọi người cũng đều rung động nhìn lấy đỉnh đầu cự hạm. Tuy nhiên từng nghe nói một số cao môn đại phái tồn tại bậc này bảo vật, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Tô gia binh sĩ lên thuyền xuất trình, cầu thang mạn tùy theo để xuống, tất cả mọi người mới lạ tiến vào khoang tàu. Trong đó có động tiên khác, các loại bày biện đầy đủ mọi thứ. Mà Yên Liễu Thành bách tính cũng chú ý tới Tô gia trên không tình cảnh này, ào ào chấn động. Ông trời ơi, thuyền lớn vậy mà tung bay ở trên trời, thật không kiến thức, cái kia hẳn là đại hình ngự không pháp khí. Tô gia vị lao tổ kia coi là thật thâm bất khả chắc, cái này ngự không pháp khí phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cho dù là cấp thấp nhất ít nhất cũng phải 100 vạn linh thạch. Nhìn chiếc này lớn nhỏ, phẩm giai chỉ sợ còn không thấp. Bất quá Tô gia hương sư động chúng như vậy, là muốn đi làm cái gì? Nghe nói Tô gia thương đội hôm qua bị cướp, sợ không phải muốn đi trả thù Lưu Sa đạo. Lưu Sa đạo, nhiều năm trước xung quanh mấy chục thành liên hợp chinh phạt đều không công mà lui, chỉ dựa vào Tô gia một chi lực lượng, có thể thành sao? Lưu Sa đạo cố nhiên cường đại, nhưng Tô gia lão tổ thâm bất khả chắc, theo ta thấy lại kém cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Trung quy là trừ bảo an dân việc thiện, chỉ mong bọn họ đều có thể bình an trở về đi. Tại từng tiếng nghị luận suy đoán bên trong, bảo thuyền mặt ngoài hiện ra đạo đạo quang hoa, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Một bên khác, Bắc Mang Sơn trên. Ha 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 ha. Thu Kịch Hào phóng tiếng cười to vang vọng trong núi. Nhìn lấy bầy đầy sơn động các loại khoáng thạch, rực rỡ muôn màu, khiến người ta đáp ứng không xuể. Ngụy Đồ trong lòng thoải mái đồng địa, nhịn không được cười to. Một bên nhỏ Tứ báo cáo, đại đầu lĩnh đã kiểm kê đi ra, tứ giai khoáng thạch tổng cộng 75 vạn cân, tam giai khoáng thạch tổng cộng 370 vạn cân, cùng nhau giá trị ít nhất 70 vạn linh thạch. Không tệ không tệ, cái này một phiếu mập chảy mỡ, khoảng cách mục tiêu lại tới gần mấy phần, sơn trại cũng có thể bằng này lớn mạnh. Cái này Tô gia làm thật là chúng ta sơn trại thần tài. Một bên nhỏ Tứ do dự nói, đại đầu lĩnh, có thể tiểu nghe nói cái kia Tô gia lão tổ chính là một tôn nguyên anh chân quân, thực lực cường hãn, một kích có thể chu sát kim đan, chúng ta là không phải phải sớm làm dự định, để phòng bất trắc. Hắn vừa dứt lời, liền bị Ngụy Đồ một bàn tay đập bay ra ngoài. Thứ không có tiền đồ, không cần ngươi đến dạy ta làm sự tình, chúng ta bảy huynh đệ năm đó ở đại ngụy quân bên trong, lại không phải là không có đấu qua nguyên anh. Hải ngoại cơ duyên đông đảo, như thật là có bản lĩnh liền không khả năng trở về, một cái không sống được nữa chó nhà có tăng thôi. Hắn nếu dám tới lấy muốn thuyết pháp, liền nhường hắn có đến mà không có về. Mà đúng lúc này, lại một cái nhỏ Tứ cuống quýt chạy vào sân động. Đại đầu lĩnh, không xong. Ngoài sơn môn xuất hiện một chiếc bay ở trên trời thuyền lớn, phía trên treo Tô gia cờ xí. Thật đúng là có gan, mở ra hộ sơn đại trận, triệu tập cái khác đầu lĩnh cùng các huynh đệ. Rất nhanh, toàn bộ Bắc Mang Sơn liền náo nhiệt lên. Một tầng hơi mở bình trướng, như là sương ngủ giống như, đem cả ngọn núi bao phủ, chính là hộ sơn đại trận. Cái này Tô gia coi là thật nội tình thâm hậu, liền khổng lồ như vậy ngự không pháp khí đều có một chiếc, nếu là có thể đoạt tới. Ngay tại Ngụy Đồ tính toán ở giữa, chỉ thấy một cái tay cầm trường thương người, theo trên thuyền bay nhảy ra. Lăng Không Phiêu phủ ở hộ sơn đại trận trước đó. Người này một bộ màu mực hoa phục, khí chất siêu phàm thoát tục, xem xét liền là đại nhân vật. Ngụy Đồ trong lòng cũng không khỏi coi trọng, chí ít đối phương khí tức sâu không thấy đáy, tuyệt đối xa mạnh hơn nhiều chính mình. Nghe nói cái kia Tô gia lão tổ thiện dùng trường thương, ngươi chính là Tô Trường Dạ. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy mở miệng người chính là một người mặc yêu thú bóp da trắng hán, đứng tại vô số cường đạo trung gian, hiển nhiên là trong đó đầu mục. Chỉ là cường đạo cũng dám gọi thẳng bản tọa tính danh, hôm nay ta liền thay Linh Châu trừ này một hại. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hừ, tính tính cũng thật là nóng nảy, liền để lão tử nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Chúng minh đệ giúp ta cùng đánh một trận. Đang khi nói chuyện, Ngụy Đồ sau lưng đông đảo đạo phỉ đã theo thứ tự gạt ra, tạo thành có quy luật trận hình, chính là cái gọi là trong quân chiến trận. quốc cùng quốc ở giữa, một khi giao chiến liền sẽ xuất động số lớn tu sĩ, đương nhiên sẽ không có trình tự quy tắc, chiến trận tổ hợp võ kỹ liền theo thời thế mà sinh. Có thể đem sức mạnh của mọi người hội tụ vừa ra, đạt tới lấy số lượng bổ khuyết chất lượng tác dụng. Đương nhiên, đối với chênh lệch cảnh giới không lớn tình huống có hiệu quả. Nhưng Tô Trường Dạ chính là hóa thần đại viên mãn cường giả, cùng bọn này đạo phỉ ở giữa chỉ có thể dùng khoảng cách lệch trời để hình dung. Tính là nhân số lại nhiều, cũng thương tới không đến hắn một sợi lông. Tất cả mọi người đều linh nghiệm lực hội tụ đến ngụy đồ trên thân, chỉ thấy hắn toàn thân đỏ thẫm xung huyết, hình thể bành trướng, giống như một đầu nổi điên châu rừng. An ta một quyền, man thú phiên tiên ấn. Nương theo cánh tay vung dậy, to lớn quyền ảnh tùy theo hiện lên, thẳng đến hướng Tô Trường Dạ, có loại thế bất khả kháng cảm giác. Một kích này sát được đủ để dung chuyển nguyên anh, nhưng tại ta mà nói, không đau không ngứa. Tô Trường Dạ hứng hở tiện tay vẩy một cái, quyền ảnh trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Thấy cảnh này, ngụy đồ biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn thân là kim đan đại viên mãn, sau lưng huynh đệ cũng không thiếu kim đan cường giả. Mọi người cộng đồng thi triển tổ hợp võ kỹ, lại bị như thế hời hợt tiêu trừ. Cái này khiến hắn thực sự khó có thể tiếp nhận. Không thể nào. Hắn lần nữa huy quyền, quyền thứ hai, quyền thứ ba. Thẳng đến khí tức bể bại, linh lực dần dần hao hết, Tô Trường Dạ vẫn như cũ sừng sững tại không trung, như là núi cao nguy nga giống như khó có thể dung chuyển. Cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, bất lực bên trong thậm chí xen lẫn một chút tuyệt vọng. May ra còn có hộ sơn đại trận, đây là ngũ phẩm tông môn lưu lại pháp trận phòng ngự, đi qua những năm này không ngừng gia cố, căn bản khó có thể công phá. Tính là không đả thương được đối phương, tự thân an toàn cũng vô ưu. Công kích của ngươi kết thúc, như vậy tiếp đó sẽ phải đến phía ta. Tô Trường Dạ trong tay long thương xoay chuyển, trực tiếp đâm về trước mặt bình chướng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có năng lực thuần sát tại chỗ tất cả đạo phỉ. Nhưng những người này ngày bình thường làm nhiều việc ác, vì đoạt cả người cả của hàng giết chóc vô số, trực tiếp thuần sát lợi cho bọn họ quá rồi. Hắn dự định khiến cho từng bước một mất đi ỷ bảo, tại tuyệt vọng cùng trong hối hận tử vong. Tạch tạch tạch. Một trận tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy hộ sơn đại trận giống như cự thạch nện ở trên mặt băng, từng khúc vết nứt trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này, đông đảo sơn phỉ nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ những năm này có thể sinh tồn bảo hộ, lại bị người một kích đánh nát. Tất cả mọi người theo đấy lòng sinh ra sợ hãi vô ngần. Không dám tin người còn đang ở người, mà nhanh chóng tiếp nhận sớm đã chạy từ phía. Nguyên bản trật tự giành mạch trong núi, lập tức loạn cả một đoàn. 10 chương 11, không gian thần khí, yêu hoàng đế khí quyết khoang tàu mở ra, Tô ra mọi người toàn bộ điều động, ngăn chặn xuống núi con đường, đem lưu toan chạy trốn đạo phỉ từng cái đánh giết. Mà Tô Trường Dạ thì nhìn về phía Ngụy Đồ, đối phương lúc này quỳ ngã xuống trên mặt đất. Tiền bối tha mạng. Tha mạng a? Không đúng, lại không còn trước đây cuồng ngạo thái độ. Đi cùng địa phủ Diêm La cầu tình đi. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là. Hắn lời còn chưa nói hết, long thương liền đến mặt, trực tiếp đầu lâu nổ tung, chết không toàn thây. Chiến đấu một mực tiếp tục đến mặt trời lặng ngã về tây. Máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Trên núi đạo phỉ gần bằng người, một tên cũng không để lại. Gia tộc chi tranh, loại trừ cao tầng còn có giữ lại tù binh chỗ trống. Nhưng bọn này đạo phỉ toàn bộ đều tay nhiễm máu tươi, không có bất kỳ cái gì chuộc tội giá trị. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tô gia đã không thiếu con nô, giữ lấy cũng vô dụng. Lao tổ, trận chiến này thu hoạch tương đối khá. Tô thủ tượng kích động báo cáo, cái này lưu sa đạo cùng bình thường đạo phỉ khác biệt, bọn họ giành được đồ vật từ trước tới giờ không tùy ý tiêu xài, phần lớn chữ tổn. Lúc này mấy chục năm cướp bóc được, đều về chúng ta Tô ra tất cả. Tuy nhiên gia tộc nội vụ trưởng lão còn tại thống kê, nhưng nhìn ra được, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Cái này Thanh Đình Sơn cũng là khối bảo địa, lưu lại một ít tộc nhân ở đây đóng quân, ngày sau chính là ta Tô ra bên ngoài một chỗ lãnh địa. Lão tổ, ta cũng đang muốn cùng ngài đề nghị việc này, không bằng do ta Tô ra ở đây thiết lập một tòa dịch trạm, vì lui tới thương đội cung cấp che chở nghỉ ngơi chỗ, đồng thời thu lấy một bút phí dụng, ngài cảm thấy thế nào? Tô trưởng dạ suy nghĩ một lát, này pháp có thể thực hiện, các ngươi tự mình thương thảo cụ thể như thế nào thi hành đi. Từ xưa đến nay, thu phí qua đường chính là cái bất lo lại kiếm tiền sinh ý, lúc này Tô gia nắm giữ chỗ này giao thông yếu đạo, tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng. Đương nhiên, làm thể diện một phương tiên tộc, đương nhiên sẽ không giống đạo phỉ như thế công phu sư tử ngoạm, các loại quy củ cũng nhất định phải đứng lên. Lại dặn dò một số tương quan công việc, hắn liền dẫn tộc nhân trở về Yên Liễu thành. Cùng lúc đó, đại ngụy hoàng thành một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ, đỏ thắm tường lông mày ngói, giường cột chạm trổ. Lão bộc bước chân vội vàng tiến vào đại điện, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, "Chủ nhân, thất công tử hồn đang giật cát." Ngồi trong điện trung niên nhân đột nhiên mở mắt ra, phẫn nộ ở trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Người nào gây nên? Tạm thời lại không biết, nhưng người liên lạc không có chuyển về tin tức, hẳn không phải là Lương quốc có phát giác. Việc này liên quan đến ta Đại Ngụy có thể hay không chinh phục Lương quốc, không thể sơ sẩy, ngươi tự mình tiến đến điều tra, khi tất yếu có thể ra tay thay đổi nhi báo thủ. Lao nô tuân mệnh. Tô ra khải hoàn mã về tin tức, cấp tốc chuyển khắp xung quanh số thành. Vô số người mang ơn, rốt cuộc cái này thiết thực giải quyết an toàn của bọn hắn vấn đề. Trước kia xuất hành, chỉ cần đi ngang qua Bắc Mang Sơn đều muốn trong lòng run sợ. Mà lúc này tất cả đạo phỉ đều bị diệt, xuất hành liền rốt cuộc không cần lo lắng cái mạng. Thậm chí có người thắp hương tế bái, cảm thấy an ủi chết thảm ở đạo phỉ chi thủ thân nhân. Tô gia cũng bởi vậy thu hoạch không ít chính diện đánh giá. Mở ra hệ thống bảng, quả nhiên lại mở khóa mới danh vọng lễ bao. Gia tộc danh vọng tăng lên, thu hoạch được tiến giai đại lễ bao. Ký chủ, Tô Trường Dạ thân phận, Yên Liễu thành Tô gia lão tổ gia tộc danh vọng, 1018, thanh danh vang dội, đánh giá, gia tộc của ngươi tại Ninh Châu đã không ai không biết, lại bị vô số người tán tụng, nhưng đặt ở toàn bộ tu tiên giới vẫn như cũ bừa bãi vô danh, mời tiếp tục phát triển gia tộc, tăng lên danh vọng. Danh vọng đã phá ngàn. Đối với cái này, Tô Trường Dạ có phần có thành tựu. Hắn lúc này lựa chọn mở ra danh vọng lễ bao. Mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được linh mạch chi nguyên. Chúc mừng thu hoạch được không gian thần khí, Hạo Hán Sơn hạ giới. Chúc mừng thu hoạch được ngự thú pháp môn, yêu hoàng đế khí quyết. Chúc mừng thu hoạch được thánh nhân kỳ vật, thiên diễn kỳ bản. Chúc mừng thu hoạch được gia tộc kiến trúc, trấn trạch toàn nghề. Chúc mừng thu hoạch được gia tộc trang trí, thiên đạo bảng hiệu. Nhìn lấy rất nhiều khen thưởng, Tô Trường Dạ một trận mừng rỡ. Lần này khen thưởng viễn siêu lúc trước, xem ra danh vọng lễ bao khen thưởng cũng lại không ngừng tăng trưởng. Hắn lập tức cẩn thận tra xem ra, trong lòng không khỏi lần nữa cuồng hỉ. Đầu tiên là linh mạch chi nguyên, vật này có thể trợ giúp linh mạch tiến giai, tăng lên phẩm chất. Tiên Liễu thành phía dưới vốn là hội tụ một đầu tứ giai linh mạch, bởi vậy mới lấy tụ lại tu sĩ ở đây xây thành. Nhưng tứ giai nhiều nhất chỉ có thể cung ứng nguyên anh kỳ tu hành cần thiết, đối với Tô Trường Dạ trợ giúp không lớn. Mà lúc này thu được linh mạch chi nguyên, liền có thể đem Yên Liễu thành linh mạch tăng lên tới càng cao phẩm chất. Đến lúc đó linh khí phẩm chất tăng lên, có thể đề cao tất cả mọi người tu hành tốc độ. Xem như một kiện ban ơn cho gia tộc, thậm chí toàn thành bảo vật. Mà kiện thứ hai khen thưởng Hạo Hãn Sơn Hà giới thì càng thêm đặc thù, là một kiện chữ vật giới chỉ. Toàn thân thấu minh vô hạn, bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng nội tại lại ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Sơn xuyên thảo mục, dòng sông hồ nước, đầy đủ mọi thứ. Loại trừ không có có sinh linh bên ngoài, hết thảy đều vô cùng chân thực tự nhiên. Diện tích càng là có thể so với nửa cái Yên Liễu thành. Phải biết, tầm thường chữ vật giới chỉ có mấy cái lập phương không gian. Phẩm chất tương đối cao cũng khó có thể vượt qua hơn ngàn lập phương, rốt cuộc không gian càng lớn, độ khó luyện chế liền càng hà khắc. Lớn nhỏ tương đương với nửa tòa thành chữ vật giới chỉ, quả thực chưa từng nghe thấy. Không chỉ có như thế, Tô Trường Dạ đeo lên quen thuộc một phen về sau, phát hiện vậy mà có thể đem trên mặt đất con kiến thu nhập trong đó. Có thể thu nhận vật sống, phẩm chất lại cao hơn chữ vật giới chỉ cũng vô pháp làm đến. Cái này mang ý nghĩa hắn thật có thể chế tạo một phương thuộc về mình tiểu thế giới. Một cái khác khen thưởng chính là ngự thú pháp môn, chăn nuôi một số yêu thú giấu ở trong đó, có thể thành vì mình lại một lá bài tẩy. Mà lại, cái này yêu hoàng đế khí quyết cũng có chút đặc thù. Bình thường ngự thú truyền thừa đều là lấy tinh thần lực vì mối quan hệ, cùng yêu thú thành lập được khế ước quan hệ, từ đó điều động yêu thú vì bản thân chỗ chiến. Theo làm người tinh thần lực có hạn, nhiều nhất bất quá khế ước 8, 9 con. Mà yêu hoàng đế khí quyết lại không giống nhau, tu luyện công pháp này vậy mà có thể mô phỏng thái sơ yêu đế khí tức. Yêu thú lấy huyết mạch vi tôn, thái sơ yêu đế làm vì thiên địa ở giữa vị thứ nhất yêu đế, huyết mạch tự nhiên không gì sánh được. Kể từ đó, liền không còn là khế ước quan hệ, mà chính là chủ tớ quan hệ, không lấy tinh thần lực vì mối quan hệ, càng không tồn tại hạn chế số lượng. Nếu như tự thân đủ cường đại, có thể thống ngự ngàn vạn yêu thú, trở thành một tôn hình người yêu đế. Nghĩ tới đây, trong lòng liền một trận ước mơ. Hắn lần nữa nhìn về phía cái khác mấy món khen thưởng. Thiên diễn kỳ bản, thánh nhân chỗ tạo chi vật, dùng này bản cờ đánh cờ có thể toàn diện tăng lên ngộ tính, tâm cảnh, linh cảm. Trấn trạch toan nghê, lấy thượng cổ hung thú toan nghê làm nguyên mẫu, áp dụng chu tà cổ thạch điêu khắc mà thành, bên trong bao hàm linh tính uy áp, có thể soi sáng ra lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Thiên đạo bảng hiệu, lấy thiên đạo chân ngôn khắc trường sinh tô ra bốn chữ, huyền ảo tối nghĩa, thiên tư thông về người, có thể từ đó lĩnh ngộ cơ duyên. 11. Chương 12, linh mạch tăng lên, thiên đạo chân ngôn đối với những phần thưởng này, Tô Trường Dạ hết sức hài lòng. Hắn tự mình đến Tô gia phủ đệ chính đường, nơi này có một thanh sân vườn, liền là liên tiếp địa hạ linh mạch tuyển nhãn. Đem như là thủy tinh linh mạch chi nguyên ném bảo, tuyển nhãn chỗ cấp tốc dâng lên từng trận sương trắng. Đại lượng linh khí nồng nặc phun ra ngoài, toàn bộ chính đường lập tức giống như tiên cảnh, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến gia tộc mỗi khắp ngõ ngách. Đang tu luyện tộc nhân, cũng nào nào cảm giác được chung quanh linh khí biến hóa. Đã xảy ra chuyện gì? Linh khí làm sao biến đến như thế tràn đầy? Chơi ạ! Vận chuyển công pháp, vậy mà so trước kia hấp thụ nhiều gấp 3 linh khí. Những cái được gọi là động tiên phúc địa cũng không gì hơn cái này đi. Chẳng lẽ là linh mạch tiến giai rồi? Nghi ngờ tộc người tới chính đường, quả thật đúng là không sai thấy được Tô Trường Dạ. Cứ việc đối tại lão tổ thần dị bọn họ đã có chỗ kiến thức, nhưng có thể đem linh mạch tiến giai vẫn là vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Rốt cuộc linh mạch cùng địa mạch tương liên quan đến thế giới quy luật tự nhiên diễn hóa, quả thực cao thâm, khó có thể hiểu thấu đáo. Tô Trường Dạ tra xét rõ ràng một lát, nguyên bản tứ giai linh mạch đã tăng lên tới lục giai. Linh khí phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Hắn lại bố trí đơn giản một chút tụ linh trận pháp, tuy nhiên còn có linh khí tiêu tán đến phủ đệ bên ngoài, nhưng nồng độ có hạn, cũng không cần yếu. Mặc dù như thế, Tiên Liễu thành tu sĩ khác cảm giác được linh khí biến hóa sau khi, vẫn như cũ mang ơn, chắp tay hướng Tô gia phương hướng thở dài. Khí mây bốc lên, Tô gia bên trong linh khí chỉ sợ đã đạt tới hóa dịch thành mưa trình độ. Tô gia vị lão tổ kia năng lực, quả thực thâm bất khả trắc. Ở trong đó tu luyện một ngày, sợ là bù đắp được bên ngoài mấy ngày. Coi là thật tiện sát chúng ta. Vì sao nhà ta lão tổ năm đó không có ra biển dạo chơi? Hối hận a. Lúc trước Tô gia chọn rể, nếu có thể gả đi bảo, hiện tại cũng có thể hưởng như thế linh khí. Ai có thể tìm hiểu một chút, Tô gia còn thiếu hay không gia đình người hầu? Tại hạ nguyện ý không muốn tiền tháng, tăng lên hết linh mạch về sau, Tô Trường Dạ cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào phủ đệ trước cổng chính. Đối với tu tiên gia tộc tới nói, thổ địa cũng không đáng tiền, lúc trước thi công lúc chính là bảy vào bảy gia đại trạch. Về sau Tô gia nhân khẩu hưng thịnh, lại liên tiếp xây dựng thêm 3 lần, cho tới bây giờ đã chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Sinh hoạt bao quát gia đình nô bộc ở bên trong 7-8 ngàn người. Đỏ thắm cổng cao đến mấy trượng, to lớn hùng vĩ. Tô Trường Dạ đem nguyên bản ngàn năm đảo một bảng hiệu gỡ xuống, một lần nữa phủ lên trường sinh Tô gia thiên đạo bảng hiệu, nhất thời như là vẽ rồng điểm mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Đồng thời, hai bên sư tử đá cũng đổi thành trấn trạch toan nghê. Nếu là lòng mang ý đồ xấu người đứng tại trước cổng chính, liền sẽ cảm nhận được hai đầu thượng cổ hung thú nhìn chăm chú, đỉnh đầu còn có thiên đạo chân ngôn chân áp, uy hiếp mười phần. Tô trưởng dạ hài lòng gật đầu, hai thứ này gia tộc kiến trúc, ngược lại là tăng lên không ít bức cách. Chí ít lại có người đến đây bái phỏng, thứ nhất mắt liền sẽ cảm thấy gia tộc này không đơn giản. Rất nhanh, trước phủ đệ biến hóa cũng đưa tới người khác vây xem. Ban đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy pho tượng sinh động như thật, bảng hiệu cứng cắp có lực, nhất định là xuất từ đại sư chi thủ. Nhưng cẩn thận quan sát một lát, có người kinh hoàng thất thần, có người ngốc trệ đốn ngộ. Hỏi phía dưới mới biết được, lại có người nhìn đến pho tượng sống, hung thần ác sát phát động công kích, mà một số người khác thì nhìn đến trên bầu trời có tiên nhân truyền đạo giải thích nghi hoặc, ban đầu nghe một lát liền được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, bộ phận này chỉ là số rất ít. Như thế dị thường cũng cấp tốc truyền khắp Yên Liễu thành. Trước cổng chính trên đường, người càng tụ càng nhiều. Tô Vọng Xuyên cũng từ cửa hông đi ra, nhìn đến toan nghê pho tượng cùng thiên đạo bảng hiệu trong mắt, lúc này trợn mắt hốt mồm, vạn phần chấn kinh. Những người khác chỉ cảm thấy thần dị phi phàm, không hiểu trong đó môn đạo. Nhưng lấy hắn kiếp trước kiến thức, lại rõ ràng hai thứ này đến cùng là vật gì. Lấy chu tà cổ thạch điêu khắc long chi ngũ tử toan nghê, coi là thật hảo thủ bút. Những cái kia nhất phẩm tiên tông, liền ưa thích ở trước sơn môn để lên một đôi hung thú thạch điêu, đã có thể nổi bật địa vị, lại có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Thậm chí, hắn kiếp trước ngộ nhập một chỗ tiên nhân trong cổ mộ, cũng có được tương tự trấn mộ thú. Bất quá trong mộ chính là lấy hải trái làm nguyên mẫu. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức nhường hắn thất thố. Đỉnh đầu bảng hiệu mới là làm hắn khiếp sợ quan trọng. Thiên đạo chân ngôn. Bảng hiệu cũng không chỗ đặc thù, nhưng phía trên văn tự lại là lấy thiên đạo chân ngôn viết. Ngay đạo vô hình vô chất, không có có ý thức, là một loại nào đó băng lãnh quy tắc hóa thân. Hắn kiếp trước chỉ tại thiên đạo kim bảng trên thấy qua tương tự chân ngôn. Lúc này lại xuất hiện tại Tô gia bảng hiệu bên trên, chẳng phải là nói Tô gia đã đến thiên đạo tán thành. Điều này thực làm người nghe kinh sợ. Hắn lại nghĩ tới lần thứ nhất cùng lão tổ gặp mặt lúc chẳng cảnh. Chẳng lẽ hắn thật có thể trông thấy trên người ta khí vận? Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy lão tổ là dạo chơi bên trong thu được đại cơ duyên. Về sau, theo lão tổ bày ra thủ đoạn, càng phát giác thâm bất khả trắc. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn không dám ước đoán, bởi vì lo lắng liền liền ý nghĩ của mình cũng sẽ bị đối phương phát giác. Chân tiên chuyển thế, thánh nhân hóa thân, lại hoặc là cổ đế hình chiếu. Tô Vọng Xuyên trong lòng suy đoán, dù sao tuyệt không có khả năng là cái phổ thông nguyên anh chân quân, mà Tô trưởng dạ sớm đã trở lại tiểu viện. Khuynh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện một cái thẻ ngọc màu vàng nóng, chính là yêu hoàng đế khí quyết. Tuy nhiên tu sĩ có thể đồng tu nhiều bộ công pháp, nhưng mỗi người tinh lực thời gian có hạn, đã định trước không cách nào chủ đáo. Đại đa số tu sĩ đều sẽ chỉ tu luyện một lượng bộ, tại tinh mà không tại nhiều. Vạn cổ trường thanh công sớm đã nhập môn, khoảng cách thuần thục tầng thứ còn cách một đoạn. Bởi vậy tạm hoãn một đoạn thời gian cũng không sao. Trước đem yêu hoàng đế khí quyết lĩnh hội đến nhập môn, sau này như ngộ yêu thú, liền có thể biến thành của mình. Nắm chặt ngọc giản, nhắm mắt cảm ứng, kỳ từ hàm ý sâu xa giống như tri thức tràn vào trong đầu. Bên ngoài thân cũng bắt đầu hiện lên nhàn nhạt hào quang, sợi tóc phất phới ở giữa, dường như thật có thời cổ yêu đế khí tức. Thời gian nhoáng một cái, số ngày trôi qua. Lặng lặng lĩnh hội Tô trưởng dạng, ánh mắt đột nhiên mở ra. Sơn con ngươi màu đen nở rộ kỳ quang, con ngươi dựng thẳng giống như tiêu căng hung thú. Xong rồi, tốn thời gian mấy ngày, yêu hoàng đế khí quyết rốt cục nhập môn. Cảm thụ được thân bên trên tán phát khí tức, cao không thể chạm, quý khí bức người. Yêu thú huyết mạch bình xét cấp bậc là từ lần đầu đản sinh thời gian mà định ra. Từ cao tới thấp phân biệt là minh cổ, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Thái sơ yêu đế chính là đản sinh tại thời minh cổ. Căn cứ phán đoán của hắn, chỉ cần cảm nhận được tự thân khí tức, tầm thường trung cổ cận cổ yêu thú căn bản không có sức phản kháng. Mà thượng cổ thậm chí viễn cổ, chỉ cần cảnh giới không có chênh lệch quá lớn, cũng có thể đơn giản thu phục. Đến mức huyết mạch cường đại hơn, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng huyết mạch đắc chế, trong chiến đấu thu hoạch được càng đại ưu thế, có thể hay không thần phục liền phải nghe theo mệnh trời. Rốt cuộc hắn chỉ là đem công pháp miễn cưỡng nhập môn, ngày sau lĩnh hội đến thuần thục, tinh thông, viên mãn thậm chí xuất thần nhập hóa tầng thứ, mới có thể triệt để mô phỏng yêu đế toàn bộ khí tức. Gánh nặng đường xa, nhưng không quan trọng, dù sao chính mình tuổi thọ kéo dài, còn có hệ thống kề bên người. Thu hồi khí tức, coi như hắn dự định tiếp tục tu luyện lúc, ngoài viện vang lên Tô thủ tượng thanh âm. "Lão tổ, gia tộc khu mộ gặng bị yêu thú tập kích, chúng ta bất lực giải quyết, khẩn cầu ngài xuất thủ." 12 chương 13, phần tinh trúc long yêu thú tập kích. Đem đối phương nên tiến tiểu viện, rất nhanh liền minh bạch sự tình nguyên do. Căn cứ từ chính mình cung cấp địa mạch phong thủy đồ, Tô gia đã đem xung quanh tất cả khu mộ gặng khai quật lợi dụng, chọn vẹn 35 chỗ. Đây cũng là trước mắt Tô gia trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Tại trước kia, một tên luyện khí kỳ thành viên gia tộc, mỗi tháng có thể nhận lấy 3 cái linh thạch. Mà bây giờ, vừa bước vào tu hành đường hài đồng, đều có thể trực tiếp thu hoạch được 100 viên linh thạch nhập môn lễ vật. Không chỉ có lương tháng tăng trưởng mấy chục lần, mỗi lần tăng lên cảnh giới còn có thể thu được phần thưởng giá trị. Chỉ sợ liền Thanh đỉnh sơn chân truyền đệ tử, đều không kịp Tô gia con em bình thường đãi ngộ. Tuy nhiên cũng quy công cho nhất thống Yên Liễu thành, cùng tiêu diệt Lưu Sa đạo. Nhưng chủ yếu thu nhập vẫn là bắt nguồn từ khoáng thạch. Đương nhiên, Linh Châu địa vực rộng rãi, xa không chỉ cái này 35 tòa mỏ gạo. Chỉ là người Tô gia tay có hạn, không có càng nhiều tu sĩ đóng giữ. Bởi vậy càng xa một chút khu vực, tạm thời còn bất lực khai phát. Mỏ quặng thường thường chôn sâu ở dưới đất, như không xác thực phạm vi, rất khó bị người phát hiện, cũng không cần lo lắng có người nhanh chân đến trước. Sự kiện lần này chính là theo mỏ quặng mà lên. Tô ra một chỗ khu mỏ quặng đang đào móc lúc, lại đào thông một tòa yêu thú xảo huyệt, đánh thức trong đó ngủ say yêu thú. Loại chuyện này cũng không hiếm lạ, các loại khoáng thạch vốn là thuộc về thiên địa tinh hoa, dễ dàng hấp dẫn một số cảm giác bén nhạy yêu thú nghỉ lại. Bình thường đem đuổi ra hoặc là đánh giết liền có thể. Nhưng nơi đây yêu thú lại không tầm thường, rõ ràng chỉ có tam giai, lại đánh tan Tô ra đội tuần tra. Thậm chí đến tiếp sau nhiều vị kim đan kỳ trưởng lão tự mình tiến về, vẫn như cũ thất bại mà về. Tô ra kim đan kỳ tuy nhiên đều là cắn thuốc đập đi ra, nhưng đó cũng đều là tuyệt phẩm đan dược, căn cơ đồng dạng vững chắc. Đối mặt đồng cảnh giới tu sĩ đều không rơi vào thế hạ phòng, lại không cách nào chống lại một đầu cùng giai yêu thú. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Rốt cuộc, yêu thú chiến đấu thủ đoạn duy nhất, loại trừ chủng tộc thiên phú cũng chỉ còn lại có ma lực. Mà nhân tộc tu sĩ loại trừ tự thân công pháp võ kỹ bên ngoài, đan dược, pháp khí, phụ lục, trận pháp các loại đều có thể phụ trợ tác chiến. Đồng cảnh giới tình huống dưới, tuyệt đại đa số yêu thú không cách nào cùng nhân tộc tu sĩ đối kháng. Có thể chiến thắng nhân tộc, đồng thời còn có thể làm được lấy một địch nhiều, loại tình huống này chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là cái này đầu yêu thú huyết mạch hiếm thấy, là có cực cao tiềm lực đặc thù tồn tại. Tương đương với nhân tộc tu sĩ bên trong tiên tiêu. Ta mới nhập môn yêu hoàng đế khí quyết, liền gặp phải chuyện tốt bực này, vật khí tới thật sự là cản cũng ngăn không được. Tô trưởng dạ trong lòng mừng rỡ, trực tiếp nhường Tô thủ tượng dẫn đường, do chính mình tự mình giải quyết. Nửa canh giờ về sau Đại Ngu Sơn, nơi này là Ninh Châu cùng Hưng Châu chỗ giao giới, một đầu quan đạo kéo dài không dứt, trên đó người qua lại như mắc gửi. Lao tổ, liền tại phía trước trong núi sâu. Tô trưởng dạ gật gật đầu, vừa muốn đi qua liền nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ, nhìn kỹ lại, mới phát hiện dưới chân trên quan đạo, vô số người chính bị giảm xuống đất, trong miệng hô to thứ gì. Tiên sư, xin thương xót, đáng thương chúng ta những thứ này người cơ khổ đi. Hắn lúc này mới phát hiện, những người này phần lớn quần áo tả tơi, gầy như quét đuổi. Cái thế giới này tuy nhiên có tu tiên giả, nhưng người mang linh căn người lại cũng không nhiều. Khả năng thập lý bát hương mới có thể có như vậy một cái, mà lại phần lớn sẽ tiến về tu tiên giả hội tụ thế lực. Cũng chính là giống Yên Liễu Thành, Thanh Đỉnh Sơn loại này địa phương, chính thức có thể cùng tu tiên giả sinh ra gặp nhau phạm rất ít người. Cùng chỗ một cái thế giới, lại là hai loại phong cách. Đại Lương quốc những năm này quốc vận suy bại, dẫn đến thiên tai không ngừng, phàm nhân thời gian cũng không dễ chịu, giống như vậy không có chỗ ở cố định, lang bạt kỳ hồ cũng là thái độ bình thường. Ai, thiên đạo vô thường. Một bên Tô thủ tượng không khỏi cảm khái, ngay sau đó hướng phía dưới lớn tiếng truyền âm nói, hướng tây trăm dặm Yên Liễu Thành, các ngươi như còn có khí lực, có thể tiến về chỗ đó tìm kiếm sinh lộ. Cái này khiến Tô trưởng dạ không khỏi lé mắt. Rốt cuộc tiên phàm khác nhau cắm rễ nhân tầm, đại đa số tu tiên giới đều muốn phàm nhân coi là con kiến hôi, đối với hắn sinh tử coi trọng, khả năng còn không bằng điểm tâm ăn một hạt linh mễ cao. Nghĩ không ra ngươi còn có này thiện tâm. Lao tổ, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ, không phải ngài lưu lại già phong sao? Lẽ ra nên như vậy. Tô trưởng dạ tán thưởng nói. Rốt cuộc cử động lần này vốn là trăm lợi không một hại. Gia tộc cùng tông môn so sánh, mỗi người mỗi vẻ. Gia tộc ưu điểm ở chỗ lấy huyết mạch vì mối quan hệ, càng thêm đoàn kết nhất trí, lực ngưng tụ càng mạnh. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là ngoại nhân khó có thể dung nhập. Đang thu nạp nhân tài phương diện không bằng tông môn. Cứu trợ chút phàm nhân, đối với tu tiên gia tộc thể lượng tới nói, chín châu mất sợi lông. Nhưng lại có thể thu lấy được đại lượng tán dương, nếu là có thể kiểm chắc ra linh căn, những người này cũng càng muốn tìm nơi nương tựa Tô gia. Mà lại đưa than khi có tuyết mang tới trung thành càng thêm chân quý. Chỉ ít trước đây Tô gia lâm vào nguy nan lúc, gia đình cùng khách khánh cung phụng bên trong, liền không có người làm phản. Cái này việc nhỏ xen giữa vẫn chưa ảnh hưởng bao lâu, hai người trực tiếp đi vào mỏ cặng chỗ chân núi. Gặp qua lão tổ, gia chủ, một đám thành viên gia tộc cao hào hành lễ. Lão tổ, yêu thú kia liền ở phía dưới. Chúng ta vô năng, còn làm phiền ngài xuất thủ. Không ít người hổ thẹn túi lầu xuống. Rốt cuộc lão tổ cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, trợ giúp bọn họ tấn thăng kim đan, lại ngay cả một đầu yêu thú cấp 3 đều không giải quyết được, quả thực không còn mặt mũi đúng. Mọi thứ lượng sức mà đi, các ngươi cũng không sai. Như cảm giác cái nấy, thần tâm tu luyện tăng lên năng lực là đủ. Cần tuân lão tổ dạy bảo. Tô trưởng dạ nhìn về phía hầm mộ, nồng đậm yêu khí tràn ngập không rời. Hiển nhiên, trong đó có một đầu huyết mạch không tầm thường đại yêu. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong, âm u hắc ám động huyệt chỗ sâu, ẩn ẩn có từng trận tiếng gầm truyền ra. Nhân loại, lan ra ta lãnh địa, nếu không chết. Nương theo mặt đất khẽ run, một đầu to lớn kỳ nông rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt. Toàn thân nó bao khỏa màu nâu đen hậu giáp, tứ chi cường tráng có lực, dự thẳng trang thú đồng cực kỳ bắt mắt, xem ra giống một đầu cự ngạc. Nhưng hai bên lại dài một cặp nhi long giác. Đại địa vinh nguyên. Tô trưởng dạ phát hiện mình thế mà nhận biết loại hung thú này, nguyên thân từng tại hải ngoại một trận cấp cao đấu giá hội trên gặp qua. Nếu như nhớ không lầm, đại địa vinh nguyên huyết mạch mức độ chỉ có thượng cổ tầng thứ, nhưng lại có thể không ngừng phản tổ, hướng cổ long nhất tộc thủy biến, thậm chí có ngự thú sư đem bồi dưỡng thành thái cổ tầng thứ phần tinh trúc long. Hoàn toàn chính xác xem như yêu thú bên trong thiên tiêu. Hắn không do dự, lúc này phóng xuất ra yêu đế khí tức. Trong huyệt động bầu không khí trong nháy mắt chỉ trệ, kinh khủng uy áp của tới. Thần phục ta, hoặc là chết. Băng lanh thanh âm tại đại địa vinh nguyên trong đầu nhớ tới. Nó giờ phút này sớm đã nằm rạp trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Tô trưởng dạ. Chỉ cảm thấy cái này nhân loại trên thân khí tức cao quý sâu lắng, tựa như mặt trời phát ra kim quang. Không nhịn được muốn quỳ bái, không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Cố lực lượng này đến từ huyết mạch chỗ sâu, cường đại như thế huyết mạch đắc chế, trước mắt tuyệt phi nhân loại. Nhất định là một vị nào đó yêu tộc đại năng thể xác, lại hoặc là cái gì chính mình không thể nào hiểu được tồn tại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nó liền minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Ta thân phục. một đạo linh hồn ấn ký đánh vào hắn thể nội, chủ tớ quan hệ tùy theo thành lập. 13 chương 14, quân đoàn yêu thú lần thứ nhất là thành công thu phục, cái này khiến Tô Trường Dạ hết sức hài lòng. Đơn giản giao lưu ở giữa, hắn cũng biết đầu này đại địa vinh nguyên tại sao lại xuất hiện ở đây. Ban đầu chỗ này địa tâm tụy sắp tiến giai thành trung nhũ nham, sớm tại mười mấy năm trước, đại địa vinh nguyên liền ở đây xây tổ. Chỉ chờ tiến giai sau đem ước, liền có thể một lần hành động tấn thăng thành tứ giai yêu thú. Bất quá lại bị người Tô gia đã quấy rầy. May ra nó am hiểu vốn là phòng ngự, đối với giết chóc nhân loại cũng không nhu cầu danh lợi. Bởi vậy chỉ là đả thương mấy cái người Tô gia, cũng không có tạo thành tử vong. Đã ngươi đã thần phục với ta, nơi đây mỏ quặng liền vì ngươi giữ lại. Nghe thấy lời ấy, đại địa vinh nguyên dùng không thuần thục nhân ngôn nói, đa tạ, chủ nhân. Ngay sau đó, nó lại không ngừng dùng song chảo khoa tay nói, chủ nhân, ta còn có đồng bạn, cùng một chỗ, thần phục ngươi. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Vừa thần phục liền bắt đầu thay mình suy nghĩ, Tô Trường Dạ tương đương vui mừng. Chủ tớ quan hệ cùng khế ước quan hệ là không xung đột, thu phục càng nhiều yêu thú, còn có thể nhường thành viên gia tộc khế ước, nhiều thu hoạch được một hạng chiến đấu thủ đoạn. Dẫn đường đi, lập tức liền nhường cùng bạn bè đoàn tụ với ngươi. Một người một thú đi ra hầm mộ. Tô gia mọi người thấy cảnh này, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hung ác yêu thú, giờ phút này phụ phục tại lão tổ dưới chân, cung thuận giống một đầu sủng vật. Nghĩ không ra lão tổ lại vẫn nắm giữ ngự thú chi đạo. Quả nhiên là học rộng tài cao, hải nạp bách xuyên. Tu sĩ tầm thường chuyên tu một đạo liền có chút không dễ, mà lão tổ không chỉ tu là cao sâu, còn am hiểu thường chi nhất đạo. Lúc này lại thể hiện ra ngự thú thủ đoạn, thật là khiến người cảm thán. Mà lại có thể khế ước tam giai cường hàn yêu thú, hiển nhiên lão tổ tại ngự thú một đạo trên tiến triển cũng không thấp. Tô Trường Dạ khoát tay áo, đánh gãy mọi người lấy lòng. Nếu không có sự tình khác, ta liền trở về. Nơi đây mỏ quặng cũng tìm người chăm sóc lên, không lại cần khai thác. Tô thủ tượng đi tới, do dự nói, lão tổ, còn có một chuyện, chúng ta không biết nên như thế nào giải quyết. Nói nghe một chút. Một người trung niên xuyên qua đám người, bộ dạng nhã nhặn, thư sinh cách ăn mặc. Đối với người này, Tô Trường Dạ có chút ấn tượng, là gia tộc nội vụ trưởng lão Tô thủ người lương thiện. Gần đây mỏ quặng khai phát đều là đi qua hắn tay. Trước đó vài ngày, một cái người thần bí tìm tới ta, xương phải tốn 300 vạn linh thạch, mua sắm ta trên tay mỏ quặng đại khái khu vực. Bị ta cự tuyệt về sau, lại liên tiếp tìm đến gia tộc cái khác mấy cái cao tầng. Chúng ta phái người truy tra một phen, phát hiện này người đến từ Hưng Châu Mạc gia. Tô gia những ngày gần đây, liên tiếp khai quật hơn 30 tòa mỏ quặng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là nắm giữ chính xác vị trí. Lòng sinh ngấp nghé cũng có thể thông cảm được. Rốt cuộc mỏ quặng có thể thì tương đương với núi vàng núi bạc, rất nhiều linh thạch ai không tâm động. Mà Hưng Châu Mạc gia hắn cũng là có chút hiểu rõ. Không giống với Ninh Châu chỉ có một tòa nguyên anh cấp thế lực, Hưng Châu võ đạo hưng thịnh, tiên môn gia tộc đông đảo. Mạc gia chính là trong đó số 1 số 2, lão tổ càng là tại hơn 500 năm trước liền đã tấn thăng nguyên anh. Trừ cái đó ra, còn có gia chủ đương thời tại 70 năm trước cũng đột phá nguyên anh. Đồng thời còn là một tên tứ giai luyện đan sư, toàn tộc đều là kinh doanh đan dược sinh ý, là danh phó kỳ thực lâu năm nguyên anh gia tộc. Cũng khó trách thế lực khác vẫn như cũ xem chừng, chỉ có Mạc gia dẫn đầu đưa tay, muốn kiếm một chén canh. Phần này thực lực cùng nội tình, đặt ở xung quanh vài tòa châu phủ bên trong cũng đủ để danh xếp trước. Việc này ta đã biết, Hưng Châu Mạc gia ta sẽ đi một chuyến. Có lão tổ xuất thủ, bọn họ liền không lại lo lắng cái gì. Ào ào hành lễ cung tiễn. Nửa ngày sau Hưng Châu, Bích Lạc Sơn Mạch. Ngọn núi núi non trùng điệp, cây cỏ um tùm, bốn phía một mảnh nguyên thủy sâm lâm chi cảnh. Hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác dễ dàng nghỉ lại cường đại yêu thú. Đại địa vinh nguyên trong miệng đồng bạn liền ở vào nơi đây, không nghĩ tới cũng tại Hưng Châu, thu phục sau ngược lại là có thể trực tiếp đi Mạc gia. Giống, đúng lúc này, một đạo giống to từ đằng xa dãy núi bên trong vang lên, nhất thời lâm điệu kinh bay. Loài bò sát, tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi, chẳng lẽ lại còn muốn thể nghiệm mình đầy thương tích tư vị? Rất nhanh, một đầu cao 3 mét bạch hổ theo núi rừng bên trong dạo chơi đi ra. Cái này hình thể nhường Tô Trường Dạ đều một chút chấn kinh ngạc một chút, bất quá đặt ở này nơi thế giới, cũng không tính nhiều hiếm lạ. Trong truyền thuyết côn bằng cự thú, hình thể dài tới mấy ngàn dặm, che khuất bầu trời. Hắn đều không thể tưởng tượng. Đầu này bạch hổ, hắn đồng dạng có hiểu biết, phong lôi bạch hổ, nắm giữ phong lôi hai dạng chủng tộc tiên phú, cũng là người mang thượng cổ huyết mạch hiếm thấy yêu thú. Bất quá chú ý của nó không có ở Tô Trường Dạ trên thân, mà chính là trợn mắt chừng chừng nhìn lấy đại địa vinh nguyên. Hắn không thể nhào lên cắn xé. Hiển nhiên hai cái này căn bản không phải cái gì đồng bạn, mà chính là tồn tại thù oán gì. Là hắn tự mình đa tình, vốn cho rằng đại địa vinh nguyên người vật vô hại, không nghĩ tới cũng là tâm hoài quỷ thai. Mượn đao giết người xem như để nó chơi minh bạch. Bất quá dạng này cũng không sao, trung quy đều có thể thu nhập giới trướng, gia tăng chiến lược của mình, mà lại có thể cùng đại địa vinh nguyên thành làm đối thủ. Đầu này bạch hổ hiển nhiên cũng không thể tầm thường so sánh. Thần phục ta, hoặc là chết. Đang khi nói chuyện, yêu đế chi uy phóng thích mà ra. Tuy nhiên chỉ có một tia, cũng không phải trước mắt tiểu lão hổ có thể chống cự. Nó lúc này mới chú ý tới một bên Tô Trường Dạ, chỉ tiếc hiện tại kịp phản ứng thì đã trễ. Hết sức trèo chống nửa nén hương thời gian, cuối cùng vẫn chịu không được tầm tầm trọng áp, lựa chọn khuất phục. Rốt cuộc thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đối với yêu thú cũng không ngoại lệ. Nhất là đã đản sinh linh trí, thể nghiệm qua thế gian tốt đẹp yêu thú. Chủ nhân, Phong Lôi Bạch Hổ dịu dàng ngoan ngoãn đi vào Tô Trường Dạ trước mặt. Nhỏ yếu thần phục cường đại, tại yêu thú quần thể bên trong 10 phần bình thường. Nó cũng dĩ nhiên minh bạch tình cảnh của mình, chủ tớ quan hệ một khi xác lập, sinh tử của mình liền nắm tại trong tay đối phương. Ừm. Các ngươi còn có cái gì đồng bọn sao? Tô Trường Dạ nụ cười ấm áp, nhưng lượng con yêu thú lập tức minh bạch ý tứ, lúc này hóa thân dẫn đường đảng. dẫn Tô Trường Dạ đi tìm những yêu thú khác. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tô Trường Dạ bắt chước làm theo, đem xung quanh tất cả lên được mặt bàn yêu thú, ào ào thu nhập dưới trướng, trọn vẹn hơn 100 đầu. Tính là ẩn núp lại bí ẩn, cũng nên cùng những yêu thú khác sinh ra gặp nhau. Kéo người xuống nước tâm lý, tại yêu thú bên trong đồng dạng áp dụng. Bất quá cảnh giới toàn bộ chỉ có nhị giai tam giai, tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Nhưng huyết mạch hết thảy không tầm thường, có thể so với nhân tộc đơn linh căn thậm chí ngày không căn, tấn thăng cao cấp hơn vị cũng chỉ là vấn đề thời gian. Song cũng không kể là Ninh Châu vẫn là Hưng Châu, đều thuộc về nội địa khu vực. Núi không cao, nước không sâu, không có có thể cung cấp cường đại yêu thú nghỉ lại hoàn cảnh. Thanh Lân Độc Mãng, Lục Dực Thiên Diên, Chiến Tranh Cổ Tượng, Địa Nguyệt Nghĩ Hoàng. Nhìn lấy hình thái khác nhau đám yêu thú, Tô Trường Dạ đã vừa lòng thỏa ý, chuyến này cũng coi là đầy mà về. Vuốt nhẹ một ra tay trên Hạo Hãn Sơn Hà Giới, một làn khói mù tạo thành không gian chi môn tùy theo hiện lên, đám yêu thú ào ào tiến vào bên trong. Hắn thì tiếp tục ngự không mà đi, trước đi giải quyết Mạc Gia sự tình. 14 chương 15, người đan dược này bảo đảm 9 sao Hưng Châu, Hoè Dương thành một đạo anh tuấn uy vũ bất phàm thân ảnh rơi vào trong đó. Tô Trường Dạ đánh giá bốn phía, tu sĩ tụ tập, người người nôn náo. Thậm chí bên đường khắp nơi có thể thấy được đấu pháp đài, có thể thấy được võ phong hưng thịnh. Không hổ là lâu năm nguyên anh gia tộc kinh doanh thành trì, Tô gia vừa mới cất bước, vẫn là không cách nào so sánh. Thành này quá lớn, trang viên đông đảo, dần dần tìm kiếm quá mức phiền phức. Hắn trực tiếp ngăn lại một cái nhìn lấy không vừa mắt tu sĩ dò hỏi, vị đạo hữu này, Mạc gia phủ đệ đi như thế nào? Đối phương nguyên bản còn một mặt không kiên nhẫn, nhưng nhìn đến Tô Trường Dạ đưa qua hai cái linh thạch, lập tức vui vẻ ra mặt. Đạo hữu quá khách khí, tại hạ tán tu Triệu Lục. Mạc gia đúng không? Ta tự mình dẫn ngươi đi. Làm Hoè Dương thành bên trong thổ hoàng đế giống như gia tộc, cơ hồ không ai không biết. Mà Mạc gia lại lấy luyện đan nghe tiếng, sở sinh phẩm chất đan dược ưu tú, hàng đẹp giá rẻ. Thâm thụ tu sĩ chung quanh yêu thích, thường xuyên có người mộ danh mà đến, cầu mua đan dược. Thậm chí hắn đều không phải lần đầu tiên cho người ta dẫn đường, bởi vậy cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hai người cùng nhau xuyên qua 3-4 con đường, một tòa cao lớn kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Lấy thanh đồng làm cơ sở đáy, tạo hình cực giống một thanh đan lô, cao chừng hơn 10 trượng, phía trên còn có khắc linh đan các ba chữ. Đạo hữu, phía trước chính là Mạc gia bán linh dược địa phương, phủ đệ liền ở bên cạnh. Nói, ngón tay hắn một bên tòa nhà lớn. Tô Trường Dạ hiểu rõ gật đầu, có phần cảm thấy hứng thú tiến vào linh đan các. Quay người trước lại đưa cho Triệu Lục một thanh linh hạch, đồng thời dặn dò, nếu không có chuyện gì, có thể rời đi trước Hoè Dương thành một đoạn thời gian. Triệu Lục chỉ cảm thấy Mạc danh kỳ diệu, em đẹp vì sao để cho mình rời đi Hoè Dương thành? Hắn vẫn chưa nghe theo, mà chính là đi theo, người này xuất thủ xa xỉ, xem ra cũng khí độ bất phàm. Hắn dự định ngừng chân một phen, nhìn xem Tô Trường Dạ sẽ mua phía dưới đan dược gì. Nếu là có giá trị không nhỏ, ngày sau lại có cùng đồng bạn khoác lác kinh lịch. Linh đan các bên trong là một mảnh rộng rãi đại sảnh, hối hả, mười phần náo nhiệt. Trên quầy trưng bày nguyên một đám tinh xảo sân hộp, mà trong hộp liền nằm các loại đan dược. Tô Trường Dạ theo tay cầm lên một cái, nâng quá đỉnh đầu dường như tại nghiêm túc dò xét. Đạo hữu có thể là tới mua đan dược. Ngài trên tay chính là tam giai dẫn linh đan, thượng đẳng phẩm chất, một cái chỉ cần 3000 khối linh thạch. Một người trưởng quỹ ăn mặc trung niên nhân tiến tới góp mặt giới thiệu nói, ngươi đan dược này bảo đảm chính sao? Đạo hữu sợ không phải đang nói đùa chứ? Đan dược tại sao bảo đảm chín nói chuyện? Ta hỏi ngươi đan dược này bảo đảm chín sao? Đối phương lập tức sắc mặt chỉ trệ, lên giọng nói, ngươi cố ý gây chuyện chính là không phải. Hộ vệ, đem người này đuổi đi ra. Rất nhanh, mấy cái phục sức thống nhất hộ vệ xuất hiện. Dám ở linh đan các náo sự, lá gan không nhỏ. Bốn phía người đi đường cũng ào ào xuống lại tới, một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thái độ. Ngay tại hộ vệ lúc sắp đến gần Tô Trường Dạ lúc, một cô kinh khủng ý áp của tới. Mấy người lúc này quỳ rạp xuống đất, sắc mặt thống khổ, mất đi phản kháng năng lực. Tô Trường Dạ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, mấy người kinh mạch đứt từng khúc. Tuy nhiên không chết, nhưng tu vi cũng đã bị phế. Gặp một màn này, không ít người qua đường sắc mặt hoảng hốt. Đạo hữu không muốn sống nữa. Nơi này chính là Hoè Dương thành, Mạc gia địa bàn, ngươi làm chúng phế đi Mạc gia tu sĩ, thật sự là trọc đại họa. Ta nếu là ngươi, hiện tại trốn có lẽ còn kịp. Đối với bốn phía người đi đường, Tô Trường Dạ vẫn chưa để ý tới. Hắn chuyến này chính là phải đại náo một trận, để bày tỏ thái độ. Đến mức triệt để hủy diệt Mạc gia, tự nhiên không thể nào. Rốt cuộc cuối cùng, Mạc gia chỉ là mưu toan đánh cắp Tô gia bí mật mà thôi. Việc này cố nhiên làm cho người chán ghét, nhưng còn không đến mức bởi vậy diệt cả nhà người ta. Nếu vì này đại sát tứ phương, tất nhiên sẽ gây nên đại lương tu chân giới chấn động. Đến lúc đó người người cảm thấy bất an, Tô gia liền thành mục tiêu công kích. Lập uy cũng cần nắm giữ phân tốc. Mấu chốt là sẽ khiến đại lương hoàng thất chú ý, gia tộc tranh đấu hoàng thất tuy nhiên một mực là mặc kệ, nhưng nếu là quá mức, liền sẽ đưa tới chất vấn. Hắn còn chưa làm tốt lật đổ đại lương quốc chuẩn bị. Cho nên, chuyến này đơn giản xuất thủ giáo huấn một phen Mạc gia, thuận tiện trấn nhiếp cái khác kẻ xấu là đủ. Nghĩ tới đây, đại hoang long hồn thương xuất hiện tại trong tay. Hướng về đỉnh đầu vùng ra, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Gặp tình hình này, nguyên bản xem náo nhiệt người qua đường ảo ảo chạy ra linh đan các. Chờ tất cả mọi người rời đi, xa nhà đỉnh trụ lúc này đứt gãy. Oanh long long long, đương theo nổ vang, linh đan các cầm vang đổ sụp. Cử động lần này trong nháy mắt dẫn phát khủng hoảng. Xong. Mạc gia tất nhiên giận dữ, nơi đây sợ là muốn máu chảy thành sông. Cùng bọn ta không quan hệ, đều là người này gây nên a. Có người hoảng sợ hô to, trong đám người Triệu Lục cũng rốt cuộc hiểu rõ Tô Trường Dạ vì cái gì nhường hắn rời đi Hoè Dương thành. Hợp lấy đây là tới tìm đường chết. Sợ liên lụy đến chính mình, sau đó hảo tâm nhắc nhở. Chỉ là nghe được động tĩnh người nhà họ Mạc, sớm đã quy mô xuất động, đem nơi đây bao bọc vây quanh. hắn hiện tại lại muốn chạy trốn thì đã trễ. Lấy Mạc gia trước kia ngang ngược tác phong, mặc kệ việc này kết cục như thế nào, cũng tất nhiên muốn liên lụy đến trên người mình. Hắn chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nửa nén hương trước Mạc gia, phòng nghị sự cao tầng tề tụ. Gia chủ, ăn cướp trắng trợn thật không có vấn đề sao? Cái kia Tô gia lão tổ dù sao cũng là một vị nguyên anh chân quân. Nếu là chọc giận, chỉ sợ đối hai nhà chúng ta đều không có có ích a. Muốn chỉ trách người Tô gia khó chơi, 300 vạn linh thạch cũng không chịu nhà ra. Ta còn chưa bao giờ thấy qua có như thế tham lam người. Không tệ, tứ giai ly hỏa thanh văn thế nhưng là rất khó tìm được, luyện đan lúc tăng thêm một số, có thể giảm xuống không ít nổ lô mạo hiểm, đối với chúng ta Mạc gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể thành công chiếm cứ, tương lai gia tộc đan dược sản lượng chí ít gia tăng 2 thành. Nghe thấy lời ấy, trong sảnh lâm vào một lát an tĩnh. Hiển nhiên, đó là cái không nhỏ dụ hoặc. Cái kia Tô gia bất quá là cái tân tấn nguyên anh gia tộc thôi, căn cơ còn thấp. Đức không xứng bị, tất có thai hương, người không xứng tài, tất có điều mất. Chúng ta chỉ là lấy đi không loại tại tài sản của bọn hắn mà thôi. Gia chủ, ta vẫn cảm thấy việc này không ổn. Cái kia Tô gia lão tổ nếu chỉ là người nhát gan sợ phiền phức thế hệ cũng là được rồi, có thể ta nghe nói một đám đạo phỉ chỉ là cấp Tô gia thương đội, liền bị nó mang theo toàn tộc lôi đỉnh tiêu diệt. Rõ ràng cũng là không chịu người chịu thua thiệt, nếu là phát sinh mâu thuẫn, sợ là không tốt kết thúc. Không cần lo lắng, lại không nói ta Mạc gia có 2 tôn nguyên anh chân quân, vốn là mạnh hơn Tô gia. Vẹn vẹn là ta Mạc gia những năm này kinh doanh nhân mạch, liền không phải Tô gia có thể sánh được. Đến lúc đó chỉ cần lấy thế đè người, như dám phản kháng, liền nhường nó tại đại lương tu chân giới không chỗ đặt chân. Mà lại, lão tổ đã bế quan nhiều ngày, sắp bước lên nguyên anh đại viên mãn. Nếu như thành công, ta Mạc gia liền có thể càng tiến một bước, đến lúc đó đừng nói là một tòa ly hỏa thanh văn mỏ, liền xem như 10 tòa, Tô gia cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Chuyện này là thật. Lão tổ đã hướng ta lộ ra, chí ít có 7 thành 5 chắc đột phá thành công. Rất tốt, rất tốt. Thiên hữu ta Mạc gia. Trở về nhường các huynh đệ chuẩn bị một phen, ngày mai liền xuất phát đoạt lấy mỏ gạo. Đúng lúc này, mặt đất một trận rung động, bên hai truyền đến tiếng vang. 15 chương 16, người trẻ tuổi muốn dĩ hòa vi quý theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa linh đan cát, vậy mà chậm rãi sụp đổ. Hóa thành tương đổ, nhấc lên từng trận bụi mù. Trong sảnh giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người cảm giác đến tựa như tại giống như nằm mơ. Sau một lúc lâu mới vang lên một đạo gào thét, ai? Người nào dám can đảm phạm ta Mạc gia? Những người còn lại cái này mới phản ứng được, nguyên một đám ánh mắt phú lửa, xông ra phòng nghị sự. Linh đan cát ngay tại Mạc gia phủ đệ bên cạnh, khi mọi người khí thế hung hăng lúc chạy đến, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nhất thời nổi gân xanh, giận tím mặt. Chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trên, nằm nổn ngang Mạc gia tu sĩ. Tiếng kêu rên liên tiếp. Chỉ có một người, tay cầm trường thương ngạo nghễ đứng thẳng. Còn lại tộc nhân tất cả đều sắc mặt sợ hãi, trong tay pháp khí đều đang run rẩy, chỉ dám xa xa vây quanh, không dám chút nào tiến lên. Nơi đây thế nhưng là Mạc gia hạch tâm địa bàn, dưới mí mắt phát sinh loại sự tình này, bất luận xử lý như thế nào, mặt đều đã bước sạch. Bất quá phẫn nộ vẫn chưa choáng váng đầu óc, nằm trên đất tu sĩ bên trong, có không ít kim đan kỳ trưởng lão. Cái kia đứng thẳng nhân khí hơi thở hùng hậu kéo dài, thực lực tất nhiên cũng không thể tầm thường so sánh. Mấu chốt là, hiện trường tuy nhiên một mảnh hỗn độn, lại không một người tử vong. Hiển nhiên, đối phương là lưu lại tay, cũng không phải thật muốn cùng Mạc gia cùng chết. Nhóc con, ngươi đến cùng là người phương nào, chẳng lẽ không rõ ràng ta Mạc gia là Hưng Châu đại tộc, như thế hành sự liền không sợ tiếp nhận tộc ta lựa giận. Mạc gia gia chủ Mạc Hùng phẫn nộ nói, bản tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Tô gia Tô trưởng dạng. Chuyến này chỉ vì nói cho tất cả mọi người, ta Tô gia đồ bật, không dung ngoại nhân ngấp nghé. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây tất cả đều sững sờ. Tô trưởng dạng, cái này là người phương nào? Ta từng nghe nói một số, nên là gần nhất tại Ninh Châu xuất hiện một tôn Nguyên Anh chân quân. Nghe nói trước đây từng tại hải ngoại du lịch, thực lực bất phàm. Nguyên Anh liền dám đến khiêu khích Mạc gia. Còn làm như thế quá mức, coi là thật có chút không coi ai ra gì đi. Người đây liền không hiểu được, cái kia Tô gia gần đây phát hiện không ít mỏ vàng, rất nhiều gia tộc đều thèm nhỏ dãi đã lâu. Thì ra là thế. Đáng tiếc vẫn là quá lỗ mãng, Mạc gia bực này lâu năm Nguyên Anh gia tộc, nội tình thâm hậu. Vì chút tài nguyên mỏ vàng cùng là địch, đúng là không khôn ngoan. Trung quanh nghị luận cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Người nhà họ Mạc tuy nhiên minh bạch sự tình ra gì theo, lại không thể nào trước mặt mọi người thừa nhận. Newton đánh cắp tộc khác bí mật, nói thì dễ mà nghe thì khó. Tô gia lão tổ thật sự là hảo đáng phách, một người liền dám giết trên Mạc gia. Nơi này không phải hỗn loạn hải ngoại, đại lương tu chân giới tử có quy củ. Người Tô gia mới đến liền như thế cuồng vọng, ta liền dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti. Nói, Mạc Hùng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn tấn thăng nguyên anh nhiều năm, lâu dài trưởng quản gia tộc, mặc dù rất ít cùng người giao chiến, nhưng tự giác vẫn là có mấy phần thực lực. Nơi đây lại là chính mình sân nhà, đống cảm giác nắm vững thắng lợi. Trong đầu đống nhiên toát ra đánh giết Tô trưởng dạ suy nghĩ. Kể từ đó, không chỉ là ly hỏa thanh văn mỏ, Tô gia mấy chục tòa mỏ quặng đều tương đương với thành vô chủ chi vật. Lấy Mạc gia năng lực, chiếm trước hơn 10 tòa cũng không nói chơi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể vãn hồi, thực sự quá mê người. Dù sao là đối phương trước đánh tới cửa, hành động còn như thế quá khích, xuất phát từ phẫn nộ thất thủ đánh giết, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, trong mắt sát ý lộ ra. Lúc này cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại trường kiếm phía trên. Huyết Hà cổ kiếm, địa giai trung phẩm võ kỹ, tới liền sử dụng thành danh chiêu thức. Xem ra Mạc gia chủ quả nhiên là không có ý định đơn giản buông tha người này. Nương theo xương máu tràn ngập, một đạo kiếm khí hồng quang bay vụt hướng Tô trưởng dạng. Bao phủ uy thế bức người, nửa bầu trời đều bị nhiễm lên đỏ như máu. tốc độ quá nhanh càng là làm cho người chố mắt. Thế mà, huyết sắc kiếm khí tiếp xúc đến Tô Trường Dạ trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành rối trá, còn như đá ném vào biển rộng, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Huyết Hà kiếm mang vậy mà hư không tiêu thất, dù thế nào cũng sẽ không phải bị hộ thể linh khí triệt tiêu đi. Làm sao có thể? Nguyên Anh chân quân toàn lực nhất kích, liền xem như hóa thần đại năng, cũng vô pháp chỉ dựa vào hộ thể linh khí triệt tiêu đi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, mà Mạc Hùng bản thân càng là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Liền chút năng lực ấy, cũng dám ngấp nghé ta Tô ra mỏ gạo. Tô Trường Dạ miệt thị nói, thân thương run run, một đạo long ảnh lao nhanh mà ra, thẳng đến Mạc Hùng trong bụng. Nơi đó là kim đan vị trí, hắn vốn không có ý định phế bỏ Mạc gia cao tầng, nhưng làm sao người này lại lộ ra sát ý cái kia cũng chỉ phải tăng lớn chút cường độ, một chút trừng trị một phen. Bị long ảnh khóa chặt, Mạc Hùng chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, đông cảm giác lưng phát lạnh. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo giản mua bạo a vang lên. Theo Mạc gia phủ đệ chỗ sâu, bay ra một mặt thanh quang tâm chắn, đúng là muốn ngăn trở long ảnh. Chỉ tiếc long ảnh tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng nát Mạc Hùng kim đan. Nương theo một ngụm lớn máu tươi phun ra, Mạc Hùng khí tức trong nháy mắt hể bại đi xuống. Cảm thụ được thể nội nhanh chóng sói mòn linh khí, hắn sắc mặt trắng bệnh, sủi lơ trên mặt đất. Một người tu sĩ tu vi bị phế, cơ bản tương đương nhân sinh đi đến cuối con đường. Tiểu bối cuồng vọng. Một đạo lưu quang theo Mạc gia phủ đệ chỗ sâu bay ra, hóa thành một tôn hoa phục lão giả. Chính là Mạc gia lão tổ Mạc Hồng hắn giận không nhịn nổi nói, ngay trước lão phu mặt phế bỏ con ta, hôm nay nếu để ngươi bình an đi ra ngoại Dương thành, lão phu liền không họ Mạc. Thế nào, ngươi không phục? Tô Trường Dạ lãnh đạm nói, vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Thân ảnh lúc này biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại Mạc Hồng trước mặt. Trong tay đại hoang long hồn thương giống như trọng truy nện xuống, Mạc Hồng trong lòng hoảng hốt, lần nữa móc ra thanh quang tâm chắn ngăn cản. Bành! Một tiếng vang trầm, tâm chắn trực tiếp lom đi vào. Lão phu sen lẫn pháp khí. Cùng lúc đó, trường thương đã đến mặt. Tô Trường Dạ chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể xuyên thủng đầu lâu của chúng nó. Chờ một chút, người trẻ tuổi. Mạc Hồng sắc mặt trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Tu hành mấy trăm, lần thứ nhất cảm nhận được gần trong gang tấc tử vong. Người này không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn, trường thương trong tay đồng dạng thần uy bất phàm. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sen lẫn pháp khí, vậy mà ngăn không được đối phương tiện tay một kích. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền minh bạch chính mình cũng không phải người trước mắt đối thủ. Nhưng hắn còn không muốn chết, quả quyết cầu xin tha thứ, cùng là đại lương tu sĩ, muốn di hòa vi quý, có thể hay không thả lão phu một ngựa. Ngươi Mạc gia mưu toan đánh cắp ta Tô gia mỏ gạo, ta tới đây chỉ là muốn tìm một cái thuyết pháp. Làm sao ngươi này nhi tử lại muốn giết ta, chỉ có thể cho hắn một số dạy dỗ. Là ta Mạc gia làm không đúng, nhất định chịu nhận lỗi. Nghiệt tử dám đối các hạ xuất thủ, tội không thể tha. Nói, hắn lại vung ra một đạo linh khí, nằm trên đất Mạc Hùng trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Cử động lần này quả thực nhường Tô Trường Dạ kinh ngạc một lát. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, vì mạng sống lao nhân này càng như thế quả quyết. Chẳng qua ở Mạc Hùng mà nói, Mạc Hùng chỉ là hắn mấy trăm nhi tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Lúc này tu vi bị phế, thì càng không có mảy may giá trị, nếu có thể dùng cái này đổi lấy tự thân cùng gia tộc an toàn, cũng đều thỏa. Thành ý của ngươi ta thấy được, sau đó như lại có người dám can đảm rình mò Tô gia sản nghiệp, đây cũng là hạ tràng. Bước xuống câu nói này, Tô Trường Dạ thân ảnh lập tức biến mất. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy rung động trong lòng, thấy tận mắt lịch sử. Tin tưởng không được bao lâu, nơi này phát sinh hết thảy liền sẽ truyền bá ra ngoài. Chuyến này cảnh cáo mục đích đã đạt tới. Nếu có người còn dám nhớ thương Tô gia, liền phải suy nghĩ một chút Mạc gia hạ tràng. Đến mức nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đầu tiên, cho Mạc gia 10 vạn năm thời gian, cũng mảy may uy hiếp không được Tô gia mảy may. Tiếp theo, Mạc gia trà trộn Hưng Châu nhiều năm, dự đứng cựu địch đồng dạng không ít, lúc này thiếu một tôn nguyên anh cường giả. Không cần ô uế tay của hắn, những cái kia Mạc gia đã từng địch nhân, tự sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng. Cái này ngoại Dương thành, ngày sau còn họ không họ Mạc, nhưng là khó nói. Chờ Tô Trường Dạ rời đi nửa khắc đồng hồ, Mạc Hồng mới thở dài nhẹ nhõm. Nhìn lấy một chỗ lang tịch, chỉ cảm thấy một trận buồn vô cớ. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía một chúng tộc nhân, chất vấn: "Ta mới bế quan bao lâu, liền chọc ra lớn như vậy cái sọn, đến cùng là ai trêu chọc cái này Tô gia?" Mọi người lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất, chỉ trên mặt đất xương máu nói: "Lão tổ, đều là Mạc Hùng hắn khư khư cố chấp, chúng ta liên tục khuyên can, nhưng hắn cũng là không nghe à." Mọi người đem chịu tội toàn bộ đều đẩy đến Mạc Hùng trên đầu, dù sao hắn đã không có miệng giải thích. 16 chương 17, đánh dấu bạo kích, lượng lớn đan dược việc này cấp tốc lên men, tại xung quanh các đại tiên tộc bên trong, đưa tới chấn động không nhỏ. Cái kia Tô Trường Dạ một kích liền phế đi Mạc Hùng, còn ép Mạc Hùng lao già kia cầu xin tha thứ. Tin tức xác định là thật sao? Chắc chắn 100. Đông đảo tu sĩ tận mắt nhìn thấy, cũng có thể lẫn nhau bằng chứng. Ký, mới đầu nghe nói Ninh Châu ra một tôn nguyên anh chân quân, ta còn không có để ở trong lòng, chưa từng nghĩ thực lực lại khủng bố như thế. Cái kia Mạc gia cha con đều là lâu năm nguyên anh chân quân, người này chẳng lẽ lại là một tôn hóa thần đại năng? Xác thực có khả năng, nhưng tính là không phải, cũng tuyệt đối là đỉnh phong nguyên anh. Lập tức nhường gia tộc đình chỉ trước đó động tác, cử động lần này nhìn như là tại trừng trị Mạc gia, kỳ thực cũng là đang cảnh cáo chúng ta. Những cái kia mỏ quặng không phải chúng ta có thể nhúng chạm. Chờ trận này ngọn gió qua, lão phu tự mình đi Ninh Châu bái phòng kết giao một phen. Mà Tô Trường Dạ bản thân sớm đã tại trở về gia tộc trên đường. Ninh Châu cùng Hưng Châu tuy nhiên liền nhau, nhưng cũng cách mấy vạn dặm. Chỉ dựa vào ngự không phi hành, vẫn cần hoa mấy canh giờ. Trăng tròn treo cao, giờ tí đã qua. Đánh dấu công năng tùy theo đổi mới. Hệ thống, đánh dấu. đánh dấu thành công. Ngài đã mệnh tính đánh dấu 30 ngày, phát động bạo kích khen thưởng. Chúc mừng thu hoạch được, chúc cơ đan ít 1000, thối khí đan ít 1000. Chúc mừng thu hoạch được, kết kim đan ít 100, ngưng khí đan ít 100. Chúc mừng thu hoạch được, kết anh đan ít 10, thần nguyên đan ít 10. Chúc mừng thu hoạch được, hóa thần đan ít 1, huyền nguyên đan ít 1. Chúc mừng thu hoạch được, phá hư đan ít 1. Tô Trường Dạ trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới tính tổng cộng đánh dấu đầy thời gian nhất định, còn có thể thu được bạo kích khen thưởng. Đại lượng đan dược trực tiếp xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tất cả đều là tuyệt đẳng phẩm chất. Có những đan dược này, trên con đường tu hành có thể nói liền không có bình cảnh. Tô gia trong thời gian ngắn lại có thể hiện lên một nhóm lớn cường giả. Mà lại, sau cùng một hạng phá hư đan, đối với hắn đồng dạng có trợ giúp. Đi qua những ngày qua tích lũy, tu vi của hắn càng phát ra ngưng thực. Khoảng cách đột phá cũng chỉ có cách xa một bước, hóa thần kỳ phía trên chính là phản hư kỳ. Cảnh giới này tu sĩ đã có thể câu thông thiên địa chi lực, tẩy luyện thần hồn, đạt tới một loại phản pháp quy chân tầng thứ, cùng hóa thần kỳ tồn tại một trời một vực. Nhưng muốn đột phá lại cần hiểu thấu đáo thiên địa chí lý, có chút không dễ. Mà phá hư đan chính là có thể 100% đột phá đan dược. Chỉ chờ về đến gia tộc về sau, ăn vào đan dược, hắn liền có thể càng tiến một bước. Trường sinh cùng chế tạo gia tộc, thế nhưng là hắn trọng yếu nhất lượng đại mục tiêu. Mặt trời mới mọc, bình minh sắp tới. Tô Trường Dạ rốt cục hạ xuống tại Yên Liễu thành trên không, trở lại phủ đệ. Tô gia người đường hẻm hoang nên, lão tổ tại Hoè Dương thành sự tích, đã thông qua linh lực truyền âm phương thức biết được. Bọn họ vốn cho rằng đối mặt lâu năm nguyên anh gia tộc, chỉ có thể ăn cái này thực ngầm. Thậm chí đã làm tốt giao ra một bộ phận mỏ quặng chuẩn bị. Những ngày qua cũng gấp rút khai thác, có thể mang nhiều đi một khối là một khối. Không nghĩ tới lão tổ lại cường thế như vậy, trực tiếp đem Mạc gia hai tôn nguyên anh đánh phế một tôn, áp đảo một tôn. Lão tổ liền tựa như không có cực hạn đồng dạng, gia tộc mỗi lần gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, hắn luôn có thể đơn giản tiêu trừ. Như thế thủ đoạn, để bọn hắn sùng kính chi tình càng sâu. Một phen nên đón về sau, Tô Trường Dạ mới nhớ tới Hạo Hãn Sơn Hà giới bên trong yêu thú. Chuyến này trừ giải quyết Mạc gia sự tình, ta còn có chút cái khác thu hoạch. Nói, khói bụi tạo thành không gian chi môn xuất hiện. Trong đó truyền ra liên tiếp thú hống thanh âm, mọi người lập tức cảnh giác lên. Tô Trường Dạ trấn an nói, không cần lo lắng, là ta bên ngoài thu phục một số yêu thú. Ngày sau liền tại trong phủ đệ trong nhà hộ viện, nếu là có người có thể được nó tán thành, cũng có thể cùng ký kết khế ước. Ngay sau đó, từng đầu hình thái khác nhau yêu thú từ đó đi ra. Lão tổ, ngài đây là tiện đường đã thu phục được một cái yêu cốt sao? Nhìn lấy trên quảng trường xuất hiện trên trăm con yêu thú, Tô thủ tượng nhịn không được kinh ngạc nói. Nhân loại có nhân loại tiên triều, một số yêu thú cường đại, đồng dạng sẽ thành lập chính mình yêu quốc. Đại Lương quốc phía tây thập vạn đại sơn, liền chiếm cứ mấy cái quy mô khác nhau yêu quốc. Nghe nói hải ngoại có một khu vực lớn, đồng dạng bị hải yêu thế lực chiếm cứ. Trước mắt những thứ này yêu thú, nguyên một đám yêu khí trùng thiên, thực lực không tầm thường. Hắn có này kinh ngạc cũng có thể thông cảm được. Mà trong đám người Tô Vọng Xuyên, trong lòng sớm đã rung động bản phần. Thanh Lân Độc Mãng, Lục Dực Thiên Diên, chiến tranh cổ tượng, địa nguyệt nghĩ hoàng. Cái này nhưng đều là kiếp trước danh chấn nhất phương yêu vương, làm sao tất cả đều bị lão tổ đã thu phục được? Chẳng lẽ lão tổ hắn cũng là trọng sinh giả? Đừng thấy bọn nó hiện tại chỉ có nhị giai tam giai, nhưng Tô Vọng Xuyên lại rõ ràng, trong đó có không ít trong tương lai đều là sừng bá nhất phương đại yêu. Thậm chí muốn bài đầu, hắn kiếp trước còn tới giao phong qua. Có thể nói, những thứ này yêu thú tiềm lực to lớn, phải nhanh một chút đến nó tán thành, ký kết khế ước. Ngày sau tất thành ta trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Tô Vọng Xuyên ở trong lòng xác định mục tiêu nói, mà một chúng yêu thú cũng đều đầy. Nơi đây nồng độ linh khí cực cao, quả thực là thế gian hiếm có bảo địa, mười phần thích hợp nó nhóm nghỉ lại. Rất nhanh, cổ thụ trên, trong hồ nước, dưới hòn non bộ, Tô gia phủ đệ các nơi đều là xuất hiện từng đầu yêu thú thổ nạp linh khí hình ảnh. May ra phủ đệ cũng đủ lớn, những thứ này yêu thú lăn lộn ở trong đó cũng không lộ vẻ bất ngờ. Toàn tộc trên dưới cũng nhấc lên một cấu ngự thú dậy sóng, mặc kệ là hài đồng tiểu nhi, vẫn là già trên 80 tuổi lão giả, ào ào nếm thử tới chuyển động cùng nhau, tăng tiến cảm tình. Nỗ lực đến nó tán thành, ký kết khế ước. Nhưng phần lớn người nếm thử một phen về sau, lọt vào yêu thú phiền chán, cũng chỉ có thể không công mà lui. Rốt cuộc những thứ này yêu thú đều tương đương với yêu thú bên trong thiên tiêu, có chút ngạo khí ngược lại cũng bình thường, mà ngự thú khế ước vốn liền cần lẫn nhau tán thành, Tô Trường Dạ không có quá nhiều can thiệp. Trở lại trong tiểu viện, Tô Trường Dạ liền đem chính mình không dùng được đan dược, toàn bộ giao cho Tô thủ tượng. Nhìn đến rực rỡ muôn màu tuyệt phẩm đan dược, Tô thủ tượng lần nữa chấn kinh một lần. Lão tổ chữ vật giới chỉ, quả thực như cùng một cái bách bảo dương, vĩnh viễn không biết bên trong còn có thể lấy ra thứ gì kỳ chân dị bảo. Tính được, mấy ngày nữa chính là đến nơi hẹn tiến về Thanh Đỉnh Sơn thời gian, nhóm này đan dược có thể ưu tiên cung cấp cho tiểu bối. Minh bạch, bọn tiểu bối tu luyện vốn là khắc khổ, lại có những đan dược này, mấy ngày nữa Thanh Đỉnh Sơn trên, ta Tô gia chỉ sợ làm tất cả mọi người ghé mắt. Tô Trường Dạ hài lòng gật đầu. Làm náo động hắn ngược lại không phải là rất để ý, chỉ cần có thể thu hoạch được gia tộc danh vọng, mở khóa hệ thống khen thưởng là được rồi. Lần này tại Hoè Dương thành sự tích, đồng dạng tăng trưởng đại lượng danh vọng, chỉ là còn không có đạt mở khóa khen thưởng trình độ. Có lẽ còn cần lại truyền bá mấy ngày, danh vọng cũng không phải một lần là xong trong nháy mắt tăng trưởng. Lại báo cáo một vài gia tộc tình hình gần đây, Tô thủ tượng mới rời khỏi tiểu viện. Lấy ra phá hư đan, bố trí che đậy trận pháp phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy, hắn cũng chuẩn bị đột phá đến phản hư kỳ. 17 chương 18, tấn thăng phản hư kỳ. Thanh Đỉnh Sơn màu ngà sữa đan dược nuốt vào trong bụng, đông cảm giác toàn thân sôi trào. Dược hiệu phát tán, ban ơn cho toàn thân, không ngừng tẩy luyện tự mình. Ngay sau đó, bốn phía linh lực cuộn cuộn, hội tụ thành to lớn khí toàn, phủ ở Tô gia trên không, uy thế kinh người. Nếu không có trận pháp che lậy, chỉ sợ như thế dị tượng, sớm đã dẫn tới toàn thành chấn kinh. Khí toàn chính chúng, Tô Trường Dạ ngồi xếp bằng. Lượng lớn linh khí quán chú tự thân, cảnh giới ràng buộc cũng tại một chút xíu vững lòng. Bên ngoài thân nở rộ bóng ánh sáng bóng, hội tụ hướng mi tâm thần hồn vị trí. Theo linh khí không ngừng tầm bổ, nguyên bản giọt nước lớn nhỏ thần hồn, dần dần ngưng tụ lớn mạnh. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết qua bao lâu, không ngờ giống như quần quần đại hồ. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Vô hình vô chất thần hồn bắt đầu từ hư hóa thực, bày biện ra ngũ quang thập sắc hình dạng. Theo thời gian chuyển rời, phẩm chất không ngừng thay biến. Thần hoa tụ đỉnh, thần du vận ngoại, hóa phàm thuế thánh. Đỉnh đầu linh lực khí toàn đều hấp thu một khắc này, Tô Trường Dạ đột nhiên mở hai mắt ra. Khí tức đột nhiên kéo lên, lúc này hắn đã là một tôn phản hư kỳ đại năng. Hóa thần cùng phản hư khác nhau liền ở chỗ thần hồn đã không tại cùng một cấp bậc. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bôi giết đi qua chính mình. Đồng thời, phản hư kỳ đã có thể đơn giản câu thông thiên địa chi lực. Tiện tay có thể khiến đất cằn sỏi đá hóa thành đại dương mênh mông đầm lầy. Trọng yếu nhất chính là, thọ nguyên cũng tăng lên tới 6000. Tăng thêm vạn cổ trường thanh quyết mang tới gấp bội tăng thêm, lúc này hắn đã có thể sống 1.2 vạn tuổi. Nghĩ tới đây, trong lòng vui vô cùng. Lúc này lựa chọn xuất quan, ngoại giới đã qua mấy ngày. Hôm nay chính là tiến về Thanh Đỉnh Sơn thời gian. Bầu trời trong trẻo, trời trong gió nhẹ phủ đệ quảng trường, nguyên một đám thiếu niên hội tụ ở tất cả đều thần sắc kích động, nóng lòng muốn thử. Tô Trường Dạ tùy theo xuất hiện, nhìn lướt qua, tại chỗ tiểu đối bên trong, không ít tu vi đều đạt đến trúc cơ kỳ. Nhất là Tô Vọng Xuyên, 13 tuổi trúc cơ trung kỳ, đặt ở toàn bộ Đại Lương quốc cũng coi là thiên chi tiêu tử. Mấy người còn lại tuy nhiên cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng tuổi tác đều đã 18-19 tuổi. Dù vậy, vẫn như cũ tính toán ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Rốt cuộc tư chất của bọn hắn cũng không có nhiều ưu tú, cơ hồ đều là song linh căn hoặc là tam linh căn. Vừa mới thỏa mãn Thanh Đỉnh Sơn cái này đạo môn đại phái điều kiện nhập môn, đệ tử hạch tâm thậm chí chân truyền đệ tử đều cần đơn linh căn cũng hoặc thiên linh căn mới có cơ hội. Thiếu niên ở trước mắt nhóm, có thể cầm giữ có được hôm nay tu vi, tự thân nỗ lực cùng lượng lớn tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại, Tô Vọng Xuyên còn đem Vạn Lôi Thiên dẫn linh hội đến tinh thông tầng thứ. Không đến thời gian một tháng, có thể làm được trình độ như vậy, đủ để thấy đến khắc khổ. Có thể đoán được, cùng giai bên trong cơ bản không thể nào có người là đối thủ của hắn. Rốt cuộc Vạn Lôi Thiên dẫn thế nhưng là đấu chiến thần thông, đặt ở Đại Lương loại này vắng vẻ tiểu quốc, cơ hội là hàng duy đa kích. Chắc hẳn các ngươi chờ mong hôm nay đã lâu, ta cũng không nói nhiều, hiện tại liền xuất phát. Nên nói trước đây Tô thủ tượng sớm đã dặn dò qua vô số lần, hắn cũng không phải cái ưa thích cầu nhỏ người. Trực tiếp lấy ra Trinh Tiên chiến thuyền, một đám bọn tiểu bối hào hào lên thuyền. Nương theo cùng phong gào hét, Tô ra các thiên tiêu, đem lần thứ nhất leo lên này nơi tu chân giới sân khấu. Một bên khác, Thanh Đỉnh Sơn mây mù lở lở, dãy núi đứng vững. Tiên hạc lên xuống cùng vách núi treo leo ở giữa, đình đài lâu các, thanh lãnh phát phàm. Một bức tiên gia thánh địa chi cảnh. Hoa lệ xe điệu, tại hai đầu ngự phong bảo câu kéo xuống, chậm rãi hạ xuống tại chân núi. Đông đảo thân mặc đạo bào tu sĩ, sớm đã chờ đã lâu. Sư tôn, lại là cái nào đường cao nhân, kiêu ngạo như vậy, còn cần chúng ta toàn tông trên dưới trước tới đón tiếp. Một tên đạo đồng, lôi kéo trước người đạo nhân ống tay áo, nhỏ giọng dò hỏi. Xuyệt. Không nhìn thấy Cố Kiệu trên thanh long kỳ. Đây là Đại Lương cựu hoàng tử, cũng là vị kia người mang thủy nguyên chi thể Lương Huyền Diệp. Hắn đến ta Thanh Đỉnh Sơn làm cái gì? Còn có thể vì sao? Đại Lương đời tiếp theo quốc quân chưa định, đều nghĩ đến lôi kéo Minh Hữu tranh đoạt đế vị chứ sao? Ta Thanh Đỉnh Sơn thực lực tuy nhiên kém một chút, nhưng nắm giữ lấy luyện khí tông sư truyền thừa, vì xung quanh các châu cung cấp đại lượng linh khí, vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Ngay tại lúc này, tiệu cửa mở ra, một cái thiếu niên mặc áo gấm từ đó đi ra, một thân quý khí, ung dung không đội. Thanh Đỉnh Sơn trưởng giáo Vu Chân Nguyên, hoan nên cựu hoàng tử điện hạ quang lâm bản phái. Một cái tử bào trung niên nhân từ trong đám người đi ra, mở miệng hoan nên nói. Thanh Đỉnh Sơn tuy nhiên không phải Đại Lương quốc cấp dưới tông môn, nhưng thân ở Lương quốc cảnh nội, tổng thuộc về ăn nhờ ở đậu, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Vu trưởng giáo khách khí, bản cung mạo muội đến đây, có nhiều quấy rầy, còn mong rộng lòng tha thứ. Thiếu niên nhất cử nhất động khéo léo trang nhã, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Hai người lại thuận miệng chào hỏi hai câu, nhưng không thấy đối phương nên chính mình đi vào. Sau đó Lương Huyền Diệp mở miệng nói, nghe nói Thanh Đỉnh Sơn lấy thiên hỏa luyện khí, không biết bản cung nhưng có hành tiến đi tham quan một phen. Điện hạ như cảm thấy hứng thú, có thể để bản phái trưởng lão lĩnh ngài đi vào nhìn qua, bản tọa còn cần lại nên đón một vị đạo hữu. Ừ, là vị cao nhân nào nhường trưởng giáo coi trọng như vậy? Tô gia lão tổ Tô Trường Dạ. Đúng là vị tiền bối kia, ta trước đây không lâu cũng nghe nói một chút sự tích của hắn. Vốn định từ biệt Thanh Đỉnh Sơn liền tiến đến bái phòng, chưa từng nghĩ hắn cũng muốn tới đây, ngược lại là có thể cùng nhau tham viếng. Nói, hắn liền đồng dạng đứng ở trước sơn môn chờ lên. Không biết Tô tiền bối đến Thanh Đỉnh Sơn là vì chuyện gì? Vu Chân Nguyên cũng không có dấu giếm, đem mời Tô gia hậu bối tham dự thăng tiên đại sự tình, một năm một mười cáo chi đối phương. Nghe xong, Lương Huyền Diệp đầu tiên là sửng sở, lập tức cười nói, nhắc tới cũng kéo léo, bản cung cũng là vì việc này mà đến. Nói, hắn vây vây tay, mấy người trẻ tuổi theo Cố Kiệu bên trên xuống tới. Nghe nói quý phái tại Thăng Tiên Đài trên vận khí không tốt, mấy năm liên tục thất bại. Mấy người kia đều là bản cung bồi dưỡng thân tín, cốt linh chưa tròn 20, tu vi đều đã đạt trúc cơ, nhưng lập tức thêm vào quý phái, thay quý phái tại Thăng Tiên Đài trên thắng về danh dự. Tô tiền bối cô nhiên cường đại, nhưng Tô gia trước đây bất quá là cái kim đan gia tộc, chắc hẳn khó có thể nhanh như vậy đản sinh ra thiên kiêu nhân vật. Ngài cũng không muốn Ninh Châu lần nữa hạng cho ta. Đương nhiên, bản cung cũng không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngày sau tranh đoạt đại vị lúc, quý phái có thể đứng ở ta bên này. Nghe thấy lời ấy, Vũ Chân Nguyên có chút tâm động. Thăng Thiên Đài mặc dù chỉ là bọn tiểu bối tỷ thí, nhưng lại có thể đại biểu các đại thế lực tân sinh lực lượng. Mỗi một giới bài danh cũng là kéo theo vô số người tâm. Thanh Định Sơn mấy năm liên tục hạt chót, thể diện mất hết. Một số đạo nhân dạo chơi bên ngoài, đều không có ý tứ tự giới thiệu. Nếu như chỉ có điểm ấy ảnh hưởng, đối bọn hắn tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Quan trọng ở chỗ, không ít Ninh Châu đản sinh thiên tiêu, thậm chí cũng không nguyện ý thêm vào Thanh Định Sơn, mà chính là cam nguyện nhiều đi số vạn dặm lộ trình, tiến đến những châu phủ khác bái sư. Cứ thế mãi, không có chất lượng tốt máu mới thêm vào, không chỉ là Thanh Định Sơn, toàn bộ Ninh Châu tu tiên giới đều muốn bởi vậy suy bại đi xuống. Cho nên thật sự là hắn bức thiết muốn tại Thăng Thiên Đài trên rực rỡ hào quang, từ đó chấn hưng Ninh Châu. Đến mức tại hoàng vị tranh đoạt bên trong đứng đội cửu hoàng tử, cũng không tính là gì hà khắc yêu cầu. Rốt cuộc bọn họ những tông môn này có thể cung cấp chống đỡ có hạn, tính là đứng sai đội cũng không đến mức lọt vào quá lớn trả thù. Coi như hắn do dự lúc, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc chiến thuyền. 18 chương 19, Tô gia thiên tiêu, có 102 khổng lồ như thế ngự không pháp khí, giá thành đắt đỏ, Tô tiền bối quả nhiên là cơ duyên không cạn. Lương Huyền Diệp trong giọng nói có chút hâm mộ nói, cỡ nhỏ phi chu, phi kiếm đều thuộc về ngự không pháp khí, nhưng chỉ cung cấp một lượng tên tu sĩ khống chế phi hành. Khổng lồ như thế bảo thuyền, cao đến trên trăm trượng, kiến tạo độ khó khăn cực cao, thì liền đại lương quốc đều không có mấy chiếc. Cơ bản đều phục vụ tại trong quân, liền hắn đều chưa từng nắm giữ. Bảo thuyền dừng sát ở chân núi trên không, từng người tu sĩ theo bên trong rơi xuống. Nghe đại danh đã lâu, Tô đạo hữu. Bản tọa Vu Chân Nguyên, đại biểu Thanh Đỉnh Sơn trên dưới hoang nên chư vị. Vu Chân Nguyên sốt ruột nên đón tiếp lấy, thái độ thậm chí so với đợi đại lương hoàng tử còn tốt hơn. Rốt cuộc đại lương hoàng thất xa cuối chân trời, đối Thanh Đỉnh Sơn ảnh hưởng không lớn. Mà Tô gia ngay tại Ninh Châu cảnh nội, gần trong gang tấc, tới giao hảo có lợi không tệ. Dựa vào Tô gia cung ứng khoáng thạch, Thanh Đỉnh Sơn trận này không ít luyện chế ra chất lượng tốt pháp khí, xem như phát một món tiền nhỏ. Vu đạo hữu, mấy ngày nay liền làm tiền. Tô trưởng dạ đáp lên nói, hắn đối với người thái độ luôn luôn là người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Bản cung đại lương cựu hoàng tử Lương Huyền Diệp gặp qua Tô tiền bối. Lúc này, một cái ăn mặc hoa quý người trẻ tuổi cũng tới trước chào nói. Ồ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này đại lương hoàng thất người. Đối với đại lương hoàng thất, hắn kỳ thật cũng không có hảo cảm, bởi vì đương nhiệm hoàng đế ngu ngốc vô đạo, gần mấy chục năm đại lương quốc vận ngày càng suy yếu, sớm đã hiện ra vương triều tận thế chi cảnh. Thậm chí xung quanh các quốc gia đã nhìn chằm chằm, ý đồ tùy thời chiếm đoạt lương quốc, đây cũng là rõ rành rành sự tình. Tô trưởng dạ trước đây vẫn cân nhắc như thế nào theo bên trong nhu lợi. Rốt cuộc lương quốc truyền thừa đã lâu, nếu như có thể kiếm một chén canh, đối với gia tộc phát triển rất có ích. Lúc này bước vào phản hư kỳ về sau, lực lượng thì càng đủ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải đại lương hoàng thất người, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Ta cùng tiền bối một dạng, cũng là vì Thăng Thiên Đài một chuyện mà đến. May ra đối phương chủ động tìm lời nói, tương lai này mục đích nói ra, sau đó lại nói, cái kia Mạc gia hành sự luôn luôn âm hiểm, Tô tiền bối xuất thủ trừng trị, quả thực là vì ta đại lương tu chân giới chỉnh đốn chính phong. Bản cung thực sự khâm phục Tô tiền bối dạng này có tri thức chi sĩ, thành tâm mời xin tiền bối trở thành ta đại lương hoàng gia cung phụng, không biết tiền bối có thể nguyện thêm bảo. Vừa mới vừa thấy mặt liền nghĩ lôi kéo chính mình, Tô trưởng dạ nội tâm hừ lạnh, mặt ngoài thì từ chối nói, bản tọa nhàn tản đã quen, đối với tu luyện bên ngoài sự tình thực sự không lắm để bụng. Tiền bối dạo chơi bên ngoài, khả năng có chỗ không biết. Lương Huyền Diệp không buông tha nói, trở thành hoàng thất cung phụng cũng không phải là nhất định phải bị ước thúc, chỉ phải hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ, liền có thể hưởng đại lượng tài nguyên cùng địa vị. Tô trưởng dạ vẫn như cũ không hề bị lay động, đại lương cung cấp điểm này tài nguyên, còn không bằng hệ thống một lần phổ thông đánh dấu giá trị cao. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không phải là ăn nhờ ở đậu tính tình. Đừng nói là hoàng gia cung phụng, liền xem như tiên nhân đến đều không được. Thời gian không còn sớm, đã người đã đến đông đủ, liền bắt đầu trước chính sự đi. Vũ Chân Nguyên giải bày nói, Lương Huyền Diệp cũng đành phải thôi, đi theo mọi người đi vào Thanh Đỉnh Sơn. Chủ phong đỉnh núi, quảng trường trên đất trống chính là một tòa đấu pháp đài. Lấy hàn trắng ngọc nham làm nền, trên đó minh khắc các loại trận pháp, có thể thỏa mãn kim đan kỳ trở xuống cường giả ở trong đó đấu pháp. Lần này tỉ thí, chỉ vì xác định Ninh Châu phải đi kinh thành nhân tuyển, chân chính Thăng Thiên Đài thi đấu, 2 tháng sau mới sẽ mở ra. Bởi vậy cũng không có đa long trọng, Vũ Chân Nguyên tuyên bố một ít quy tắc về sau, liền mời bọn tiểu bối lên đài đăng ký. Loại trừ Tô gia cùng Thanh Đỉnh Sơn bên ngoài, Lương Huyền Diệp mang đến người trẻ tuổi cũng muốn tham dự tỉ thí. Rốt cuộc hắn còn dự định dùng cái này cùng Thanh Đỉnh Sơn kết minh, tự nhiên muốn thể hiện ra nó giá trị. Tô và Nguyệt, cốt linh 19, trúc cơ, trung kỳ. Phụ trách đăng ký đạo nhân sửng sốt một chút, nhìn trong tay kiểm tra thủy tinh, có chút không dám tin. Mọi người tại đây cũng đều là ào ào ghé mắt. 19 tuổi trúc cơ trung kỳ, đặt ở toàn bộ đại lương quốc đều được cho ưu tú. Không nghĩ tới Tô tiền bối không chỉ có tiên duyên thâm hậu, trong gia tộc đồng dạng nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể nuôi dưỡng được dạng này một vị thiên tài, đúng là không dễ. Lương Huyền Diệp lập tức xu định nói. Thế mà, sau một khắc nét mặt của hắn liền cứng đờ. Chỉ nghe thấy đạo nhân lần nữa công bố nói, Tô Bạc Vân, cốt linh 18, trúc cơ hậu kỳ. Tô Bạc Giang, cốt linh 19, trúc cơ trung kỳ. Tô Bạc Xuyên, cốt linh 13, trúc cơ trung kỳ. Tô gia lần này đến đây hơn 10 người, thấp nhất vậy mà đều có trúc cơ trung kỳ, mà lại bên trong một cái chỉ có 13 tuổi. Phần này thiên tư, toàn bộ đại lương quốc đều gần như không tồn tại. Thậm chí là vị kia người mang đặc thù thể chất, thường có vô số tài nguyên thái tử Lương An thế, đều xa kém xa. Tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, nhìn về phía Tô gia người ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Ha 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 ha. Vu Chân Nguyên thoải mái cười to, tâm tình thư sướng nói, xem ra Tô đạo hữu tại bồi dưỡng hậu bối trên cũng siêu quần xuất chúng, ta Ninh Châu tu chân giới có Tô gia, tương lai chắc chắn chấn hưng. Hắn nguyên bản mời Tô gia, chỉ là cất giao hảo chi ý, không có nghĩ rằng Tô gia có thể phái ra nhiều như vậy kỳ lân tử, tuổi còn trẻ tất cả đều tiềm lực phi phàm. Thật sự là cho hắn một kinh hỉ. Nếu như có thể vì Ninh Châu khai hỏa danh tiếng, hắn cũng cùng có thực sự tự hào. Rốt cuộc cùng chỗ một châu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà một bên Lương Huyền Diệp trên mặt lại lóe qua một tia u ám. Hắn mang tới đám kia tu sĩ trẻ tuổi, mạnh nhất cũng bất quá chút cơ trung kỳ. Kể từ đó, kế hoạch của mình liền muốn tan vỡ. Bất quá đến hắn cái thân phận này người, thì nộ sớm đã không lộ ra. Mặt ngoài vẫn là cười chúc mừng, Tô Tiền Bối quả nhiên là khiến bạn cung mở rộng tầm mắt, nghiêng tay đến. Đại Lương có thể có Tô Tiền Bối nhân vật như vậy, quả thật chuyện may mắn. Tu vi không có nghĩa là cuối cùng chiến lực, nhất là cảnh giới hơi thấp thời điểm. Dựa vào tu vi bên ngoài ưu thế, làm đến vượt cấp chiến đấu cũng không phải là việc khó. Tô gia trước đây chỉ là cái phổ thông kim đan gia tộc, thời gian ngắn hiện ra nhiều như vậy thiên tài, hắn kết luận tất nhiên là dựa vào đại lượng tài nguyên trồng chất đi lên. Như thế đản sinh tu sĩ cảnh giới cố nhiên đẹp mắt, nhưng căn cơ bất ổn, trong thực chiến cũng là trò mèo. Hắn mang đến người trẻ tuổi, tuy nhiên mạnh nhất chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng lại căn cơ vững chắc. Tu luyện địa giai trung phẩm công pháp, cùng nhiều loại huyền giai võ kỹ, đồng thời còn trang bị pháp khí, phù lục, đan dược các loại chiến đấu thủ đoạn, trong thực chiến tuyệt đối mạnh hơn đại bộ phận đồng giai tu sĩ. Bởi vậy, còn cũng không có hết thể đều kết thúc. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn lại cho sau lưng mọi người truyền âm nói, khi tất yếu có thể sử dụng sát chiêu, cần phải thắng phải tỉ thí, nhường Thanh Đỉnh Sơn trưởng giáo nhìn đến giá trị của các ngươi. Những người này đều là hắn bồi dưỡng tử sĩ, thể nội sớm đã bị gieo xuống ấn ký, có thể thông qua linh hồn truyền âm phương thức giao lưu, ngoại nhân không cách nào phát giác. Tuân mệnh, điện hạ. Thi kiểm tra xong tất cả mọi người cốt linh cùng tu vi về sau, lập tức bắt đầu rút thăm phân phối đối thủ. 19 chương 20, tuyệt thế yêu nghiệt, kinh diễm toàn trường trận đấu, Tô gia Tô và Nguyệt, giao đấu Thanh Đỉnh Sơn Vũ Thuần. Tuyên đọc tiếng kết thúc, hai người tùy theo lên đài. Tô Vọng Nguyệt làm Tô thủ hộ trưởng nữ, 19 tuổi đạt tới trúc cơ trung kỳ, bản thân liền là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Mà đối phương đồng dạng là Thanh Đỉnh Sơn hạch tâm chân truyền, trúc cơ trung kỳ, cốt linh còn kém 3 tháng đầy 20. Không cần có áp lực quá lớn, lượng sức mà đi là đủ. Tô trưởng dạ trấn an nói, yên tâm đi lão tổ, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nàng lưu lại một ánh nắng nụ cười, lập tức quay người nhìn về phía đối thủ. Đạo hữu xin chỉ giáo. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Làm luyện khí đại phái, Vu Thuần dẫn đầu đem chính mình vũ trang lên. Lưu Vân pháp bảo, Tử Kim linh quan, Ngự Phong bảo ngọa, hóa phàm phát triển, có thể nói từ đầu đến chân vũ trang đến tận răng. Xem xét lại Tô Vọng Nguyệt, cao gầy tư thái trên chỉ có một bộ trắng thuần vũ y y trọng tài tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, nàng liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bắn ra. Bành, va chạm trong nháy mắt, Vu Thuần lại trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào trận pháp bình chướng trên mới dừng lại thân hình. Ất một tiên thanh quyết làm thiên giai công pháp, loại trừ tăng lên tu hành tốc độ bên ngoài, đối tốc độ đồng dạng có nhất định tăng thêm. Lần này đến đây Tô gia tiểu bối, sớm đã đều muốn bộ công pháp kia nhập môn. Vu Thuần theo bình chướng trận pháp trên trượt xuống, chỉ cảm thấy tự thân bị một đầu chạy như bay manh thú đụng bay. Trong bụng viên giang đảo hải, đại não một trận mê muội. Phía dưới quan sát Thanh Đỉnh Sơn đệ tử thì càng khiếp sợ hơn. Đại sư Minh lại trực tiếp rơi vào hạ phong. Hắn nhưng là chúng ta lần này mạnh nhất người a. Vừa mới đó là cái gì công pháp lại hoặc là võ kỹ, trong nháy mắt tốc độ ngay cả ta đều không kịp phản ứng. Cái này Tô gia thiên kiêu không chỉ có cảnh giới cao, thực chiến đồng dạng không kém a. Vu Thuần còn có chút không cam tâm, vận chuyển linh lực vung động trong tay phát trận. Từng đạo pháp lực gợn sóng khuyết tán mà ra, nhưng bị Tô Vọng Nguyệt đơn giản tránh né. Lại là một đạo tiếng va chạm vang lên, Vu Thuần lần nữa bay rất ra ngoài. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền tự biết không địch lại, lúc này mở miệng nói, tại hạ nhận thua. Tô gia bên trong bộc phát ra một trận reo hò. Những người khác thì còn có chút không có kịp phản ứng, lại nhanh như vậy liền kết thúc. Liên Lương Huyền Diệp sắc mặt đều hiện lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hắn làm đại lương hoàng tử, được chứng kiến không ít thiên điều, vừa mới Tô gia lên đại chi người tốc độ, sớm đã viễn siêu trúc cơ trung kỳ. Hơn phân nửa là một loại nào đó công pháp tăng thêm hiệu quả, mà lại phẩm giai tuyệt sẽ không thấp. Tô trưởng dạ trong mắt hắn cũng biến thành càng phát ra thần bí. Rất nhanh, trận thứ hai lập tức bắt đầu. Tô gia Tô Vọng Xuyên giao đấu hoàng thất huyền nhất. Chú ý của mọi người lần nữa chuyển rời đến trên này, rốt cuộc 13 tuổi trúc cơ trung kỳ quả thực rung động. Mà một bên khác huyền nhất, đồng dạng cũng là trúc cơ trung kỳ. Thấy cảnh này, Lương Huyền Diệp sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút. Hắn bồi dưỡng những thứ này tử sĩ, cùng chia 1 đến 9 số, mà huyền nhất chính là mạnh nhất số 1. Quan trọng huyền nhất am hiểu giam cầm chi pháp, đối với am hiểu tốc độ đối thủ tương đương khắc chế. Song phương chắp tay sau khi hành lễ, chiến đấu cũng rất nhanh bắt đầu. Huyền Nhất xuất thủ trước, ném ra một tờ giấy vàng, phù lục giữa không trung nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành một thanh hơi mở trùng lớn màu vàng nóng, đem Tô Vọng Xuyên bao ở trong đó. Coi như hắn dự định tiếp tục công kích lúc, lại phát hiện bao bọc bên trong hiện lên một vệt ánh sáng màu lam. Oeng, ngay sau đó, một đạo to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trùng lớn màu vàng nóng trong nháy mắt phân mảnh. Mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm. Đây là trúc cơ kỳ có thể nắm giữ thủ đoạn. Trúc cơ chỉ là trên con đường tu hành cái thứ hai cảnh giới, có thể làm được một kích chặt đứt đại thụ, liền đã có chút không dễ. Mà vừa mới cái kia đạo lôi đỉnh cho người cảm giác rõ ràng có thể khai sơn phá thạch. Huyền Nhất cũng bị trước mắt biến hóa chấn kinh đến, nhị giai thượng phẩm kim trung phụ vậy mà gánh không được đối phương một kích, có điều hắn lập tức nhớ tới điện hạ trước đây căn dặn. Nội tâm cắn răng một cái, trong bóng tối bóp nát một cái đen nhánh ngọc giản. thể nội linh khí phát sinh biến hóa, quanh thân quanh quẩn lấy từng đợt hắc vụ, khí tức cũng dần dần bành trướng, biến đến u ám đáng sợ. Sát ý vô biên tùy theo khóa chặt Tô Vọng Xuyên, điều này làm hắn khẽ nhíu mày. Huyết ma giáo tế hồn thuật, không nghĩ tới Đường Đường đại lương hoàng tử lại còn cùng tà ma ngoại đạo cấu kết. Thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại vẫn chưa bạch. Rốt cuộc biết này thuật người ít càng thêm ít, không tiện giải thích. Huống hồ người này sau lưng cùng đại lương hoàng thất liên lụy sâu bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Tùy tiện bạch trần đúng là không khôn ngoan. Đầu ngón tay bắt đầu nhảy vọt lên từng sợi lôi hồ. Sau một khắc, lôi quang đại thịnh. Quang mang chói mắt trực tiếp đem Huyền Nhất thôn vệ, tiếng oanh minh vang vọng từ phương. Chờ hết thảy tan đi, hiện trường chỉ còn lại có một cỗ thi thể nằm đen. Thậm chí đã nhìn không ra hình người, giống như một khối than tuổi. Mà lại, liền dưới chân hang trắng ngọc nham đều tứ phân ngũ liệt, có thể ngăn cản kim đan kỳ trận pháp tất cả đều tổn hại. Hiện trường theo lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một lúc lâu mới bộc phát ra nhiệt liệt nghị luận. Người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tuổi còn trẻ tu vi liền đã đạt trúc cơ trung kỳ, còn nắm giữ một tay mãnh liệt như vậy lôi pháp. Chỉ sợ tầm thường kim đan kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực, đúng như trong truyền thuyết những cái kia tuyệt thế thiên tài. Ta suốt đời lấy vì đại sư mình cũng đã là rồng phượng trong loài người, hôm nay nhìn đến hắn, mới hiểu được cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Đợi một thời gian, người này sợ là muốn trở thành ta đại lương tu chân giới cự bá nhân vật. Cái này Tô gia thật sự là thâm bất khả trắc. Mọi người càng khiếp sợ hơn, liền càng cảm thấy làm lão tổ Tô Trường Dạ vô cùng kỳ diệu. Một cái bình thường kim đan gia tộc, tiếp nhận bất quá một tháng liền đạt tới loại trình độ này. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Tô gia về sau có thể đạt tới trình độ nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tô tiền bối, Vũ trưởng giáo, bạn cũng còn có chút việc gấp xử lý, xin cáo từ trước. Tự biết kế hoạch ngâm nước nóng, mục đích chuyến đi này vô vọng. Lương Huyền Diệp sắc mặt không tốt rời đi. Chuyến này không chỉ có tổn binh hao tướng, mất hết mặt mũi, còn chỗ tốt gì đều không mò được. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng như này thất bại qua. Nội tâm vẫn nộ không cần nói cũng biết. Hắn dự định lập tức trở về đến kinh thành, điều dùng trên tay giao thiệp, thật tốt trang một chút cái này Tô gia lão tổ. Tô Trường Dạ cùng Vu Chân Nguyên liếc nhau, không tiếp tục để ý đối phương. Huyền Nhất bóp nát đen nhánh ngọc giản động tác, vẫn chưa trốn qua pháp nhãn của bọn họ. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng không dám quang minh chính đại, tất nhiên có quỷ. Chỉ là đối phương là đại lương hoàng tử, thân phận đặc thù, bọn họ cũng không có quyền quản thúc, vẫn chưa dự định nhúng tay. Tỷ thí tiếp tục, bất quá theo nguyên bản cạnh tranh thi đấu, dần dần biến thành trận đấu giao hữu. Mãi cho đến trạm vào tối, Tô gia người cũng không một lần bại. Đương nhiên, vì chiếu cố Thanh Đỉnh Sơn mặt mũi, một chút thả chút nước, đánh ngươi tới ta đi, không đến mức làm cho đối phương lòng sinh tự ti. Cuối cùng, Tô gia người chuyện đương nhiên thu được tất cả tư cách. Hai tháng sau cộng đồng tiến về Đại Lương Kinh Thành, tham gia thăng tiên đài thi đấu. Lĩnh Tô Trường Dạ mừng rỡ là, không ngừng tăng trưởng danh vọng, rốt cục lần nữa đột phá giới hạn giá trị, mở khóa giai đoạn mới lê bao. Hắn muốn định về đến gia tộc sau lại nhận lấy xem xét, nhưng Vu Chân Nguyên chân thành giữ lại, mời Tô gia người tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ. Thịnh tình không thể chối từ, hắn chỉ có thể trước ứng phó hết trước mắt sự tình. Dạ tiệc trên, sơn hào hải vị mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch, không thiếu gì cả. Mọi người tận hứng lúc, Vu Chân Nguyên lại đem Tô Trường Dạ kéo qua một bên, truyền âm nói, "Tô đạo hữu, ngoại giới đều nghe đồn ngươi nắm giữ hóa thần thực lực. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ, nếu như ngươi có thể làm được, ta Thanh Đỉnh Sơn trên dưới nguyện cúi đầu nghe theo, trở thành Tô gia phụ thuộc tông môn." 20 chương 21, pháp tắc bản nguyên, thương chi ý cảnh phụ thuộc tông môn. Nghe thấy lời ấy, Tô Trường Dạ có chút tâm động. Hệ thống đầu tư trả về công năng, không chỉ có đối với gia tộc thành viên dòng chính áp dụng. Nếu như chi thứ gia tộc thậm chí phụ thuộc trong thế lực, đản sinh ra thiên mệnh chi tử, đồng dạng có thể đối với hắn đầu tư. Chỉ cần lệ thuộc vào Tô gia là đủ. Bởi vậy, đến đỡ một cái tông môn, thu nạp nhân tài đối Tô Trường Dạ tới nói có lợi không tệ. Rốt cuộc chân chính tiên kiêu đều là có ngạo khí, khiến cho thêm vào Tô gia trở thành gia đình, hoặc là dứt khoát ở rể cũng không quá hiện thực. Đến đỡ cấp dưới thế lực lại có thể rất dễ giải quyết điểm này. Mà Thanh Đỉnh Sơn cũng có phần là thích hợp, đầu tiên chính là khoảng cách Tô gia đầy đủ gần, thuận tiện trường khống. Tiếp theo, cái này tiếp xúc mấy lần phía dưới đưa cho hắn cảm nhận cũng đều rất không tệ. Tự thân nội tình cũng có một chút, còn tương đối am hiểu lực khí. Nếu có thể thu làm phụ thuộc, cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng dò hỏi, "Chuyện gì? Trước nói nghe một chút." "Ta Thanh Đỉnh Sơn có thể trở thành luyện khí đại phái, chủ phong hạ Cửu Vũ Thiên Hỏa không thể bỏ qua công lao. Nhưng từ khi mấy năm trước, Thiên Hỏa liền bắt đầu không nhận trường khống, thỉnh thoảng sôi trào mãnh liệt, thỉnh thoảng không có chút rung động nào. Mới đầu ta cũng không thèm để ý, chỉ coi là bình thường ba động. Nhưng cũng không lâu lắm, từ dưới đất lại truyền ra trận trận kêu to. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta tự mình đi xuống xem xét, vậy mà phát hiện một đầu đại điểu chính đang không ngừng hấp thu Cửu Vũ Thiên Hỏa. Ta xuất thủ đuổi ra, thế nhưng yêu cầm thực lực thâm bất khả trắc, cánh khẽ vỗ liền đem ta thổi bay tới. Đang muốn mời Tô đạo hữu đi xuống thử một lần. Nếu để đầu kia yêu cầm không chút kiêng kỵ hấp thu đi xuống, sớm muộn muốn thôn phệ trống không. Cửu Vũ Thiên Hỏa là ta phái lập thân gốc rễ, còn mời Tô đạo hữu xuất thủ. Nghe xong đối phương tự thuật, Tô Trường Dạ bước cảm. Mới đầu nghe nói là yêu thú gây nên, hắn còn âm thầm thở dài một hơi. Nhưng nghe nói chiến lực về sau, lại không khỏi ngưng trọng lên. Vu Chân Nguyên tự thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại là luyện khí tông sư, tự thân thực lực cũng không yếu. Có thể đem đơn giản đập bay yêu thú, thấp nhất cũng là ngũ giai tầng thứ, tương đương với hóa thần tu vi. Thậm chí có khả năng cùng mình tương đương, chính là lục giai phản hư kỳ đại yêu. Hắn yêu hoàng đế khí quyết chỉ là vừa nhập môn, giống nhau cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến viễn cổ huyết mạch yêu thú. Mà Cửu Vũ Thiên Hỏa xuất từ chỗ sâu trong lòng đất, nhiệt độ cực cao, có thể dung luyện vật vật. Có thể ở trong đó nghỉ lại, huyết mạch tầng thứ tất nhiên không thấp. Nếu như là thái cổ tầng thứ, chỉ sợ ngay cả mình cũng có thể lâm vào nguy hiểm. Hắn chợt nhớ tới mình còn có hệ thống khen thưởng không có nhận lấy, sau đó mở miệng nói, hãy cho ta cân nhắc một lát, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Vũ Chân Nguyên gật gật đầu. Hắn đã thử qua các loại biện pháp đều không làm nên chuyện gì, trước đây cũng mời qua một số đạo hữu, nhưng thực lực đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Vừa nghe nói liền hắn đều bị đơn giản đập bay, lập tức không có xuống dưới suy nghĩ. Việc này quấy nhiều hắn đã lâu, mặc dù không kịp khôi phục danh tiếng một chuyện bất thiết, lại trọng yếu hơn. Hoàn toàn chính xác cần phải thận trọng cân nhắc một phen. Nếu như Tô Trường Dạ thật có thể giải quyết cái này một đại họa trong đầu, trở thành Tô gia phụ thuộc cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy thiên tiêu, tuyệt không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Trường Dạ trong lòng hắn địa vị sớm đã thần bí khó lường, thậm chí có thể là một vị nào đó chính mình không hiểu rõ đại nhân vật. Rốt cuộc hải ngoại là cái rộng rãi khái niệm, toàn bộ vô tận hải vực đều thuộc về hải ngoại, bên ngông bát ngát. Lấy hắn kiến thức, chưa từng nghe qua đúng là bình thường. Nếu có thể dựng vào Tô gia chiếc thuyền lớn này, có lẽ đối khắp cả Thanh Đỉnh Sơn tới nói, đều là một cọc đại cơ duyên. Hắn làm Thanh Đỉnh Sơn duy nhất nguyên anh chân quân, kiêm luyện khí tông sư, tự nhiên có cái này quyết đoán quyền. Mặt trăng lặn sao thưa. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya, Tô gia được an bài đến vừa đến độc lập lầu các làm phòng trọ. Thấy mọi người đều đã nghỉ ngơi, Tô Trường Dạ lúc này mở ra hệ thống bảng. Gia tộc danh vọng tăng lên, mở khóa tiến giai đại lễ bao. Ký chủ, Tô Trường Dạ thân phận, Tiên Liễu thành Tô gia lão tổ tu vi, phản hư sơ kỳ tư chất, hỗn độn long thương thể. Gia tộc danh vọng 3021, danh chấn nhất phương, đánh giá, gia tộc của ngươi tại Đại Lương Vương Bắc Mấy Châu, đã không ai không biết không người không hay. Bản thân ngươi cũng uy danh hiển hách, ngọn gió vô lượng, nhưng đặt ở toàn bộ tu tiên giới vẫn như cũ bừa bãi vô danh, mời tiếp tục phát triển gia tộc, tăng lên danh vọng. Mở ra giai đoạn lễ bao. Mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được, pháp tác bản nguyên, thương chi ý cảnh. Chúc mừng thu hoạch được, không gian trận pháp, di hình hoán ảnh trận. Chúc mừng thu hoạch được, tiểu chuyển duyên thọ đan ít 100. Chúc mừng thu hoạch được, gia tộc kiến trúc, Chu Thiên phòng hộ đại trận. Chúc mừng thu hoạch được, gia tộc kiến trúc, Thiên đạo diễn võ đài. Chúc mừng thu hoạch được, luyện khí truyền thừa, Huyền Thiên luyện khí thuật. Chúc mừng thu hoạch được, thượng phẩm tiên khí, Thái Á cổ kiếm. Nguyên bản hắn còn có chút do dự, nhưng kỹ càng tra xét xong tất cả khen thưởng về sau, liền đã không còn bất luận cái gì lo nghĩ. Pháp tác bản nguyên chính là thiên địa quy tắc hiển hóa, đồng dạng cũng là tấn thăng hợp đạo kỳ nước cờ đầu. Trước đây thông qua hệ thống hắn đã hiểu rõ này nơi thế giới tu luyện đẳng cấp, từ thấp đến cao có thể chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Về sau nếu như có thể độ qua thiên kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên, cùng tiên đồng thọ, hưởng thụ vô tận võ nguyên. Mà lĩnh ngộ pháp tắc chính là trên đường thành tiên đạo thứ nhất đại khảm, vô số phản hư kỳ cường giả đều bởi vì ngộ tính không đủ kẹt tại một bước này, trung thân không được tổ tiến. Bây giờ trực tiếp thu hoạch được thương chi ý cảnh, chỉ cần tự thân đạt tới phản hư đại viên mãn, hắn liền có thể này dung hợp đại đạo, không có chút nào bình cảnh bước vào cảnh giới kế tiếp. Không chỉ có như thế, thương chi ý cảnh đối với tự thân chiến lực tăng lên càng thêm to lớn. Thương là bách binh chi vương, khí thôn lục hợp bát hoang, uy thế vô song. Dung hợp pháp tắc bản nguyên về sau, tự thân đối đến đạo này lĩnh ngộ đã đạt đến tại hóa cảnh trình độ. Cho dù hắn vừa bước vào phản hư kỳ, tính là đối mặt phản hư đại viên mãn, chỉ cần không có lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, cũng căn vốn không phải là đối thủ của mình. Mà hạng thứ hai khen thưởng di hình hoán ảnh trận, là hiếm thấy cựu giai không gian trận pháp, suy nghĩ thôi động liền có thể ẩn trốn mấy vạn dặm. Cả hai đem kết hợp, tính là đầu kia yêu cầm cao đến thất giai, tính là không địch lại cũng có lòng tin thoát đi. Đương nhiên, càng có khả năng bị chính mình thu phục. Một đầu có thể hấp thu cựu u thiên hỏa yêu cầm, huyết mạch tầng thứ tất nhiên không thấp. Mà còn lại khen thưởng, hắn cũng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đều có chỗ đại dụng chi vật. Cựu truyền duyên thọ đan, một cái có thể kéo dài 900 thọ nguyên, giới hạn phục dụng một khỏa. Chu Thiên phòng hộ đại trận, toàn phương vị pháp trận phòng ngự, cự địch tại bên ngoài, bảo hộ gia tộc. Thiên đạo diễn võ đài, khắc họa rất nhiều thiên đạo chân ngôn, ở tại trên luận võ có thể tăng lên chiến đấu cảm ngộ. Huyền Thiên luyện khí thuật, thất giai luyện khí truyền thừa, triệt để nắm giữ sau có thể luyện chế thất giai pháp khí, bảo khí, linh khí. Thái A cổ kiếm, thượng phẩm tiên khí, ẩn chứa cổ lão kiếm ý, phong mang bức người. Chỉ chờ về đến gia tộc, liền đem những phần thưởng này lợi dụng. 21 chương 22, Thương Viêm Huyền Vương, thượng cổ đại yêu ánh bình mình vừa hé dạng Vu Chân Nguyên lần nữa đến đây tiếp kiến. Tiền bối suy tính như thế nào? Có thể thử một lần, nhưng chưa hẳn có thể giải quyết. Tô Trường Dạ lý do an toàn, đắc. Đạo hữu chịu ra tay, tính là không giải quyết được, cũng tất có trọng lễ cảm tạ. Rất nhanh, hai người tới một chỗ sơn mạch chỗ sâu. Một đầu to lớn trôn nước xuất hiện tại trước mắt, từ trong đó phun ra từng đạo hỏa tinh, trung quanh nham thạch đều bị bỏng thành đỏ thâm chi sắc, giống như địa ngục cửa vào. Đạo hữu, nơi này chính là Cửu U Thiên Hỏa ngọn nguồn, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia yêu cầm liền ở phía dưới. Tô Trường Dạ hiểu rõ, lúc này lấy linh khí hộ thể, nhảy vào chỗ nước bên trong. Theo không ngừng hạ xuống, hai bên không gian càng phát ra rộng rãi, nhưng cùng lúc nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. May ra hắn thân là phản hư kỳ đại năng, cái này điểm hỏa diễm còn không làm gì được chính mình. Tiếp tục hạ xuống nửa nén hương thời gian, mới miễn cưỡng xem rốt cục bộ. Nơi đây hoàn cảnh giống như là hỏa trong ngọn núi, phía dưới là sôi trào dung nham, hỏa diễm dòng nước lũ bốn phía khuấy động, dường như cầm giữ có sinh mệnh giống như nhảy nhót. Đúng lúc này, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang theo trong nham tương xông ra. Ngừng giữa không trung liền triển khai cánh khổng lồ, dương cánh mấy trượng, khiến Tô Trường Dạ không khỏi thốt ra, Phượng Hoàng. Không sai, trước mắt hỏa diễm biến thành đại điểu, cùng Hoa Hạ thần thoại bên trong Phượng Hoàng hình tượng cơ hồ không hai. Hình dáng giống như là phổ thông gà, lông vũ lại toàn thân đỏ thẫm, cuối cùng hiện lộ ra năm màu rực rỡ chi sắc. Kỳ dị nhất chính là nó lông đuôi, ở trung tâm hiện lên trắng đen xen kẽ đồ án, giống như một khóa ánh mắt. Nó cũng không để ý tới Tô Trường Dạ dò xét, vỗ cánh, một trận nóng gió đập vào mặt. Tô Trường Dạ lúc này vận chuyển linh lực ổn định thân hình, cỗ này gió mạnh tuy nhiên kịch liệt, nhưng còn chưa đủ lấy đem thổi bay. Phượng Hoàng tựa như cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vòng quanh Tô Trường Dạ quanh thân bay hai vòng, bắt đầu miệng nói tiếng người, người thú bị tộc, tư chất bình thường lại có thể thành tiểu phản hư kỳ. Có thể nguyện thành vì bản tọa đại hành giả, ta có thể ban cho ngươi huyền thiên vật vũ, thu hoạch được dục hỏa trọng sinh chi lực. Tô Trường Dạ sững sờ, cái này yêu cầm thế mà còn muốn thu hắn làm tiểu đệ, thực sự cuồng vọng. Bất quá có thể nhìn ra cảnh giới của mình, nói rõ đối phương khả năng mạnh với mình, lại hoặc là có cái gì có thể nhìn thấu bản chất đặc thù thần thông. Ta nếu không nguyện đâu, không muốn liền nhanh chóng rời đi, đừng chậm trễ bản tọa thời gian. Không nghĩ tới đây là đầu dĩ hỏa vi quý yêu thú, rốt cuộc không phải tộc ta, trong lòng lắc nghi khác. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, đa số yêu thú gặp nhân loại, không nói trực tiếp ra tay đánh nhau, cũng khó có thể ôn tồn. Vậy ngươi có thể nguyện trở thành ta tọa hạ yêu thú? Tô Trường Dạ mở miệng nói, hắn có thể không có ý định bỏ lỡ dạng này một đầu đặc thù yêu thú. Vấn đề này rõ ràng nhường Phượng Hoàng cũng sửng sốt một chút, lập tức không vui nói, ngươi này nhân loại, được một tấc lại muốn tiến một tấc đúng không? Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra ngươi không đồng ý, vậy liền nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tranh tài một trận. Vung tay một nắm, Đại Hoang Long Hồn Thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cảm thụ được nó trên tản ra mãng hoang chi khí, Thương Viêm Huyền Phượng cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hư Thiên Thần Khí, cái này nho nhỏ hỏa phượng bực, thế mà còn có thể xuất hiện bực này phẩm chất thần binh. Nhân loại, nghe bản tọa một lời khuyên, vật này ngươi nắm chắc không được, mau mau giao cho ta bảo quản. Vẻ tham lam xuất hiện tại một con yêu thú trong mắt, lập tức liền phát ra một đạo phượng lệ thanh âm, quanh quẩn trên không trung chuyển hướng, hướng Tô Trường Dạ vào tới. Tô Trường Dạ cũng phóng xuất ra thương chi ý cảnh, pháp tác chi lực bao phủ bốn phía. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long, long phượng chạm vào nhau, trung quanh một trận trời đất bay cuồng về sau, Tô Trường Dạ bình yên vô sự. Phượng Hoàng trên thân lại thủng trăm ngàn lỗ, chật vật chí cực. Thông qua giao thủ, hắn cũng phát hiện cái này con yêu thú thực lực chỉ có lục giai, nhưng bởi vì huyết mạch cường đại, lại có thể bộc phát ra lục giai cực hạn lực lượng. Nó quanh thân tán phát hỏa diễm nóng rực như liệt dương, tầm thường phản hư kỳ chắc chắn sẽ bị tổn thương. Còn tốt thu được thương chi ý cảnh, nếu không còn thật có khả năng lật xe. Tô Trường Dạ trong lòng may mắn. Thế mà phía dưới mà dung nham đống nhiên phun ra ngoài, hội tụ đến Phượng Hoàng trên thân. Tất cả bị thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng thì tính sao? Nơi đây liên tục không ngừng cửu u thiên hỏa, đều có thể làm việc cho ta, ngươi cái này điểm thương tổn vĩnh viễn không cách nào đối với ta cấu thành uy hiếp. Ngay sau đó, từng đạo hỏa trụ dâng lên, tại bầu trời kết thành một cái lưới lớn, đem lên thăng thông đạo bắt đầu phong tỏa. Hiện tại muốn trốn đã chậm, bản tọa cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đem hư thiên thần khí giao ra, ta có thể còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ồ, thật sao? Tô Trường Dạ cười lạnh nói, hắn đòn sát thủ có thể còn không có sử dụng đây. Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, hoặc là như vậy vẫn lạc. Nói xong, hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển yêu hoàng đế khí quyết. Hoàn cảnh bốn phía cấp tốc phát sinh biến hóa, mãnh liệt dung nham bắt đầu dừng lại. Kinh khủng thái sơ yêu đế uy áp bao phủ mà ra. Nguyên bản thần thái sáng láng Thương Viêm Huyền Vượng, rõ ràng thân hình cứng đờ, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Yêu hoàng đế khí quyết quả nhiên có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, bất quá vẹn vẹn chỉ là áp chế mà thôi. Hiển nhiên, đây là một đầu nắm giữ thái cổ huyết mạch yêu thú. Cái này huyết mạch tầng thứ yêu thú, chỉ cần bất tử tất nhiên có thể đánh phá cực hạn, phi thăng thành tiên thú. Yêu đế, Thương Viêm Huyền Phượng trong lòng hoảng hốt. Không cần phải a, hạ giới trước ta tự mình tìm tiên cơ điện đám người kia thôi diễn qua. Chuyến này nhất định thuận buồm xuôi gió, còn có thể gặp được tuyệt thế tiên duyên. Có thể cái này yêu đế khí tức lại là từ đâu mà đến? Tuy nhiên chỉ có một kia, nhưng tinh thuần chí cực, tuyệt đối sẽ không là giả. Như thế cần cỗi linh vực, vậy mà lại gặp gỡ bực này thần bí nhân vật. Đáng chết tiên cơ điện. Trong lòng hoảng sợ ở giữa, Tô Trường Dạ đã lần nữa phát động công kích. Trường thương trong tay thế như trẻ tre, xuất thần nhập hóa. Ngắn phút chốc, Thương Viêm Huyền Phượng liền liên tục bại lui, tạo thành bị thương tốc độ vượt xa chữa trị tốc độ. Nó đường đường thượng giới chuyển thế đại yêu, lại muốn vẫn lạc tại cái này hoang vu vắng vẻ hỏa phượng bực. Nguyên bản còn có đông đảo chạy trốn thủ đoạn, nhưng ở yêu đế chi uy áp chế xuống, căn bản không chỗ thi triển. Cuối cùng, nó chỉ có thể khuất phục nói, đế tôn đại nhân mau dừng tay, ngài nếu sớm chút biểu lộ khí tức, tiểu yêu nhất định túi đầu liền bái, nào dám cực khổ ngài xuất thủ. Một đạo linh hồn ấn ký đánh nhập thể nội, chủ tớ quan hệ tùy theo thành lập. Yêu tộc vốn là mạnh được yếu thua, nó tại thượng giới liền khuất thân tại một tôn yêu tộc tiên vương dưới trướng. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn phụng dưỡng tân chủ. Bất quá đối phương thân phận thần bí, tính là không phải chuyển thế yêu đế, tất nhiên cũng tại yêu đế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khuất thân ở đây, cũng là không tính bôi nhọ chính mình. Vung ra thức hải, ta muốn xem xét một phen trí nhớ của ngươi. Nó có thể nhận ra mình Đại Hoang Long Hồn Thương chính là hư thiên thần khí, đã nói lên kiến thức sâu rộng. Chính mình theo nguyên thân châu đó kế thừa trí nhớ thực sự đơn bạc, theo cảnh giới tăng lên, rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều lắm. Lúc này có lẽ có thể theo cái này con yêu thú trong trí nhớ, kỹ lượng hơn hiểu rõ tu chân giới. Theo thức hải bung ra, đại lượng trí nhớ hình ảnh tràn vào Tô Trường Dạ não hải. 22 chương 23, yêu đế chuyển thế, đầu tư đổi mới thì ra là thế. Tô Trường Dạ nhịn không được cảm thán. Này nơi thế giới tên là thương huyền giới cùng sở hữu 3000 đạo vực. Mà 3000 đạo vực lại có thể chia làm linh vực cùng tiên vực hai loại. Hắn vị trí đại lương quốc, chỉ là hỏa phượng linh vực bên trong một góc nhỏ. Cái gọi là linh vực chính là tục xưng hạ giới, thiên địa tràn ngập linh khí, phàm nhân thông qua tu luyện từng bước một thành tiên trường sinh. Tại độ kiếp thành công sau, liền có thể phi thăng thượng giới, cũng chính là tràn ngập tiên khí thế giới. Đầu này yêu cầm, kiếp trước chính là Bắc Hàn tiên vực một phương tiên thú, nhưng theo huyết mạch nhận hạn chế, không cách nào siêu phàm nhập thánh. Bởi vậy lựa chọn phá rồi lại lập, thông qua dục hỏa chuyển thế phương pháp, vung xuống đến hỏa phượng linh vực, tìm kiếm một tia cải thiện huyết mạch cơ hội. Này nơi linh vực chỗ lấy dùng hỏa phượng vì danh, liền là bởi vì nơi này từng là phượng hoàng nhất tộc khởi nguyên chi địa. Cổ xưa nhất phượng tộc yêu thú, bắt đầu từ này nơi linh vực quật khởi, từng bước một nổi danh trên đời. Nhưng có lẽ là đã sớm qua ngàn vạn năm nguyên nhân, nó đến bây giờ cũng không thu hoạch được gì. Tốt ở chỗ này cửu u thiên hỏa, cũng là đối với nó có lợi chi vật. Vốn định ngưng tụ ra hỏa chi bản nguyên, lại đi ra tìm kiếm một phen, không có nghĩ rằng lại gặp phải Tô Trường Dạ. Mà Tô Trường Dạ đồng dạng trong lòng kinh hỉ, một chút xuất thủ giải quyết phiền phức, lại còn thu phục một đầu tiên thú chuyển thế. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, loại trừ trong đầu rất nhiều kiến thức bên ngoài, Thương Viêm Huyền Phượng còn nắm giữ một hạng chủng tộc thiên phú, tên vị chân linh hỏa nhãn, có thể nhìn ra hết thảy bản chất. Nó có thể nhìn ra cảnh giới của mình, liền là dựa vào cái này chủng tộc thiên phú. Bất quá có lẽ là bởi vì lực lượng của mình đến từ hệ thống, nó cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái cảnh giới, còn lại đều bị che giấu. Mà lại chủ tớ khế ước thành lập về sau, Tô Trường Dạ cũng có thể cộng hưởng cái này chủng tộc thiên phú. Cái này mang ý nghĩa hắn nắm giữ một hạng quét hình vạn vật năng lực. Về sau liền có thể nhìn thấy ra càng nhiều không biết, tại tu hành mà nói có lợi không tệ. Đế Tôn đại nhân, không biết ngài niên hiệu là? Thương Viêm Huyền Phượng tâm thái cũng dần dần bình ổn xuống tới, bắt đầu hiếu kỳ tìm hiểu nói. Cái gọi là niên hiệu chính là đại đế phong hào. Đại đế là đạt đến tiên lộ cuối tồn tại, chính thức sừng sững với thế giới đỉnh điểm. Siêu thoát tại vạn vật, thủ đoạn thông thiên, nghịch chuyển âm dương. Mỗi một vị đều địa vị cao thượng, không gì sánh kịp, thậm chí hưởng thụ thiên đạo sắc phong. Yêu tộc đại đế cũng không nhiều, nghe nhiều nên thuộc chỉ có như vậy mấy vị. Lại đều sớm đã mai danh nhận tích. Yêu Long cổ đế, Tịch Diệt Viêm đế, Bất Tử Minh đế, Cửu Vĩ yêu đế, lại hoặc là một số xóa đi tự thân dấu vết bí ẩn đại đế. Ngay tại nó trong lòng suy đoán ở giữa, Tô Trường Dạ chậm rãi mở miệng nói, "Như ngươi thấy, ta chỉ là một giới nhân tộc. Linh hồn khế ước đã thành lập, hắn cảm thấy cũng không cần thiết giấu giếm, cho nên dứt khoát chi tiết đáp." Đế Tôn đại nhân nói đùa, "Tiểu yêu chỉ là hiếu kỳ, ngài không muốn lộ ra coi như xong." "Nói đùa cái gì, nhân tộc làm sao có thể tản mát ra yêu đế khí tức? Tiếp trước tại Bắc Hàn tiên vực, từng bạo phát qua một trận khoáng thế đại chiến. Tham dự song phương theo thứ tự là Tử Vi Tiên Minh cùng Bạn Yêu Thiên Đình, tất cả đều là đỉnh tiêm thế lực. Chiến tranh kéo dài 30 vạn năm, núi thây biển máu, sinh linh đổ thán. Sau cùng Bạn Yêu Thiên Đình không biết từ chỗ nào được đến một căn yêu đế đoạt chỉ, trực tiếp thay đổi chiến cục, chuyển bại thành thắng. Một căn tàn khuyết đế cốt, liền đủ để giải quyết hai cái đỉnh tiêm thế lực tranh chấp. Nó thân là kinh nghiệm bản thân người, lúc trước dù cho khoảng cách chiến trường ngàn tỷ dặm, vẫn cảm nhận được yêu đế khí tức mang tới khủng bố bí áp, cả đời khó có thể quên. Cũng bởi vậy, cho dù người trước mắt các phương diện xem ra đều là nhân tộc, nó vẫn như cũ lựa chọn thần phục. Nếu như đối phương thật chỉ là cái nhân loại, vậy nó không bằng đập đầu chết được rồi. Ngươi tin tưởng hay không cũng bỏ tay, đi theo tại ta sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Nói, Tô Trường Dạ mở ra Hạo Hãn Sơn hạ giới. Nơi đây sự tình đã giải quyết, cũng nên đi lên cùng Vũ Chân Nguyên hội hợp. Thương Viêm Huyền Phượng cũng chưa lưu luyến, lúc này đi theo Tô Trường Dạ cùng nhau rời đi. Giờ phút này, chỗ nước trước Vũ Chân Nguyên chính chờ đợi lo lắng lấy, Tô Trường Dạ đi xuống đã có một đoạn thời gian. Phía dưới cũng truyền tới không nhỏ động tĩnh, hắn muốn đi xuống xem xét, nhưng lại sợ chính mình sẽ kéo chân sau, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Rốt cục, một bóng người từ chỗ nước bên trong xông ra, chính là Tô Trường Dạ. "Tô đạo hữu, tình huống như thế nào?" "Không phục nhờ bà, phía dưới yêu thú đã bị ta thu phục." "Quá tốt rồi." Cái này một đại họa trong đầu cuối cùng giải quyết, Vũ Chân Nguyên lúc này tự mình xem xét, con yêu thú kia tung tích quả nhiên không thấy. Đa tạ tiền bối xuất thủ, ngày sau Thanh Đỉnh Sơn liền duy Tô gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vũ Chân Nguyên lập tức lập xuống đạo tâm phát thệ, trở thành Tô gia phụ thuộc, nếu dám phản bội xong đem đạo tâm vỡ tổn hại, tu vi mất hết. Tô Trường Dạ hài lòng gật đầu. Về sau Thanh Đỉnh Sơn liền chuyên tâm luyện khí, trở thành ta Tô gia phụ thuộc luyện khí tông cửa. Tô gia khoáng thạch tài nguyên có thể ưu tiên cung ứng cho Thanh Đỉnh Sơn, đồng thời ta còn có một phần lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Nói, hắn liền lấy ra hệ thống khen thưởng Huyền Thiên luyện khí thuật. Nhưng người Tô gia bắt đầu từ số 0, bồi dưỡng luyện khí nhân tài, hiệu suất thực sự quá chậm. Rốt cuộc cái này cùng tu vi không quan hệ, một người tu luyện củi mục, nếu như có luyện khí thiên phú, cũng có thể trở thành luyện khí tông sư. Mà Thanh Đỉnh Sơn tại luyện khí phương diện này, sớm đã nổi danh đã lâu, trong môn cũng không ít luyện khí thiên tài. Trực tiếp bồi dưỡng Thanh Đỉnh Sơn, khiến cho vị Tô gia cung cấp pháp khí, hiệu suất càng cao. Vũ Chân Nguyên hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua nhất thời chấn kinh vạn phần. Lại là thất giai luyện khí truyền thừa. Thanh Đỉnh Sơn mặc dù là luyện khí đại phái, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra ngũ giai pháp khí. Thiên phú của hắn cũng không kém, Cửu U Thiên Hỏa cũng là thế gian hiếm có dị hỏa, cuối cùng vẫn là không có cao hơn truyền thừa. Càng thế lực cường đại, càng xem trọng tự thân truyền thừa, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Không nghĩ tới Tô Trường Dạ lại có như thế thủ bút, trực tiếp đưa ra thất giai luyện khí truyền thừa. Đa tạ tiền bối ban thưởng như thế trọng lễ, tại hạ ổn thỏa sớm ngày lĩnh hội, luyện chế ra thất giai pháp khí. Vũ Chân Nguyên nói lên từ đáy lòng, là hắn biết Tô gia lão tổ tất nhiên không đơn giản, lễ gặp mặt đều quý giá như thế. Dựa vào chiếc thuyền lớn này, tương lai Thanh Đỉnh Sơn tiền đồ, tất nhiên bất khả hạn lượng. Hai người lại nói chuyện với nhau một trận, Tô Trường Dạ liền dự định trở về gia tộc. Đến mức đến tiếp sau lợi ích đối nhau, thì giao cho gia chủ Tô Thủ Tượng đến nói. Hắn chỉ phụ trách đại sự quyết đoán, việc nhỏ không đáng kể đồ vật giao cho hậu bối là đủ. Một phen tiễn biệt về sau, Tô gia người lần nữa leo lên Trinh Tiên chiến thuyền. Khí lãng bốc lên, chiến thuyền bay nhanh rời đi Thanh Đỉnh Sơn. Tô Trường Dạ đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống biển mây phía dưới phong cảnh, đến khi lấy chuyến này thu hoạch, có thể nói có chút to lớn. Một đám gia tộc đệ tử cũng ghé vào mạn thuyền trên, mừng rỡ vô cùng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Đinh. Đầu tư số lần đã đổi mới. Tính danh: Tô Vọng Xuyên tu vi, trúc cơ trung kỳ tư chất, hỏa một kim tam linh căn ẩn tàng cơ duyên, luân hồi cổ đế truyền nhân, chưa kích hoạt, giới thiệu: quay lại thời không trường hàng người, nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Giá trị đầu tư: 5 ngôi sao. 23 chương 24, cực đạo đế binh, hỗn độn tổ long thương nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Tô Trường Dạ hoảng hốt một chút. Tính toán thời gian, đi vào mảnh thế giới này đã hơn một tháng. Hắn cũng đã thích ứng nhất tộc lão tổ thân phận, chỉ là ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới tại Lam Tinh sinh hoạt. Này nơi thế giới rộng lớn vô biên, tồn tại quá nhiều thần bí cũng không biết. Nếu như có thể trở thành đại đế, trưởng vô thượng uy năng, có lẽ thật có cơ hội trở lại nguyên bản thế giới. Rốt cuộc đối với đại đế cường giả tới nói, nghịch thời gian trường hạ, trở lại quá khứ đều cũng không phải việc khó. Đây cũng là vì sao đại đế cực ít hiện thế nguyên nhân, thân ở cùng một thời đại, nhưng đối phương có lẽ sớm đã rời đi này phiến thiên địa, tại lịch sử khe hở bên trong xuyên thẳng qua ngao du. Suy nghĩ tung bay ở giữa, trước mắt đầu tư bảng đã đổi mới. Đầu tư 100,000 linh thạch, có thể đạt được kỳ chân tiên thực, xanh tiên mô đồng. Đầu tư cựu chuyển duyên tọa đan, có thể đạt được tiên phẩm đan dược, thái trần đạo thể đan. Đầu tư thượng phẩm tiên khí thái a cổ kiếm, có thể đạt được cực đạo đế binh, hỗn độn tổ long thương. Cực đạo đế binh. Tô Trường Dạ trực tiếp bị trên bảng sau cùng một hạng khen thưởng hấp dẫn. Dựa theo thương viêm huyền phượng trí nhớ, tiên khí phía trên vẫn tồn tại càng cao phẩm chất. Từ thấp đến cao theo thứ tự là siêu thoát thánh khí, hư thiên thần khí, đại đạo chí bảo, cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh chính là thế gian tối cường binh khí, do đại đế dung hợp tự thân đạo quả luyện chế mà thành, qua sinh ra liền độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới vậy mà có thể theo hệ thống nơi này đầu tư thu hoạch được, hắn lập tức đưa tới Tô Vọng Xuyên. Vọng Xuyên à, lần này biểu hiện của ngươi đột xuất nhất, vì khen ngợi ngươi, ta quyết định đưa tặng ngươi một số khen thưởng. Nói hắn trực tiếp lấy ra 10 vạn linh thạch, một cái cựu chuyển duyên thọ đan, cùng thượng phẩm tiên khí thái ác cổ kiếm. Tô Vọng Xuyên kích động tiếp nhận túi càn khôn, thần thức dò xét liếc một chút, nhất thời kinh hãi không thôi. 10 vạn linh thạch có thể gia tốc tự thân tu hành, mà cái viên kia trong suốt sáng long lanh đang lượn, tản mát ra một tia thời gian chi lực, rõ ràng là phẩm chất cực cao duyên thọ đan. Đan này vốn là giá trị liên thành, nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là sau cùng một thanh màu đồng cổ trường kiếm. Phía trên có khắc phức tạp đạo văn, thâm ảo phi phàm. Hắn kiếp trước cũng là một tên kiếm tu, càng có thể cảm nhận được trong đó tán phát cổ lão kiếm ý, tuy nhiên nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng cái này lại một thanh hàng thật giá thật tiên kiếm. Hỏa Phượng linh vực căn bản là không có cách luyện chế tiên kiếm, chẳng lẽ lao tổ chỉ dùng 200 năm thời gian, liền phi thăng thành tiên sau lại trở lại giới này, mà lại có thể tiện tay ban cho ta, có thể thấy được tại hắn tay bên trong cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Xem ra ta trước đó vẫn là đem lão tổ tưởng tượng quá đơn giản. Trong lòng Phiên Giang đảo hải, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Hắn từ đáy lòng cảm kích nói, đồng thời trong lòng quyết định, ngày khác ta như lên như diều gặp gió, thăng chức rất nhanh, định phải thật tốt báo đáp lão tổ. Tô Trường Dạ lại miễn cưỡng vài câu, liền nhường nó lui xuống. Khen thưởng đã nhận lấy thành công, tiến vào hệ thống không gian bên trong. Trinh Thiên chiến thuyền toàn lực vận chuyển phía dưới, tốc độ nhanh như bồ lôi, giữa trưa liền đã tới Yên Liễu thành. Trở lại tiểu viện, hắn lập tức lấy ra cực đạo đế binh, hỗn độn tổ long thương. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Này thương là rút ra tổ long cổ sống đánh bóng luyện chế mà thành, toàn thân trắng sứ sắc, giống như một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại tuyệt không người dám kinh thường, rốt cuộc tổ long thế nhưng là quần long chi tổ. Xương sống lưng của nó thiên nhiên mang theo một cỗ dày đặc tự ý, vẹn vẹn nhìn chăm chú liếc một chút, liền giống như rơi xuống vực sâu, trực diện tử vong. Mà lại, này thương còn dung hợp hỗn độn đại đạo, nhưng đánh phá hết thể dạng buộc cùng công xiềng. Một thương bung ra, có thể xuyên mặc thương khung, chôn vùi vạn linh. Duy nhất đáng tiếc chính là, tự thân thực lực thấp, còn không cách nào phát huy ra cực đạo đế binh toàn bộ uy năng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một phần nhỏ, cũng đủ để ứng đối tuyệt đại đa số địch nhân rồi. Đương nhiên, hắn sẽ chỉ xem như đòn sát thủ sử dụng. Rốt cuộc cực đạo đế binh là chân chính tuyệt thế binh khí, nếu như hiện thế, chắc chắn dẫn phát tiên vực thế lực cấp độ bá chủ điên cuồng tranh đoạt. Cùng lúc đó, trên ngón tay Hạo Hãn Sơn hạ giới lóe lên một đạo hồng quang. Trong đó Thương Viêm Huyền Vương cũng cảm nhận được phía ngoài hoàn cảnh. Còn nói ngươi không phải yêu đế, cực đạo đế binh đều đi ra, còn có thể là giả. Nó trong lòng cũng hỉ, theo một tôn đại đế lăn lộn, về sau còn không ăn ngon uống say. Tô Trường Dạ lại cẩn thận thưởng thức một lát, mới thu hồi hỗn độn tổ long thương. Vừa nhìn về phía mặt khác hai hạng khen thưởng. Xanh Thiên Mô Đồng, 10 vạn năm phần tiên thực, chậm chạm phóng thích tiên khí, phi cầm loại yêu thú ở tại trên xây tổ nghỉ lại, có thể gia tăng tấn thăng tốc độ. Đồng thời lá cây có thể làm tiên dược, trái cây có thể làm tiên quả. Thái Trần Đạo Thể Đan, tiên phẩm đan dược, ăn vào sau có thể nhục thân hư hóa thành khói, lấy đạo thể tác chiến, giảm miễn đại bộ phận thực thể thương tổn, không cách nào nhìn trộm. Hai thứ này khen thưởng cũng đều có chút không tệ, hắn trực tiếp lấy ra màu vàng nóng Thái Trần Đạo Thể Đan, một thanh nuốt vào. Dược hiệu cấp tốc phát tán, Tô Trường Dạ chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng. Hắn suy nghĩ khẽ động, thân thể liền hóa thành từng tia từng sợi xương trắng, trực tiếp xuyên qua cửa sổ khe hở, xuất hiện tại trong đình viện. Hắn lại thử một phen, phát hiện duy trì khói bụi trạng thái đạo thể, cần tiêu hao thể nội linh lực. Lấy tự thân trước mắt tu vi, có thể kéo dài 3 canh giờ trở lên. Lại thêm không cách nào theo dõi hiệu quả, hoàn toàn có thể tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, sử dụng cực đạo đế binh, lại cho tự thân an toàn, lên một tầng bảo hiểm. Đón lấy, hắn lại lấy ra xanh tiên ngô đồng, dựa theo hệ thống dẫn đạo, trực tiếp cấy ghép đến tiểu viện trên đất trống. Bóng cây lập tức bao phủ tiểu viện. Chắc không được được xưng là xanh tiên ngô đồng, thân cây chỉ có 3 năm người vây quanh, độ cao lại thẳng vào trong mây, từng tầng giống như tùng tháp, mà lại vừa trông xuống, lá cây múa ở giữa, liền bắt đầu phóng xuất ra linh khí nồng nặc. Làm tiên thực, nếu như hoàn cảnh cho phép là có thể phóng xuất ra tiên tức giận, nhưng làm sao giới này thế giới quy tắc cũng là như thế, chỉ có thể chuyển đổi thành linh khí. Bởi vậy cũng tương đương với một tòa cao giai linh mạch, Tô Gia nồng độ linh khí lần nữa kéo lên một bậc thang. Hắn cũng hợp thời đem Thương Viêm Huyền Phượng phóng xuất ra, vừa thấy được trong viện xanh tiên ngô đồng, nó liền lập tức bay đi lên. Bởi vì cái gọi là Phượng tên ngô đồng, xem ra này cây hoàn toàn chính xác khả năng hấp dẫn đến phi cầm nghỉ lại. Trước đây hệ thống khen thưởng gia tộc kiến trúc, Chu Thiên phòng hộ đại trận cùng Thiên đạo diễn võ đài, hắn cũng tất cả đều để đặt trong gia tộc. Chu Thiên đại trận mở ra, đem chọn cái Tô gia phủ đệ bao phủ trong đó, trận này có thể tự mình phân biệt Tô gia người, đem ngoại nhân cách trở bên ngoài. Kể từ đó, liền không thể nào có kẻ xấu chi đồ tiến vào Tô gia. Mà Thiên đạo diễn võ đài mới vừa xuất hiện liền dẫn tới tộc nhân vây xem. Tu tiên gia tộc vốn là võ phong hưng thịnh, ngày bình thường cũng khó tránh khỏi sinh sôi mâu thuẫn. Dần dần, liền có thể ảnh hưởng gia tộc đoàn kết. Có tòa này diễn võ đài, liền có thể trực tiếp đánh nhau một trận, đã có thể giải quyết mâu thuẫn, lại có thể tăng lên tự thân chiến đấu cảm ngộ. Toàn tộc trên dưới lại một lần nữa thâm thụ rung động, cảm thán tại lao tổ thần thông quảng đại. Mà một bên khác, một tên bóng người khô gầy cũng xuất hiện ở Yên Liếu thành bên ngoài. Chính là từ Đại Ngụy Hoàng thành mà đến lão bộ, kinh lịch tầng tầng kiểm tra, rốt cục đi vào Yên Liếu thành. 24 chương 25, Đại Ngụy Tông Vương thân là Đại Ngụy Tông Vương phụ thủ hộ lão bộ, hắn nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi. Tự nhận chỉ cần lương quốc mấy cái lao quái không xuất thủ, không ai có thể ngăn được chính mình. Bởi vậy không chút kiêng kỵ tiến nhập Yên Liếu thành. Nhưng vừa đi vào cổng thành, liền bước chân dừng lại. Này địa linh khí vì sao như thế dư dả, thậm chí so Ngụy Đô còn phải mạnh hơn mấy phần. Phải biết, Ngụy Đô thế nhưng là Đại Ngụy Hoàng thành chỗ, không chỉ có tọa lạc tại một đầu lục giai long mạch phía trên, còn mời trận đạo tông sư bố trí cao dài tụ linh trận, bao trùm toàn thành. Linh khí mức độ đậm đặc, xung quanh Lương Đô, Sở Đô, Triệu đều không thể so sánh nổi. Thế mà trước mắt tòa này vừa bãi vô danh chi thành, lại so Ngụy Đô linh khí phẩm chất cao hơn. Điều này làm hắn có chút không hiểu, dứt khoát trực tiếp trên đường ngăn lại một người tu sĩ, phóng xuất ra một luồng khí tức, mở miệng dò hỏi, nơi này thật sự là Yên Liếu thành? Vì sao linh khí như thế tràn đầy? Tiền bối là lần đầu tiên đến. Tự nhiên là cái kia Tô gia lão tổ, tăng lên nơi đây linh mạch phẩm giai. Cái này cũng chưa tính cái gì đâu, ta nghe nói Tô gia phủ đệ bên trong, nồng độ linh khí thắng qua ngoại giới gấp trăm lần nghìn lần. Hắn chi tiết đáp, gần đây xung quanh các thành tu sĩ, ào ào mộ danh mà đến. Tại cảm nhận được nơi đây nồng độ linh khí về sau, càng là có không ít tu sĩ trực tiếp mua phủ đệ, dự định ở đây an cư lạc nghiệp. Rốt cuộc tăng tốc một phần tu luyện tốc độ, liền nhiều một phần chứng được đại đạo khả năng. Yên Liếu thành bắt đầu càng phát ra náo nhiệt, Tô gia cũng vui vẻ đến nơi này. Rốt cuộc trong thành đại bộ phận sản nghiệp tất cả thuộc về Tô gia tất cả, những tu sĩ này ăn ở đều tại sinh ra giá trị, cũng là một bút không ít thu nhập. Khô gầy lão buộc càng nghe càng hiếu kỳ, lại hỏi mấy cái cảm thấy hứng thú vấn đề về sau, trực tiếp thẳng trước hướng Tô gia phủ đệ. Rất nhanh, hắn liền tới đến một mảnh cao ngất tường viện trước. Dương mắt nhìn lên, trong phủ đệ dường như bị sương mù bao phủ, mông lung nhìn không rõ ràng. Thử, mê hoặc bọn chuột nhắt chướng nhãn pháp thôi. Một số thế lực vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, liền sẽ bố trí đặc thù trận pháp, tại bên ngoài không cách nào dò xét đến tình huống bên trong. Nhưng hắn chính là hóa thần đại năng, thần thức có thể xuyên thấu bích trướng, thấy rõ bản chất, đối với cái này tự nhiên chẳng thèm nó tới. Thế mà, làm hắn thần thức đảo qua tường viện, tiến vào bên trong về sau, lại phát hiện trước mắt đen kịt một màu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, bất quá cũng dám đánh giết thất công tử, chỉ có thể đem đầu của ngươi mang về, cho vương gia một cái công đạo. Bắc Mang Sơn đạo phỉ bị Tô gia hủy diệt một chuyện, đã là mọi người đều biết sự tình. Hắn vừa tiến vào Lương Quốc liền đã biết, dứt khoát thẳng đến Yên Liếu thành mà đến. Nếu như chỉ là phổ thông sơn phỉ đầu mục, chết tự nhiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đây chính là Đại Ngụy quân nơi người thứ nhất, Tông Vương điện hạ còn thứ bảy, nhất định phải có một cái công đạo, nếu không nhường Tông Vương nổi giận, chính là thây nằm trăm vạn đại giới. Thu liễm khí tức, hắn lúc này liền dự định lẻn vào Tô gia. Giống, đúng lúc này, một đạo kịch liệt tiếng giống trong đầu nổ vang. Hắn nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chờ thanh tỉnh sau mới phát hiện, phủ đệ trước cửa chính hai đầu thạch điêu vậy mà sống lại, biến thành hai đầu hung thần ác sát yêu thú, lộ ra dữ tợn răng nanh hướng chính mình đánh tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Trường đao xuất hiện tại bàn tay gầy guộc bên trong, đột nhiên vung ra lôi cuốn lấy xé rách sơn hà uy thế. Thế mà, đao khí tiếp xúc hung thú trong nháy mắt, liền hóa thành bọt nước biến mất. Có chút năng lực, lại ăn ta một đao. Hắn một bên né tránh một bên lần nữa phát động công kích. Kịch liệt động tĩnh rất nhanh hấp dẫn người Tô gia, không lâu liền báo cáo đến Tô trưởng dạ nơi này. Khi hắn đi ra cổng, liền nhìn đến ngoài phủ đệ trên quảng trường, một cái hai mắt vô thần lão giả, chính đối không khí la to, như là chúng ta bình thường. Trường đao trong tay vung ra từng đạo đao khí, may ra Tô gia phủ đệ đã bị Chu Thiên phòng hộ đại trận bao trùm, vẫn chưa thương tới bất luận kẻ nào. Đồng thời, hai bên đại môn chấn trạch toan nghe cũng phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hắn lập tức minh bạch sự tình nguyên nhân. Hẳn là lòng mang ý đồ xấu người, bị chấn trạch toan nghe soi đi ra. Bàn tay nâng lên, to lớn hấp lực trực tiếp đem lão giả xách đi qua. Một cái thanh thúy bàn tay quạt tại đối phương trên mặt, khiến cho nhanh chóng thanh tỉnh lại. nhìn đến trước mắt một đám người xa lạ, lão giả một mặt ngộp bức, lộ ra ta là ai, ta ở đâu biểu lộ. Nhưng ngay sau đó lại phát giác trước cửa thạch điêu vẫn như cũ bình yên vô sự lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại bị kéo vào đến huyễn cảnh bên trong, cùng hai đầu huyễn tượng chiến đấu lâu như vậy. Ngươi là người phương nào, lại vì sao đến ta Tô gia? Tô trưởng dạ thanh âm uy nghiêm vang lên. Những người khác nhìn không thấu, nhưng hắn thông qua chân linh hỏa nhãn, sớm đã nhìn ra người này nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi, lai lịch tất nhiên không đơn giản. Hắn có vẻ như còn không có đắc tội qua cấp bậc này cường giả. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Chính mình cố nhiên chẳng sợ hãi, nhưng người Tô gia số đông đảo, như bị người nhằm vào, chỉ sợ không cách nào che chở chu toàn. Ngươi chính là Tô gia lão tổ. Ngoại giới truyền ngôn không phải giả, chỉ đổ thừa lão phu quá khinh địch. Đã bị bắt, liền không có gì đáng nói. Ngươi cùng Tô gia đại họa lâm đầu, chờ lấy tai họa vông xuống đi. Lão giả một bộ muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được tận sắc. Ngoại giới đều nghe đồn Tô Trường Dạ chính là hóa thần đại năng, hắn mới đầu còn không đệ bụng, cho nên khinh địch chủ quan. Không có nghĩ rằng đối phương không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, liền trước cổng chính thạch điêu đều giấu giếm huyền cơ. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có cách nào sao? Tô Trường Dạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập đối phương thức hải. Một chiêu này tuy nhiên đi hữu hiệu, nhưng đối linh hồn tương tổn cực lớn, lại có khả năng đánh rơi bộ phận trí nhớ. Nhưng đối phương không muốn chủ động mở miệng, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Lão giả nhất thời ánh mắt ngốc trệ, đầu nhanh chóng có quắp. Một lát sau, Tô Trường Dạ đã từ đối phương trong trí nhớ đã rút ra chân tướng. Không có nghĩ rằng một cái nho nhỏ sơn phỉ có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nhịn không được cảm thán nói, chắc không được kiếp trước không ít đồng hành đều lưu hành lấy cầu chứng đạo. Huyền huyễn thế giới nhưng rất sâu, hơi không cẩn thận liền có thể chọc phiền phức. Đại Lương xung quanh cùng sở hữu 7 quốc gia, mà giáp giới rộng nhất chính là Đại Ngụy. Không giống với Đại Lương mục nát không chịu nổi, Đại Ngụy đương nhiệm hoàng đế chăm lo quản lý, lòng mang đại trí, đem trong nước quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hoàng đế thân đệ đệ tông vương, càng là tu luyện kỳ tài, không chỉ có là thiên linh căn, còn người mang thượng cổ huyền thể. Hơn 700 tuổi cũng đã là hóa thần đại viên mãn, khoảng cách phản hư chỉ thiếu chút nữa xa. Hai người một văn một võ, Đại Ngụy quốc lực phát triển không ngừng, gần 200 năm đã chiếm đoạt xung quanh 3 cái tiểu quốc. Mà Đại Lương chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Trước đây chính mình đánh chết Sơn Phỉ đầu mục, chính là tông vương con trai thứ 7. Thân là trận đạo kỳ tài, hắn thụ mệnh ngụy trang thành loạn quân đạo phỉ, lẻn vào Đại Lương nội địa, bố trí đại hình truyền tống trận pháp. Chỉ chờ thời cơ chín muồi liền đem Đại Ngụy quân đội truyền tống tới trực đảo Hoàng Long. Hắn trước đây liền nghi hoặc, một đám thổ phỉ là như thế nào chiếm cứ Bắc Mang Sơn, còn chữa trị phía trên hộ sơn đại trận, không có nghĩ rằng là nguyên nhân này. Cũng may mắn chính mình hệ thống đầy đủ ra sức, cho dù bị Đại Ngụy để mắt tới, hắn cũng không lo lắng. 25 chương 26, trời xuống dị tượng, sinh ra Hàn Thiên đạo thể Đại Lương tuy nhiên ngày càng suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trong thời gian ngắn, Ngụy quốc không thể nào vượt qua biên cảnh, không cần lo lắng đứng trước đại quân nguy hiểm. Mà điều động đơn độc người đến đây, cũng đã mất đi hiệu lực. Tương tự trước mắt lão buộc dạng này hóa thần cương giả, cho dù là quốc lực cường thịnh Đại Ngụy cũng không nhiều. Đã thất bại liền không thể nào bảo hiểm nữa. Bởi vậy Tô gia ở sau đó trong một đoạn thời gian cũng còn tính toán an toàn. Đến mức về sau thì cần muốn đợi thời cơ mà định ra. Nhưng hiển nhiên, Tô gia đã bị để mắt tới. Hắn tính toán đợi tự thân bước vào hợp đạo kỳ, liền xuất thủ hủy diệt Ngụy quốc, triệt để triển lộ ra thực lực. Rốt cuộc các quốc gia bí ẩn lão quái bên trong, bế quan hơn ngàn năm đều có khối người. Trên mặt nổi mặc dù không có phản hư kỳ, nhưng trong bóng tối liền nói không chừng. Cẩn thận một chút, đạt tới hợp đạo kỳ sau mới càng bảo hiểm. Đến lúc đó không cầu thành lập tiên triều thống nhất các quốc gia, chỉ cần địa vị cao cả, áp đảo các quốc gia phía trên, không ai dám trêu chọc liền là đủ. Tô gia cũng đã tiến vào phi tốc thời kỳ phát triển, dựa vào Tô trưởng dạ cung cấp tài nguyên, cũng rất nhiều tăng thêm, trong tộc đã có nhiều người tiếp cận nguyên anh kỳ. Ban đầu thái thượng trưởng lão Tô Xích Ngọc, thậm chí đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Bất quá có lẽ là vẫn lòng mang ngày nấy, những ngày qua vẫn như cũ đợi ở sau núi, Tô trưởng dạ cũng chưa thấy qua. Tính được, Tô Vọng Xuyên đầu tư số lần đều đổi mới, nàng cũng nhanh, đến lúc đó lại có thể thu được không ít hệ thống khen thưởng. Ôi, sợ rồi sao, ta Đại Ngụy cường giả như mây, sớm muộn muốn chinh phục lương quốc, san bằng ngươi Tô gia. Trước mặt lão buộc hư nhược mở miệng nói. Tô trưởng dạ sững sờ, không nghĩ tới lao gia hỏa này linh hồn bị chính mình cưỡng ép xâm lấn về sau, còn có thể thanh tỉnh mở miệng nói chuyện. Hắn trực tiếp phong bế tu vi, ném vào gia tộc địa lao, một tôn hóa thần trung kỳ tu sĩ, ngày sau nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Đúng lúc này, một mảnh bóng dâm đánh tới. Tô trưởng dạ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại mới phát mây đen bao phủ. Mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo, làm sao đột nhiên liền biến thiên rồi? Coi như hắn nghi hoặc lúc, quen thuộc hệ thống thanh âm xuất hiện trong đầu. Đinh. Trời xuống dị tượng, chúc mừng trói chặt gia tộc đản sinh một vị thiên tiêu. Tô trưởng dạ sững sờ, lập tức mừng rỡ lên. Rất nhanh, liền có tộc nhân đến đây báo cáo, hôm nay chính là Tô thủ tượng thê tử lâm một ngày. Giờ phút này, gia chủ sân nhỏ bên trong đã bu đầy người, nhìn lên trên trời mây đen, Tô thủ tượng mặt lộ vẻ lo lắng. Chờ Tô trưởng dạ xuất hiện về sau, lập tức nên đón tiếp lấy, lão tổ, bầu trời này vì sao đột nhiên trời u ám, huyền nhi nàng sắp sinh sản, nhưng mà cái gì nguy hiểm? Không cần lo lắng, đây là trời xuống dị tượng. Ta Tô gia muốn sinh ra một tên thiên tiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời an lòng không ít, lão tổ kiến thức rộng rãi, lời nói của hắn cũng lớn nhất có phân lượng. Mà lại trời xuống dị tượng, đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói qua. Thời gian không ngừng trôi qua, dị tượng không chỉ có bao trùm Tô gia phủ đệ, liền toàn bộ Yên Liễu thành đều bị bao phủ trong đó. Đồng thời bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần giảm xuống, giữa ban ngày thậm chí có người a ra bạch khí. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tháng 6 cấp hạ sao đột nhiên biến đến tựa như tháng chạm trời đông giá rét. Mây đen là theo Tô Gia lan tràn mà ra, chẳng lẽ vị lao tổ kia lại đang thi triển cái gì thần kỹ? Cái này, chẳng lẽ trời xuống dị tượng? Lão phu từng tại hoàng đô kinh lịch qua một lần, lúc trước chính là đại lương hoàng tử sinh ra thời điểm, tháng 6 tuyết rơi, trước đây chưa từng gặp. Nhưng phạm vi cũng gần như chỉ ở hoàng cung trên không, xa kém xa lúc này như vậy rung động. Chẳng phải là nói Tô Gia muốn sinh ra đỉnh phong thiên tiêu rồi? Cái này Tô Gia từ khi lão tổ trở về sau, quả nhiên là tiên duyên không ngừng, thực sự tiện sát người khác. Một bên khác, thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua. Hoa, nương theo một đạo hải nhi khóc nỉ non, trái tim tất cả mọi người triệt để xuống. Ngay sau đó, từ đỉnh đầu mây đen bên trong, bắt đầu rơi xuống từng hạt tảng băng. Vừa hạ xuống phía dưới liền tiêu tán thành vô hình, chạm đến trên thân người, không chỉ có không có thương tổn, ngược lại náo hải một mảnh thư thái. Phảng phất là nghe một phần cao thâm đạo kinh cũng hoặc Phật pháp, nội tính tùy theo tăng lên, tu vi chậm chạp tăng trưởng. Toàn thành lập tức sôi trào lên, một bên hô to Tô Gia và thuế, một bên chạy đến đường lớn trên, hưng phấn rộng mở hai tay, hận không thể nắm ở tất cả rơi xuống tảng băng. Cuộc hoan kéo dài nửa khắc đồng hồ mới kết thúc, có thu hoạch tu sĩ, ào ào hướng Tô Gia phủ đệ phương hướng hành lễ cảm tạ. Bất luận như thế nào, cái này đều được cho một trận cơ duyên. Mà Tô Gia bên trong, bà đỡ đã ôm lấy hải tử đi ra. Chúc mừng gia chủ, mừng đến thiên kim. Ha 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 ha. Tô thủ tượng vui sướng cười to. Hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện lần nữa. Đinh. Gia tộc của ngươi sinh ra một tên thiên mệnh chi tử. Tính danh, không tu vi, tạm thời chưa tu hành tư chất, thủy thiên linh can. Cơ duyên, hàn thiên đạo thể. Giới thiệu, băng thuộc tính đạo thể, đóng băng vật vật, đóng băng thời gian. Giá trị đầu tư, 3 viên ngôi sao. Nhắc nhở, mục tiêu bước vào tu hành đường mới có thể đầu tư. Tô gia cuối cùng là nắm giữ chân chính thiên tiêu. Tô trưởng dạ nhịn không được cảm khái. Mặc kệ là Tô Vọng Xuyên vẫn là Tô Xích Ngọc, đều thuộc về thiên mệnh chi tử, cùng loại với nhân vật chính, tự thân tư chất không tính sơ trùng, dựa vào đặc thù cơ duyên của khởi. Mà chân chính thiên tiêu là từ lúc vừa ra đời liền siêu việt thường nhân. Thiên linh căn tăng thêm hàn thiên đạo thể, hoàn toàn thỏa mãn thiên tiêu điều kiện. Tư chất tu hành lấy tạp linh căn kém cỏi nhất, cảm ứng được nhiều loại linh khí, hỗn tạp khó có thể luyện hóa, tu hành tốc độ chậm nhất. Ngũ linh căn, tứ linh căn đồng dạng cũng là hạ tầng, đại đa số cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại luyện khí cùng chúc cơ phí thời gian. Đến tam linh căn cùng hai linh căn, liền có cơ hội tấn thăng kim đan, truy tầm tiên lộ. Chỉ có đơn linh căn cùng tiên linh căn mới tính được là bên trên thiên phú nhất lưu, thổ nạp một lần tương đương với người khác một tháng khổ tu. Bất quá, tranh thức kéo ra trên lệnh vẫn là đặc thù thể chất. Thường thấy nhất chính là linh thể, bảo thể, huyền thể, nguyên thể. Hiếm thấy một số như chiến thể, bá thể, tiên thể. Mà đặc thù nhất thì là đạo thể, thánh thể, thần thể, trí tôn thể, hỗn độn thể. Đương nhiên, cho dù là phổ thông linh thể, cũng là vạn người không được một. Đặt ở Hỏa Phượng linh vực loại địa phương này, chính là nhất phương tiên tiêu. Như đại ngụy tông vương người mang thượng cổ huyền thể, chính là bình thường nhất một số. Mà đạo thể, cho dù là tại thượng giới, cũng là vô số thế lực cạnh tranh tướng tranh đoạt tồn tại. Chỉ cần cho lúc đó ở giữa, ngày sau nhất định trở thành nổi danh trên đời. Mời lao tổ bàn tên cho. Kích động về sau, Tô thủ tượng mở miệng nói. Trên trời rơi xuống tảng băng, lại là vọng chữ lót, liền gọi là Tô Vọng Tuyết đi. Đa tạ lao tổ bàn tên cho. Cực kỳ che chở đứng lên đi. Nói xong, hắn liền rời đi sân nhỏ, trở lại tiểu viện của mình. Tô gia lấy tầm tiên vấn đạo, trường sinh bất hủ. Xích tử chi tâm, thủ vọng tướng trợ. Tuổi cháy lửa truyền, thiên thu văn đại. 24 chữ vị gia phả, đến bây giờ cũng vừa truyền đến vọng chữ lót. Đến mức vì sao Tô trường dạ trường chữ lót không phải thủ vị, bởi vì nguyên thân cũng không phải xuất thân Yên Liễu thành, mà là tới từ thập vạn đại sơn một bên khác, cùng này tương quan trí nhớ cũng không nhiều, hắn cũng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu. 26.